Chương 40, vấn tâm kết, 1, chương 40, vấn tâm kết, 1, tại cùng Nguyên Lan định ra 5 năm ước hẹn về sau, Trần Dã tu luyện sinh hoạt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn đem tu luyện địa điểm trực tiếp đem đến sau Sơn Thần Tiên Động bên cạnh, một chỗ từ Nguyên Lan tự thân vì hắn mở trong tinh thất. Căn này tinh thất ở vào một tràng thác nước về sau, cực kỳ ẩn nấp, bên trong nồng độ linh khí cơ hồ đã đạt đến vụ hóa trình độ, so ngoại giới nồng nặc không chỉ gấp 10 lần. Trần Dã mỗi ngày chỉ là ngồi ở chỗ này, cái gì đều không làm cũng có thể cảm giác được tu vi tại chậm chạp tăng trưởng. Mà Nguyên Lan cũng thực hiện hắn hứa hẹn, bắt đầu đối Trần Dã tiến hành điền áp thức tài nguyên nghiêng. Vật này tên là Tinh Tủy Ngọc, chính là tinh thần tinh hoa rơi xuống mặt đất, trải qua trăm năm mới ngưng kết mà thành kỳ chân, ngươi lúc tu luyện đem nó giữ tại trong tay, có thể gấp 10 hiệu quả nhanh xuất dẫn động tinh thần chi lực, đồng thời có thể giúp ngươi thuần hóa thần hồn. Trần Dã tiếp nhận Tinh Tủy Ngọc, vừa đến tay liền cảm giác một cỗ mát mẻ chi ý trực thấu thần hồn, để cả người hắn đều mừng rỡ. Mà khi hắn ngồi xếp bằng vận chuyển tinh hà luyện khí thuật lúc, hiệu quả càng làm cho hắn nghẹn họng nhìn chân trối. Dĩ vãng hắn cần hết sức chăm chú mới có thể từ cựu thiên chi thượng dẫn dắt tiếp theo từng sợi yếu ớt tinh thần chi lực, mà bây giờ cầm Tinh Tủy Ngọc, Trần Dã cũng cảm giác chính mình phảng phất biến thành một cái to lớn nam châm, đầy trời ánh sao như là nhận lấy triệu hoán, hóa thành từng đạo mắt trần có thể thấy có sáng, điên cuồng mà tràn vào trong cơ thể của hắn. Kia tốc độ tu luyện đâu chỉ tăng lên gấp 10, vẹn vẹn một đêm tu luyện liền so ra mà vượt hắn đã qua một tháng khổ công. Đan điển khí hải bên trong chân nguyên lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên cô đọng, thuần túy, lóe ra sáng chói tinh mang. Ngoại trừ cung cấp nghịch thiên tu luyện phụ trợ đạo cụ, Nguyên Lan càng là làm Trần Dã bồi luyện. Mà Nam Hoang trong núi lớn chưa từng thiếu khuyết cường đại yêu thú. Muốn chứng đạo nội cảnh cảnh, ngươi cần thông qua không ngừng thực chiến đến quen thuộc cùng nắm giữ, không phải đàm binh trên giấy trung quy là không trung lâu cát. Nguyên Lan tiếng nói vừa dứt, một đầu thân hình như là núi nhỏ, toàn thân bao trùm lấy nặng nghề giáp đá xuyên sơn giáp yêu thú liền gầm thét từ lòng đất chui ra. Đầu này xuyên sơn giáp yêu thú thình lình có ngưng hải cảnh tu vi, một thân giáp đá không thể phá vỡ, bình thường pháp khí đều khó mà phá phòng. Đi thôi, dùng đao của ngươi đi chiến đấu. Nguyên Lan thanh âm ở một bên ung dung vang lên. Trần Dã không nói hai lời, rút đao liền bên trên. Tiếp nhãn mở ra, xuyên sơn giáp yêu thú kia thân hình khổng lồ trên hiện đầy lít nha lít nhít màu xám sợi tơ, những sợi tơ này đại biểu cho thân thể nó kết cấu điểm yếu, nhưng tuyệt đại bộ phận đều giấu ở thật dày giáp đá phía dưới. Trần Dã thân hình chớp động, vòng quanh xuyên sơn giáp du tẩu, tránh né lấy nó kia vừa nhanh vừa mạnh chảo kích cùng bung đuôi, ánh mắt thì gắt gao tập trung vào những người lưu động kia cấp tuyến. Chiến đấu kéo dài dòng dã một canh giờ. Trần Dã trên thân đã bị thương, chân nguyên cũng tiêu hao hơn phân nửa, nhưng hắn lại càng đánh càng hăng, ánh mắt cũng càng ngày càng sáng. Rốt cục, tại một cái xuyên sơn giáp xoay người trong nháy mắt, Trần Dã bắt được lóe lên liền biến mất cơ hội. Hắn nhìn thấy tại xuyên sơn giáp cái cổ phía dưới có một mảnh giáp đá trôi nối tiếp, nơi đó cấp tuyến nhất là tinh thế, cũng sáng ngời nhất. Chính là chỗ đó. Châm mang. Trần Dã quát lên một tiếng lớn, toàn thân chân nguyên đều hội tụ ở mũi lao phía trên, cả người hóa thành một đạo lưu quang, lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ vô cùng tinh chuẩn đâm về phía cái nhược điểm kia. Phốc phốc. Kinh chập đao mũi lao, không trở ngại chút nào chui vào giáp đá trong khe hở. Một cỗ kỳ lạ chấn động từ mũi lao truyền ra tới. Một giây sau, cây kia bị chạm đến cấp tuyến lên tiếng mà đứt. Ngay sau đó phản ứng dây chuyền phát sinh. Lấy cây kia đứt gãy cấp tuyến làm trung tâm, vô số vết dạn giống như mạng nhện bò đầy xuyên sơn giáp yêu thú toàn thân giáp đá. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, không thể phá vỡ giáp đá ầm vang sụp đổ, hóa thành khắp thiên thạch khối. Mà đã mất đi giáp đá bảo hộ xuyên sơn giáp yêu thú, thân thể cao lớn cứng đờ, lập tức ầm vang ngã xuống đất sinh cơ đoạn tuyệt. Trần Dã chống đao, từng ngụm thở hổn hển, trên mặt cũng lộ ra hưng phấn tiêu dung. Đây chính là kiếp nhãn lực lượng, không nhìn phòng ngự, trực kích bản chất, một kích mất mạng. Không tệ. Nguyên Lan thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn, nhẹ gật đầu, người đối đao pháp vận dụng xem như nhập môn, nhưng người xuất đao tốc độ vẫn là quá chậm, chân nguyên lực ngưng tụ cũng còn chưa đủ, nếu là đối mặt chân chính cùng giai cao thủ, ngươi căn bản không có thông dong như vậy tìm kiếm nhược điểm cơ hội. Nguyên Lan lời bình nói trúng tim đen, để Trần Dã hưng phấn kình lập tức biến mất không ít, nhưng cũng chưa nhục trí, mà là càng phát chăm chỉ khắc khổ. Cứ như vậy, Trần Dã bắt đầu khổ tu. Ban ngày hắn tại Nguyên Lan an bài xuống, cùng các loại cường đại yêu thú chém giết, ma luyện đao pháp của mình cùng đối kiếp nhãn vận dụng. Ban đêm hắn liền lợi dụng Tinh Thủy Ngọc, điên cuồng hấp thu tinh thần chi lực, tăng lên chính mình tu vi. Mỗi cách một đoạn thời gian Nguyên Lan sẽ còn tự mình hạ tràng, dùng cái kia kết đan kỳ cách nhìn là Trần Dã giảng giải trong tu hành các loại nghi nan. Hắn sẽ vạch Trần Dã chân nguyên vận chuyển bên trong nhỏ bé tí vết, phân tích Trần Dã đao pháp bên trong chỗ thiếu sót, loại này đến từ tầng thứ cao hơn chỉ điểm, đối Trần Dã mà nói so bất luận cái gì thiên tài địa bảo đều càng thêm chân quý. Dù sao cái này Nguyên Lan mặc dù là yêu tộc, nhưng thân là kết đan cảnh tồn tại, hắn kiến thức cùng tầm mắt xa không phải người thường có thể so sánh, có thời điểm hắn tùy ý một câu chỉ điểm liền có thể tránh khỏi Trần Dã thời gian rất lâu tìm đòi. Đây mới là Trần Dã coi trọng nhất. Trong núi không tuyết nguyệt, hạ qua đông đến. Trong nháy mắt lại là thời gian 3 năm đi qua. 3 năm này thời gian bên trong, Trần Dã cơ hồ không có một ngày là nghỉ ngơi. Cả người hắn tựa như một khối bọt biển, điên cuồng hấp thu hết thể có thể làm cho hắn mạnh lên chất dinh dưỡng. Mà Trần Dã khí chất cũng bởi vậy phát sinh biến hóa cực lớn, tại nguyên bản trầm ổn bên trong nhiều một tia như là ra khỏi vỏ như lưới dao phong mang. Một ngày này, trong tĩnh thất Trần Dã chậm rãi mở mắt. Hắn phun ra một ngụm trọc khí, chiếc kia trọc khí trên không trung vậy mà ngưng tụ không tan, hóa thành một thanh nho nhỏ đao hình, xoay quanh một lát sau mới chậm rãi tiêu tán. Sau đó Trần Dã mở ra hồi lâu chưa từng xem xét hệ thống bảng. Tính danh: Trần Dã, cảnh giới tu hành: Ngưng Hải, Đỉnh Phong, chức nghiệp: Bách Kiếp Đao chủ L3, người đối đao lý giải đã siêu việt thuật phạm chủ, bắt đầu chạm đến nói bản nguyên. Ngươi thấy không còn là đơn thuần chém vào, mà là vạn sự vạn vật ở bên trong kiếp, đao của ngươi, theo đuổi không còn là chặt đứt, mà là dẫn bạo cái này bẩm sinh cướp. Thiên phú, kiếp nhãn, cặp mắt của ngươi, nhưng nhìn xuyên dòng năng lượng động quy tích, càng có thể nhìn thấy vạn sự vạn vật phía trên quấn quanh cướp tuyến là sự vật bản chất nhất nhược điểm, một khi bị ngươi lưỡi đao chạm đến, liền sẽ dẫn phát mắt xích tính, không cách nào dùng lẽ thường cân nhắc sụp đổ. Pháp môn, tinh hà luyện khí thuật Level 8, kim thiểm thôn khí pháp Level 5 võ học, châm mang đao pháp Level 9 thời gian 3 năm, hắn các hạng kỹ năng đẳng cấp đều có bước tiến giải. Chức nghiệp bách kiếp đao chủ lên tới Level 3, để hắn đôi kiếp nhãn trưởng không càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tinh hà luyện khí thuật càng là thăng liền mấy cấp, đạt đến Level 8, hấp thu tinh thần chi lực tốc độ so 2 năm trước nhanh mấy lần. Biến hóa lớn nhất vẫn là châm mang đao pháp, tại vô số lần liều mạng tranh đấu bên trong, môn này truy cầu cực hạn phá phòng đao pháp đã bị hắn thôi diễn đến Level 9 cảnh giới, cự ly mát cấp cũng cách chỉ một bước. Hắn hôm nay mặc dù cảnh giới trên vẫn như cũng là ngưng hải cảnh, nhưng chân thực sức chiến đấu đã đủ để cùng nội cảnh tu sĩ tách ra một vật tay. Cảm giác như thế nào? Uyên Lan thanh âm tại tinh thất bên ngoài vang lên. Trần Gia đứng dậy đi ra tinh thất, đối thác nước bên ngoài cái kia đạo vĩ nạn thân ảnh không người thi lễ một cái. Cảm giác trước nay chưa từng có tốt. Trần Gia trong giọng nói tràn đầy tự tin, cảm giác mình tùy thời đều có thể xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình đan điền khí hải bên trong chân nguyên đã cô đọng đến mức cực hạn, kia phiến tinh thần khí hải rộng lớn vô ngần, ẩn chứa trong đó lực lượng so 2 năm trước cường đại không chỉ gấp 10 lần. Trần Gia có một loại dự cảm mãnh liệt, chỉ cần một cơ hội, hắn liền có thể để mảnh này khí hải sinh ra chất biến, mở ra thuộc về mình nội cảnh thiên địa. Nhưng mà Uyên Lan nghe vậy lại chỉ là lắc đầu. Chương 40, vấn tâm kết 2, chương 40, vấn tâm kết 2, không, ngươi còn kém xa lắm. Còn kém xa lắm. Trần Dã ngây ngẩn cả người, có chút không minh bạch Uyên Lan ý tứ. Ngươi căn cơ sát thực đã rèn luyện được vô cùng vững chắc, đơn thuần chân nguyên hùng hậu cùng thuần túy trình độ, ngươi thậm chí đã siêu việt không ít nội cảnh tu sĩ. Uyên Lan thanh âm từ thác nước truyền ra ngoài đến, ngữ khí bình thản, nhưng cái này chỉ là thuật phương diện. Từ ngưng hải đến nội cảnh, cũng không phải là đơn giản lực lượng tích lũy, kia là một lần sinh mệnh cấp độ nhảy vọt, là nói thăng hoa. Ngươi cần làm không phải để ngươi khí hải trở nên càng lớn, mà là muốn để tâm của ngươi cùng mảnh này thiên địa sinh ra cộng minh, từ đó tại ngươi đan điền khí hải bên trong mở ra một phương thuộc về chính ngươi nội cảnh. Mà tâm của ngươi hiện tại còn chưa đủ tĩnh, không đủ thuần túy. Uyên Lan như là một chậu nước lạnh tưới lên Trần Dã trên đầu. Tâm không đủ tĩnh. Trần Dã nhíu mày, hắn tự nhận là 2 năm này ở trong núi khổ tu, tâm cảnh đã sớm bị rèn luyện được giếng cổ không gợn sóng. Có thể chuyện phát sinh kế tiếp lại ấn chứng Uyên Lan. Từ ngày đó trở đi, Trần Dã phát hiện chính mình gặp bình cảnh, một cái chưa bao giờ từng gặp phải bình cảnh. Hắn khoanh chân ngồi tính toán, ý đồ xung kích tầng kia vô hình bích trướng, nhưng mỗi lần làm hắn đem tinh thần tập trung đến cực hạn lúc, trong đầu kiểu gì cũng sẽ không giải thích được hiện ra một chút tạp niệm, để hắn thất bại trong căn tấc. Hắn tu vi tựa như là bị lấp kín nhìn không thấy tường gắt gao cắm ở ngưng hải cảnh đỉnh phong, cũng không còn cách nào tiến thêm. Tại sao có thể như vậy? Loại này hữu lực không sử dụng ra được cảm giác để Trần Dã phát điên, hắn có thể cảm giác được nội cảnh cảnh cửa chính đang ở trước mắt, có thể đụng tay đến, nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào chính là đẩy không ra. Hắn bắt đầu trở nên nôn nóng, thậm chí có chút dễ giận. Có một lần, một đầu không có mắt núi rắn xâm nhập hắn tu luyện địa phương, đổi lại bình thường Trần Dã sẽ chỉ đem nó đuổi đi, nhưng hôm nay hắn lại bị triệt để chọc giận, một đạo đao khí chém ra, trực tiếp đem cái kia núi rắn chém thành 2 nửa. Làm tiên huyết tung tóe đến trên mặt của hắn lúc, Trần Dã mới đột nhiên bừng tỉnh. Hắn chính nhìn xem 2 tay, trong lòng dâng lên một cỗ hàn ý chính mình đây là thế nào. Vậy mà lại bởi vì chút chuyện nhỏ này liền động sát tâm. Đây cũng không phải là đơn giản bình cảnh, mà là tâm cảnh xảy ra vấn đề, tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ sẽ có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Hắn nhớ tới A Sơn đã từng nói với hắn, những kinh nghiệm kia phong phú lao thợ săn, tại đi săn trước đó nếu như cảm giác tâm thần có chút không tập trung, là tuyệt đối sẽ không lên núi, bọn hắn chọn để cung tên xuống, hào hào uống một bữa rượu, ngủ mở giấc, thẳng đến cảm giác trong lòng kia cỗ tà hỏa tiêu tan, mới có thể một lần nữa xuất phát. Có lẽ, chính mình cũng nên dừng lại, hào hào suy nghĩ một chút. Hạ quyết tâm về sau, Trần Dã ly khai thác nước sau tính thất, lần nữa đi tới thần tiên động trước. Người đã đến. Uyên Lan tựa hồ đã sớm ngờ tới hắn sẽ đến, thanh âm bình tĩnh vang lên. Trần Dã đi vào sân động, nhìn xem cái kia đạo lơ lửng tại giữa không trung thân ảnh, trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở. Ta gặp được phiền toái. Ta thấy được. Uyên Lan nhẹ gật đầu, tâm ngươi loạn. Ta không biết rõ vì sao lại dạng này. Trần Dã chán nản nói, ta rõ ràng cảm giác mình đã chuẩn bị xong, nhưng chính là không cách nào đột phá, càng là sốt ruột, trong lòng liền càng loạn. Đó là bởi vì ngươi trong lòng có một đạo kết không có mở ra. Uyên Lan nói chúng tim đen chỉ ra mấu chốt của vấn đề. Không mắc. Không tệ. Uyên Lan giải thích nói, con đường tu hành, tu không chỉ là chân nguyên, càng là tâm cảnh, nhất là từ ngưng hải đến nội cảnh cái này cửa ải, đối tâm cảnh yêu cầu cực cao, nhất định phải làm được suy nghĩ thông suốt, tâm không lo lắng, mới có thể dẫn động thiên địa cộng minh, mở nội cảnh. Mà trong lòng có của ngươi một kiện chuyện chưa dứt, phần này chấp niệm như là một cái tâm ma, tại ngươi xung kích quan ải thời điểm liền sẽ nhảy ra quấy phá, trở ngại ngươi đạo đồ, đây cũng là tâm kết của ngươi. Trần Dã nghe vậy như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Uyên Lan giống một đạo thiểm điện, bổ ra trong đầu hắn mê vụ. Hắn rốt cục rõ ràng chính mình vấn đề căn nguyên ở nơi nào. Ta có thể vì ngươi cung cấp vô tận tài nguyên, có thể vì ngươi chỉ điểm tu hành phương hướng, thậm chí có thể vì ngươi bình định tiến lên trên đường hết thảy chướng ngại. Uyên Lan thanh âm trở nên nghiêm túc lên. Nhưng là ta không cách nào giúp ngươi mở ra tâm kết của ngươi, chặt đứt tâm ma là chính ngươi sự tình, đây là một trận ngươi nhất định phải một mình đối mặt chiến đấu. Trở về đi. Uyên Lan phất phất tay, hảo hảo hỏi một chút ngươi tâm, ngươi cây đao kia đến tột cùng còn vì chuyện gì mà cảm thấy bất bình? Ngươi kia cố khí đến tột cùng còn vì người nào mà cảm thấy không cam lòng? Cái gì thời điểm nghĩ minh bạch, cái gì thời điểm tâm kết của ngươi cũng liền có hóa giải thời cơ. Trần Dã trầm mặc một lát, sau đó đối Uyên Lan thật sâu cúi đầu, quay người ly khai thần tiên động. Hắn chưa có trở về thác nước sau tinh thất, mà là về tới cả bà trại, về tới hắn lúc ban đầu ở lại cái gian phòng kia trong nhà gỗ nhỏ. Đóng cửa lại về sau, Trần Dã khoanh chân ngồi ở trên giường, nhắm mắt lại. Toàn bộ thế giới phản phất đều tại thời khắc này yên tĩnh trở lại. Trần Dã muốn xem thử xem tâm kết của mình đến cùng là cái gì. Từng bức họa như là đèn kéo quân tại Trần Dã trong đầu phi tốc hiện lên. Lúc ban đầu là tại trong miếu hoang tỉnh lại, đối mặt Lục Mao Cương uy hiếp thức tỉnh trước nghiệp bảng, chém giết cương thi, thu hoạch được tân sinh. Trần Dã hỏi mình tâm, việc này nhưng có lo lắng. Tâm trả lời, không, kia là cầu sinh, là điểm xuất phát, là tân sinh. Hình tượng lưu chuyển, trở lại Dư Hỏa huyện, tại Đắc Ý lâu bên trong, chính tay đâm phản đồ cung thần. Trần Dã hỏi mình tâm, việc này nhưng có bất bình. Tâm trả lời, không, kia là báo thủ, là trầm dứt, là nhanh ý hát phong trại quỷ dị, rừng liễu bên trong còn đãi, khu cốt pha trên chém giết bản căn tụ yêu, đột phá không ngại chi cảnh. Trần Dã hỏi mình tâm, nhưng có tiếc nuối. Tâm trả lời, không, kia là lịch luyện, là trưởng thành, là cơ duyên. Phong Mãn lâu bên trong cùng Bạch Cốt Sơn tu sĩ giằng co, Tùng Bác xuất thủ, trấn áp thô bạo, bãi tha ma bên trên, phục sát lữ tùng, gọn gàng. Trần Dã hỏi mình tâm, nhưng có e ngại. Tâm trả lời, không, kia là sát phạt, là quả quyết, là lập uy. Vương gia thôn khôi lỗi thảm án, hát Phật tự u hồn tân đường, cùng khôi lỗi tông dương nhiệt tử chiến, cuối cùng chuyển chức xác nhận tu la, thiên phú thủy biến. Trần Dã hỏi mình tâm, nhưng có dao động. Tâm trả lời, không, kia là thủ vững, là phá củ, là thủy biến. Thanh Châu thành bên trong, chú sát lệ cốt, tại trùng điệp vòng vây hạ nhẹ lướt đi. Trần Dã hỏi mình tâm, việc này nhưng có không cam lòng. Tâm trả lời, không, kia là phản kích, là dương danh, là tiêu sái. Từng cọc từng cọc, từng kiện, Trần Dã đem quá khứ của mình đẩy ra vào nát, cẩn thận xem kỹ. Hắn giết qua người, chém qua yêu, diệt qua quỷ. Hắn khoai ý ân cửu, sát phạt quả đoán, tự hỏi trên tay mặc dù dính đầy tiên huyết, nhưng mỗi một đao đều chém rõ ràng, chém suy nghĩ thông suốt. Cho nên những này đều không phải là tâm kết của hắn. Kia, khúc mắc đến cùng là cái gì? Trần Dã suy nghĩ tiếp tục chìm xuống, đi tới kia phiến cải biến mệnh vận hắn rừng rậm. Hình tượng bên trong, Tiêu Trảm Bạch thân ảnh xuất hiện, Thiên Kiếm Sơn trang đệ tử tinh anh, kiếm pháp cao siêu, không ai bị nổi. Hai người tử chiến, chính mình lâm trận đột phá, tấn cấp ngưng hải. Cuối cùng tại đối phương coi là viện binh đã tới, tâm thần thư giãn một sát na kia, chính mình quả quyết xuất đao, một đao đeo đầu. Trần Dã hỏi mình tâm, giết Tiêu Trảm Bạch, ngươi có thể từng hối hận? Tâm trả lời, không hối hận, nàng muốn giết ta, ta liền giết nàng. Sinh tử tương bác, các an thiên mệnh, ta như nương tay, chết chính là ta. Đã không hối hận, vậy liền không phải khúc mắc. Thế nhưng là, ngay tại Tiêu Trảm Bạch đầu lâu rơi xuống đất trong nháy mắt đó, một đạo sáng chói đến cực hạn kiếm quang, xé rách chân trời, phá không mà đến. Là mãnh hổ kiếm. Trần Dã tâm thần chấn động mạnh một cái. Kia cỗ kinh khủng đến để cho người ta tuyệt vọng uy áp, kia cỗ phảng phất có thể chặt đứt hết thể sắc bén, kia cỗ để hắn liền ý niệm phản kháng đều không sinh ra, tuyệt đối lực lượng áp chế. Tại một kiếm kia trước mặt, vừa mới đột phá ngưng hải cảnh, hăng hái hắn, tựa như một cái tập tễnh học theo hải nhi đối mặt một cái cầm trong tay cự phủ chẳng hắn. Hắn thậm chí liền đối phương người đều không có gặp, liền bị kia một đạo kiếm khí làm cho chật vật chạy trốn, liền đầu cũng không dám về. Một cố khó nói lên lời sỉ nhục cảm giác từ Trần Dã dã tâm ngọn nguồn nhất chỗ sâu quần quật đi lên. Hắn có thể tiếp nhận chiến tử, nhưng không cách nào tiếp chịu không được chiến mà chạy. Hắn có thể tiếp nhận tài nghệ không bằng người, nhưng không thể nào tiếp thu được liền đối phương mặt cũng không thấy liền bị dọa đến bỏ mạng thiên ngay. Cái này không chỉ là trên thực lực chênh lệch, càng là tôn nghiêm trên nghiền ép. Từ đó về sau chính mình trốn đông trốn tây, ngụy trang thành người bán hàng rong, thu liễm tất cả khí tức, cuối cùng chạy trốn tới cái này nam hoang trong núi lớn. Nguyên lai là cái này, đây mới là tâm kết của ta. Ta không cam lòng, ta bất bình, đều bắt nguồn từ này. Ta không phải không qua được khác, mà là không qua được bị kiếm vô Trần làm cho như chó nhà có tang cái kia đạo cảm. Làm nghĩ thông suốt đây hết thảy trong nháy mắt, Trần Dã cảm giác tâm thần của mình thế giới phảng phất có sấm sét nổ vang. Kia phiến vô biên vô tận hắc ám bị trong nháy mắt xé rách, một đạo quang mang chiếu vào. Trong nhà gỗ, Trần Dã bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt của hắn không có trước đó bực bội cùng mê mang, thay vào đó là trước nay chưa từng có thanh tĩnh cùng sắc bén. Sau đó Trần Dã thở dài ra một hơi, đứng dậy đi tới trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ. Ngoài phòng ánh nắng tươi sáng, đâm vào hắn có chút híp mắt lại. Cả bà trại vẫn như cũng là một mảnh tường hòa cảnh tượng. Bọn nhỏ đang đuổi chụp đùa giỡn, các nữ nhân tại phơi nắng ra thú, xa xa trong núi rừng, chuyển đến thú liệp đội trở về tiếng kèn. Hết thảy đều cùng 5 năm trước hắn vừa tới nơi này lúc đồng dạng. Nhưng Trần Dã biết rõ, có cái gì đồ vật đã không đồng dạng. Sau đó Trần Dã lần nữa đi vào phía sau núi gặp được Sơn Thần Uyên Lan, bình tĩnh đối với hắn lời nói, ta đã nghĩ minh bạch tâm kết của mình, cho nên ta hiện tại phải xuống núi. Nói đến đây Trần Dã dã ngừng lại, ánh mắt bên trong lóe lên một vòng lanh sắc, đi giết một người. Chương 41, đeo đao xuống núi, 1, chương 41, đeo đao xuống núi, 1, Uyên Lan không có hỏi nhiều, chỉ là thật sâu nhìn Trần Dã liếc mắt, sau đó nhẹ gật đầu. Tốt, một đường thuận phong. Đối với hắn mà nói, Trần Dã đi làm cái gì, đi giết ai, kia đều không trọng yếu. Trọng yếu là Trần Dã nhất định phải tự tay mở ra cái này kết, nếu không 5 năm ước hẹn chính là một câu nói xuông, hắn hóa long hy vọng cũng đem đánh lớn chiếc khấu. Trần Dã lần nữa thi lễ một cái, sau đó quay người xuống núi. Nam Hoang Đại Sơn sáng sớm sương mù rất nặng, trong không khí tràn ngập một cỗ cỏ cây ướt át khí tức, hạt xương từ ngọn cỏ ngưng tụ, sau đó tốc nhưng nhỏ xuống. Cùng lúc đó, Trần Dã ngay tại trong rừng ngang qua. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng không có kích thích bất kỳ gợn sóng nào, thậm chí liền quá khứ xương mù đều không có nhiễu loạn nửa điểm. Một cái chiếm cứ tại rễ cây già ở dưới âm quỷ chính tham lam hút chạm đất mạch bên trong tiết lộ ra từng tia âm khí, đối theo nó bên người thổi qua Trần Dã không phát ra gì. Thẳng đến Trần Dã thân ảnh đã đi xa, nó mới hậu chi hậu giác vặn bẹo một cái thân thể khẳng keo. Còn không đợi nó có hành động, một cỗ lạnh tấu xương sắc bén khí tức liền trực tiếp đưa nó chém vỡ đánh sơ xác, tiêu tán tại xương sớm bên trong. Đây cũng là bây giờ Trần Dã, một thân khí cơ thu phóng tự nhiên, cô đọng đến cực hạn. Nếu là không chủ động hiện lộ, hắn tựa như ven đường có cây, ẩn giật, không chút nào thu hút. Chỉ khi nào tâm niệm vừa động, kia bắn ra phong mang đủ để chém quỷ diệt thần. Trước đây từ Thanh Châu trốn vào Nam Hoang Đại Sơn, Trần Dã dùng trọn vẹn 2 ngày thời gian, trên đường đi trốn tránh tránh, chật vật không chịu nổi. Nhưng hôm nay ra ngoài lại vẹn vẹn chỉ dùng nửa ngày. Làm hai chân đạp vào ngoài núi quan đạo, nhìn xem những cái kia lui tới đội xe cùng đám người, nghe bên tai ồn ào tiếng huyên náo, Trần Dã lại sinh ra một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. 5 năm, hắn đã dòng dã 5 năm chưa từng nghe qua như thế huyên náo tiếng người. Trong núi tuế nguyệt vẫn bình tĩnh phong phú, nhưng cũng để hắn cùng cái này phạm tục thế giới sinh ra một tia ngăn cách. Bất quá loại cảm giác này chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, Trần Dã rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính. Hắn không có gấp đi đường, mà là trước tìm cái yên lặng địa phương đã làm một ít cải biến. Sau một lát, một cái sắc mặt vàng như nến, ánh mắt hơi có vẻ đục ngầu lang thang đao khách liền xuất hiện ở trên quan đạo. Trên đường như người như hắn rất nhiều, đao khách, kiếm khách, hành cấp thương, chạy nạn nạn dân, tam giáo cửu lưu, hạng người gì đều có. Bởi vậy Trần Dã xen lẫn trong đó không chút nào để người chú ý, lại càng không có người phát hiện hắn chính là 5 năm trước vị kia từng chấn động một thời, bị Thiên Kiếm Sơn trang hạ tất sát lệnh Trần Dã. Cứ như vậy Trần Dã có đao, không nhanh không chậm hướng phía Thanh Châu thành phương hướng đi đến. Trần Dã bộ pháp rất ổn, mỗi một bước cự ly đều cơ hồ hoàn toàn, đây là năm dài tháng dài khổ tu đã thành thói quen. Đồng thời Trần Dã con mắt híp lại, nhìn như mặt ủ mày chau, kỳ thực lại đem chúng quanh hết thảy đều thu hết vào mắt. Hắn nhìn thấy ven đường lều trà bên trong, mấy cái nông phu ngay tại vì một kiện việc nhỏ tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Hắn nhìn thấy một cỗ hoa lệ xe ngựa nhanh như tên bắn mà vượt qua, màn xe vén ra một góc lộ ra một cái xinh xắn thiếu nữ khuôn mặt, cái hông của nàng thì treo một viên Tiên Kiếm Sơn trang ngoại môn đệ tử lệnh bài. Hắn còn chứng kiến một người quần áo lam lũ lao khất cái co quắp tại ven đường, duỗi ra tay khô héo hướng người đi đường qua lại ăn xin, nhưng hắn trong mắt lại thỉnh thoảng hiện lên một tia tinh mang. Cái này là phàm tục, đây chính là hồng trần. Tràn đầy thất tình lục dục, tràn đầy bẻ lũ xu định, cũng tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Cùng trong núi kia thuần túy đến chỉ có tu luyện cùng chém giết buồn kẻ sinh hoạt so sánh, là hoàn toàn khác biệt hai thế giới. Trần Dã tâm cảnh tại thời khắc này phảng phất cũng bị cố này hồng trần khói lửa nhẹ nhàng xúc động một cái. Kia bởi vì lâu dài khổ tu mà trở nên có chút quá phận sắc bén khí tức lại lặng yên nội liễm mấy phần, trở nên càng thêm hòa hợp. Tu hành, tu không chỉ là lực lượng, càng là đối với thế giới này nhận biết. Một vị đóng cửa làm xe, sẽ chỉ cách nói càng ngày càng xa. Nghĩ thông suốt điểm này, Trần Dã tâm tình cũng trở nên dễ dàng hơn. Hắn không còn tận lực đi quan sát, mà là giống một cái chân chính lữ nhân, đem chính mình dung nhập cái này quần quật biển người bên trong. Đi ước chừng một canh giờ, phía trước xuất hiện một chi quy mô không nhỏ thương đội. Mấy chục chiếc xe lớn trên chất đầy hàng hóa, bị thật dày vải dầu che kín, thấy không rõ bên trong là cái gì. Thương đội trước sau có trên 100 danh thủ cầm binh khí hộ vệ, từng cái huyệt thái dương cao cao nâng lên, khí tức bưu hãn, hiển nhiên đều là người luyện võ. Cầm đầu là một cái cưỡi ngựa cao to trung niên hán tử, bên hông vác lấy một thanh vòng thủ đại đao, ánh mắt sắc bén như ưng, chính cảnh giác quét mắt chu vi. Nhìn xem chi này thương đội, Trần Dã Dã tâm bên trong khẽ nhúc đích. Chính mình đối cái này năm thứ năm biến hóa của ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả, chẳng bằng trà trộn vào cái này trong thương đội, đã có thể che giấu thai mắt người, lại có thể thuận tiện tìm hiểu chút tin tức. Hạ quyết tâm về sau, hắn liền không nhanh không chậm hướng phía chi kia thương đội đi tới. Dừng lại. Làm cái gì? Trần Dã vừa mới tới gần, thương đội phía sau hai tên phụ trách bọc hậu hộ vệ liền lập tức cảnh giác lên, trong tay cương đao ra khỏi vỏ nửa tấc, ngăn cản đường đi của hắn. Trần Dã dừng lại bước chân, đối hai người ôm quyền, trên mặt gạt ra một cái nụ cười thật thà, dùng mang theo khàn khàn tiếng nói ra, hai vị đại ca đừng hiểu lầm, ta chính là cái độc hành đao khách, muốn đi Thanh Châu thành lấy cái sinh hoạt, nhìn đại ca ngươi nhóm cũng là đi Thanh Châu, liền nghĩ có thể hay không dựng người bạn, trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hắn lời nói này nói đến khách khí, tư thái cũng thả rất thấp. Kia hai tên hộ vệ trên dưới đánh giá hắn một phen, gặp hắn sắc mặt vàng như nến, khí tức thường thường, trên lưng đao cũng dùng vài rách bao lấy, nhìn không ra phẩm tướng, một bộ nghèo rất mùng tơi dáng vẻ, trong mắt cảnh giác thoáng đi một chút. Trong đó một cái niên kỷ hơi dài hộ vệ nhếch miệng, nói ra, đi chung. Chúng ta đây cũng không phải là thiện đường, không nuôi người rảnh rỗi. Một cái khác tuổi trẻ chút thì phải hiền lành một chút, khuyên đủ, huynh đệ, nhìn ngươi cũng là người tu hành, một người đi đường nhiều tự tại, đi theo chúng ta cái này thương đội nhiều quý củ, đi được lại chậm, chậm trễ ngươi công phu. Trần Dã biết rõ bọn hắn là sợ chính mình là kẻ xấu, hoặc là nghĩ đến ăn uống miễn phí, cũng không tức giận, chỉ là từ trong ngực lấy ra mấy khối bạc vụn, lặng lẽ nhét vào này lớn tuổi hộ vệ trong tay, cười theo nói: "Đại ca nói đúng lắm, tiểu đệ tự nhiên hiểu quy củ, cái này mấy lượng bạc coi như là ta tiền ăn, tuyệt không để các đại ca khó làm, mà lại tiểu đệ bản sự khác không có, chính là trong tay cây đao này coi như lưu loát, nếu thật là trên đường gặp được cái gì mắt không mở, cũng có thể ra phần lực." Này lớn tuổi hộ vệ ước lượng trong tay bạc, trên mặt biểu lộ lập tức hòa hoãn không ít. Hắn lần nữa đánh giá Trần Dã liếc mắt, đặc biệt là Trần Dã cặp kia nắm qua đao, che kín vết chai tay, cuối cùng nhẹ gật đầu. Được chưa, đã ngươi nói như vậy, vậy liền đi theo cuối hàng đi, bất quá ta nhưng làm chuyện xấu nói trước, trên đường đến nghe chúng ta quản sự an bài, đừng có chạy lung tung, đừng gây chuyện, không phải đừng trách chúng ta đem ngươi ném. Kia là tự nhiên, kia là tự nhiên, đa tạ đại ca. Trần Dã luôn miệng nói tạ. Cứ như vậy, Trần Dã thành công xâm nhập vào chi này thương đội. Hắn rất thủ quy củ cùng tại đội ngũ sau cùng mặt, cũng không chủ động đi cùng người đáp lời, chỉ là yên lặng đi tới. Trong thương đội người gặp hắn tức thời, cũng liền không có xen vào nữa hắn. Đi nửa ngày, đến buổi trưa nghỉ chân thời điểm, một cái tuổi trẻ thương đội tiểu nhị bưng một bát nước cùng một khối khô cứng bánh bột ngô đi tới, đưa cho Trần Dã. "Ê, đưa cho ngươi." "Đa tạ huynh đệ." Trần Dã tiếp nhận nước cùng bánh, nói tiếng cảm ơn. Tiểu nhị kia nhìn qua tuổi không lớn lắm, cũng liền 17-18 tuổi dáng vẻ, trên mặt còn mang theo một tia ngây thơ, gặp Trần Dã khách khí, liền ở bên cạnh hắn ngồi xuống, tò mò hỏi: "Đại ca, ngươi cũng là đi Thanh Châu thành tham gia cái kia Thăng Tiên đại điện sao?" "Thăng Tiên đại điện?" Trần Dã ra vẻ nghi hoặc trừng mắt nhìn, "Đó là cái gì?" "Ha ha, đại ca ngươi liền Thăng Tiên đại điện đều không biết rõ." Tiểu nhị kia lập tức tinh thần tỉnh táo, giống như là tìm được một cái tuyệt hảo khoe khoang cơ hội, thấp giọng thần thần bí bí nói: "Chương 41, đeo đao xuống núi 2, chương 41, đeo đao xuống núi 2, đây chính là chúng ta Thanh Châu 10 năm một lần thịnh sự, tiên kiếm sơn trang, còn có Thanh Châu phủ trong thành cái khác mấy cái tiên gia tông môn sẽ liên hợp lại công khai chiêu thu đệ tử, ngươi suy nghĩ một chút, một khi được tuyển chọn, vậy coi như là lý ngư vượt long môn, một bước lên trời, cho nên mới sẽ được người xưng làm Thăng Tiên đại điện." Tiểu nhị trong mắt lóe ra hướng tới quan mang, hiển nhiên đối với chuyện này cực kỳ mưu cầu danh lợi. Trần Dã Dã tâm bên trong khẽ động. Công khai thu đồ, Thiên kiếm sơn trang. Hắn đang lo nên như thế nào tìm đến cái kia kiếm vô trần, không nghĩ tới ngủ gật liền có người đưa gối đầu. Loại này toàn bộ Thanh Châu chú mục cảnh tượng hoành tráng, thân là Thiên kiếm sơn trang thiếu trang chủ kiếm vô trần tuyệt đối sẽ lộ diện. Đây quả thực là cơ hội trời cho. Mặc dù như thế, nhưng Trần Dã trên mặt vẫn như cũ duy trì bộ kia chất phác bên trong mang theo hiếu kỳ biểu lộ. Nguyên lai là dạng này, khó trách dọc theo con đường này náo nhiệt như vậy, khắp nơi đều là người, vậy cái này Thiên kiếm sơn trang, khẳng định chính là cái này Thăng Tiên đại điện trên phong quang nhất môn phái a. Vậy cũng không. Tiểu nhị vô đuổi, cùng có vinh yên nói ra, Thiên kiếm sơn trang thế nhưng là chúng ta Thanh Châu khôi thủ. Mỗi lần Thăng Tiên đại điện, 10 cái nhất có thiên phú người kế tục, chí ít có 7-8 cái muốn bị bọn hắn chọn lấy. Nhất là vị kia thiếu trang chủ kiếm vô trần, kia càng là thần tiên đồng dạng nhân vật. Nâng lên kiếm vô trần, tiểu nhị trên mặt lộ ra cuồng nhiệt vẻ sùng bái. Ta nói với ngươi a đại ca, vị này kiếm thiếu trang chủ, đây chính là chân chính kỳ tài ngút trời. Niên kỷ nhẹ nhàng cũng đã là nội cảnh cảnh cường giả. Người lại lớn lên tuấn, một tay kiếm pháp xuất thần nhập hóa, đơn giản chính là chúng ta Thanh Châu tất cả người tuổi trẻ tấm gương. Trần Dã yên lặng gặm làm bánh, nghe tiểu nhị thổi phồng, trong lòng lại tại cười lạnh. Đương nhiên, những này Trần Dã đều không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là lặng lặng nghe. Bởi vì hắn đã nhìn ra, cái này tiểu nhị chính là cái lắm lời, có mấy lời căn bản không cần ngươi đi hỏi, chính hắn liền sẽ chủ động cùng ngươi giảng. Quả nhiên, chỉ gặp hỏa kế này tiếp xuống nói liên miên lại nhải, lại giảng rất nhiều. Mà khi hắn giảng đến 5 năm trước kiếm vô Trần độc thân một người xâm nhập Nam Hoang trong núi lớn, đem một cái tên là Trần Dã cùng đồ bắt trở lại minh chính điển hình về sau, Trần Dã không khỏi ngây ngẩn cả người. Bất quá rất nhanh Trần Dã liền hiểu được chuyện gì xảy ra, trong lòng không khỏi âm thầm một cười. Nguyên lai, chính mình trong mắt thế nhân đã là cái bị chặt đầu người chết, hơn nữa còn là chết tại kiếm vô Trần trên tay, thành hắn quang huy sự tích bên trong một bút. Trần Dã cũng là thật không nghĩ tới vị này Thiên kiếm sơn trang thiếu trang chủ vì cứu danh dự, thế mà có thể nghĩ ra loại này tìm kẻ chết thay đến mạo danh thay thế chiêu số. Cái này thao tác, thật đúng là đủ không muốn mặt. Bất quá nghĩ lại, Trần Dã lại cảm thấy việc này đối với mình tới nói là chuyện tốt. Dù sao một cái đã chết 5 năm người, ai còn sẽ chú ý phòng bị. Bởi vậy đây quả thực là một tầng hoàn mỹ thiên nhiên ngụy trang. Nghĩ tới đây, Trần Dã tâm tình không hiểu vui vẻ lên, thậm chí còn không quên phụng tràng một câu. Xem ra lần này Thăng Tiên đại điện, vị này kiếm thiếu trang chủ khẳng định sẽ là toàn trường tiêu điểm. Nào chỉ là tiêu điểm. Tiểu nhị kích động nói, ta nghe nói lần này đại điện cuối cùng một ngày, kiếm thiếu trang chủ sẽ tự mình chủ trì cuối cùng đệ tử tuyển chọn, đồng thời cho xuất sắc nhất mấy cái kia thiên tài trao giải. Đây chính là trời đại vinh diệu a. Tự mình chủ trì. Trần Dã con mắt hơi híp. Kia thật là không thể tốt hơn nữa nha. Sau đó 2 ngày, thương đội một đường tiến lên. Trần Dã cũng thông qua cùng lời này lao tiểu nhị nói chuyện phiếm, đối cái này năm thứ 5 Thanh Châu thế cục có cái đại khái hiểu rõ. Thiên kiếm sơn trang uy danh tại trong 5 năm này bởi vì kiếm vô Trần quật khởi mà đạt đến đỉnh phong, làm việc cũng càng phát ra bá đạo, ẩn ẩn có đem toàn bộ Thanh Châu đều đặt vào tự mình hậu hoa viên xu thế, đưa tới không ít cái khác tông môn cùng thế lực bất mãn, chỉ là giận mà không dám nói gì. Mà kiếm vô Trần bản thân thì được tạo nên thành một cái gần như hoàn mỹ thiên tài hình tượng, thu vô số tuổi trẻ tu sĩ truy phủng. Nghe những tin tức này, Trần Dã Dã tâm bên trong càng thêm bình tĩnh. Đợi đến ngày thứ 3 thời điểm, nguy nga Thanh Châu phủ thành rốt cục xuất hiện ở trên đường chân trời. Thương đội ở cửa thành bên ngoài liền ngừng lại, bắt đầu dỡ hàng cùng làm vào thành thủ tục. Trần Dã không tiếp tục đi theo, hắn hướng vị này lắm lời tiểu nhị nói tiếng cảm ơn, sau đó liền một mình một người xen lẫn trong như nước chảy trong đám người tiến vào thành. Thanh Châu thành bên trong, tiếng người huyên náo, xe ngựa như nước. Bởi vì Thăng Tiên đại điện sắp đến, trong thành cảnh tượng so Trần Dã 5 năm trước lúc rời đi còn muốn náo nhiệt. Hai bên đường phố treo đầy các loại cờ xí, trong không khí tràn ngập một cỗ sao động mà nhiệt liệt bầu không khí. Trần Dã đi trong đám người, không có gây nên bất luận người nào chú ý, hắn không có vội vã đi tìm mục tiêu, mà là trước tìm một nhà nhìn không chút nào thu hút khách sạn ở lại. Loại này rồng rắn lẫn lộn địa phương thích hợp nhất che giấu tung tích. Thu xếp tốt về sau, hắn mới không nhanh không chậm đi ra đầu phố, hướng phía thành tây phương hướng bước đi. Nơi đó là Thiên Kiếm Sơn Trang tại Thanh Châu thành trụ sở. Thời gian qua đi 5 năm, Thiên Kiếm Sơn Trang trụ sở lại xây dựng thêm không ít, nguyên bản phủ đệ bên cạnh lại lên một mảng lớn mới khu kiến trúc, đình đài lầu cát, khí phái phi phàm, cơ hồ chiếm cứ dòng dã một con đường. Cửa ra vào thủ vệ đệ tử cũng từ lúc đầu 4 người gia tăng đến 8 người, từng cái khí tức trầm ngưng, ánh mắt sắc bén, hiển nhiên đều là hảo thủ. Lui tới ra vào trụ sở người đều quần áo ngăn nắp, khí độ bất phàm, mang trên mặt một cỗ thuộc về đại phái đệ tử ngạo khí. Trần Dã không có áp sát quá gần, chỉ là xa xa tại đường phố đối diện một cái quán trà ngồi xuống, têu một bình trà nhài, một bên uống trà, một bên bất động thanh sắc quan sát đến. Ở trong mắt người khác, Thiên Kiếm Sơn Trang trụ sở chính là một mảnh kiến trúc hùng vĩ mà thôi. Nhưng ở mở ra kiếp nhãn Trần Dã trong mắt, nơi này lại trở thành một cái từ vô số năng lượng đường cong xen lẫn mà thành phức tạp lực trường. Tương đạo cường hành khí tức như là phong hỏa, tại trụ sở chỗ sâu bốc lên. Mà toàn bộ trụ sở đều bị một cái to lớn pháp trận phòng ngự bao phủ, vô số năng lượng sợi tơ từ trong địa mạch rút ra lực lượng, tạo thành một trường vô hình lưới lớn, đem nơi đây thủ hộ đến bững như thành đồng. Trần Dã yên lặng đem những này dòng năng lượng động quy tích, pháp trận tiết điểm, cùng những cái kia cường hành khí tức vị trí, tất cả đều ghi tạc đáy lòng. Hắn không phải đến cường công, nhưng biết người biết ta tổng không có chỗ xấu. Ngay tại hắn chuẩn bị đứng dậy rời đi thời điểm, khóe mắt quét nhìn bỗng nhiên liếc về một cái thân ảnh quen thuộc. Tại cự ly Thiên Kiếm Sơn Trang trụ sở cửa chính cách đó không xa một chỗ góc đường, mở ra một cái nho nhỏ quán rượu. Quán rượu rất đơn sơ, bên trong chỉ có đã phá cũ cái bàn, một nửa người cao bạc rượu. Một cái đầu tóc hoa râm, hình dung tiểu tụy nữ nhân đang ngồi ở quán rượu cửa ra vào một trường trên băng ghế nhỏ, ánh mắt trống rỗng nhìn qua người đến người đi đường đi, trong tay máy móc lau sạch lấy một cái bát rượu, phản phất đôi hết thảy xung quanh đều thờ ơ Trần Dã liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Tiêu Hồng Diệp. Không nghĩ tới 5 năm không gặp, nàng vậy mà biến thành bộ dáng này. Bất quá thấy cảnh này Trần Dã, trong lòng không có nổi lên mảy may gợn sóng. Ban đầu là Tiêu Trạm Bạch không dung tha, nhất định phải đẩy hắn vào chỗ chết. Hắn nếu là không phản kháng, như vậy chết chính là mình. Cho nên sinh tử tương bác, các an thiên mệnh. Hắn có thể lý giải Tiêu Hồng Diệp mất đi muội muội bị thương, nhưng tuyệt sẽ không vì mình hành vi cảm thấy hối hận. Nghĩ đến cái này, Trần Dã thu hồi ánh mắt, quay người liền đi. Cùng lúc đó, Tiêu Hồng Diệp tựa hồ đã nhận ra cái gì, mở mịt ngẩng đầu, hướng trên đường nhờ ẩn thoáng qua. Có thể chứ lui tới phía ngoài đoàn người, nàng không thấy gì cả. Tiêu Hồng Diệp chống rồng ánh mắt lấp lóe một cái, lập tức lại ảm đạm đi, một lần nữa cúi đầu xuống, tiếp tục lau sạch lấy trong tay bát rượu. Từ khi muội muội sau khi chết, thế giới của nàng đã biến thành một đầm nước đọng, rốt cuộc kích không dậy nổi bất kỳ gợn sóng nào. Lúc chạm vào tối, thành nam, giải lo tử quán. Vẫn là cái kia không đáng chú ý mặt tiền, vẫn là khối kia quen thuộc chiêu bài. Thời gian 5 năm tựa hồ cũng không có ở chỗ này lưu lại quá nhiều vết tích. Trần Dã đẩy cửa vào, trong tử quán hoàn toàn như trước đây náo nhiệt, mấy chục tấm cái bàn ngồi tràn đầy, hoàn tù tì âm thanh, tiếng mắng chửi, khoác lác âm thanh bên tai không dứt, tràn đầy chợ búa ồn ào náo động cùng sức sống. Trần Dã ánh mắt tại trong tử quán quét một vòng, rất nhanh liền tại phía sau quầy thấy được cái kia thân ảnh quen thuộc. Hùng Đao khách Tết Sơn. Hắn vẫn là bộ kia khôi ngô bộ dáng, chính nhất vừa lau lấy chén rượu, một bên cùng khách quen lớn tiếng trò chuyện, thỉnh thoảng phát ra một trận cười mở tiếng cười. Trần Dã cũng không lộ ra, mà là tìm một cái gần cửa sổ nơi hẻo lánh ngồi xuống, muốn một bình tiêu đao tử, hai cái nhắm rượu tức nhắm, sau đó liền tự mình uống. Bất quá vừa uống rượu, Trần Dã một bên bệnh thai nghe người chung quanh nói chuyện. Chớ xem thường điểm này, bởi vì đây là đơn giản nhất mau lẹ thu hoạch tình báo phương thức, có thời điểm thậm chí còn có thể có ngoài ý muốn niềm vui. Nghe nói không? Lần này thăng tiên đại điện, phủ thành chủ bên kia cũng phái người tới, nói là muốn cùng Thiên Kiếm Sơn Trang cùng một chỗ chọn lựa mấy mầm mống tốt, sau đó thu vào phủ vệ bên trong. Thôi đi, nói thật dễ nghe, còn không phải nhìn Thiên Kiếm Sơn Trang một nhà độc đại, trong lòng không thăng bằng, muốn chia một chén canh. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút. Lời này cũng không thể nói lung tung, bị Thiên Kiếm Sơn Trang người nghe được, có người quả ngon để ăn. Sợ cái chim này. Nơi này là Tiết lão đại giải lo tử quán, cũng không phải hắn Thiên Kiếm Sơn Trang nghị sự đường. Hắn Thiên Kiếm Sơn Trang lại hành, còn có thể quản được ở chúng ta uống rượu khoác lác. Một cái uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt hán tử vỗ bàn một cái, lớn tiếng hét lên. Hán lập tức đưa tới một mảnh tiếng phụ họa. Đúng rồi, mấy năm này Thiên Kiếm Sơn Trang là càng ngày càng bá đạo. Lần trước huynh đệ của ta ở ngoài thành săn đầu đỏ mắt yêu lang, còn chưa kịp lột ra liền bị bọn hắn Tuần Sơn tiểu đội cho đoạn, còn nói cái gì nam hoang bên ngoài đều là Thiên Kiếm Sơn Trang bái săn. Ta nhổ vào, còn không phải sao? Ỷ vào ra cái kiếm vô trần, liền thật sự coi chính mình là thanh châu ngày. Sau quẩy Tiết Sơn nghe được những nghị luận này, hừ lạnh một tiếng, đem xoa sạch sẽ chén rượu nặng nề mà hướng trên quẩy vừa để xuống. Một đám mắt cao hơn đầu ra hỏa thôi, cường giả chân chính là dựa vào trong tay đao kiếm nhất tấc một tấc đánh ra tới, không phải dựa vào thổi phồng cùng ra thế tích tụ ra tới. Tiết Sơn thanh âm không lớn, lại mang theo một cỗ không còn che giấu xem thường. Hiển nhiên, hắn đối Thiên Kiếm Sơn Trang cùng kiếm vô trần, không có nửa phần hảo cảm. Chương 42, Thang Tiên Đại Điện, 1, chương 42, Thang Tiên Đại Điện, 1, Trần Dã đem trong chén cuối cùng một ngụm tiêu đao tử uống cạn, cay độc nước rượu thuận huyết hầu trượt vào trong bụng, hóa thành một đoàn ấm áp. Hắn nghe được đủ nhiều đồ vật. Thiên Kiếm Sơn Trang đúng là coi kiếm vô trần là thành cái cục cương quý giá, dùng sức đi lên nâng, cứ thế mà cho tạo thành một cái gần như hoàn mỹ vô khuyết tuổi trẻ đời đệ nhất nhân. Mà chính kiếm vô trần tựa hồ cũng rất hưởng thụ loại cảm giác này, làm việc càng thêm bá đạo, dẫn tới Thanh Châu địa giới trên tiếng oán than dậy đất. Bất quá những này đều chỉ là chút khai vị thức nhắm. Chân chính để Trần Dã để ý là những cái kia khách uống rượu trong miệng đối Thiên Kiếm Sơn Trang càng ngày càng rõ ràng bất mãn cùng xem thường. Tiêu ca tựa như nước, có thể trở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Thiên Kiếm Sơn Trang bây giờ nhìn như thanh thế ngập trời, kỳ thực đã cho mình chôn xuống không ít tai họa ầm. Trần Dã Dã tâm bên trong suy nghĩ cuộn cuộn, trên mặt nhưng như cũng là bộ kia vàng như đến mà mỏi mệt bộ dáng, sau đó đem một khối bạc vụn đặt lên bàn, đứng dậy chuẩn bị ly khai. Cái này giải lo tiểu quán là cái tìm hiểu tin tức tốt địa phương, nhưng ở lâu cũng dễ dàng để người chú ý, cho nên vẫn là sớm một chút ly khai cho thỏa đáng. Ngay tại Trần Dã phóng ra tiểu quán ngưỡng cửa thời điểm, đột nhiên thoáng nhìn nơi xa một cái thân ảnh quen thuộc. Chỉ gặp tại tiểu quán cửa ra vào cách đó không xa góc tường dưới, một cái thân mặc tắm đến trắng bệnh đạo bào màu xám, thân hình hơi khô gầy đạo sĩ chính nước miếng băng tung tóe hướng một cái say khướt khách uống rượu chào hàng lấy trong tay phụ lục. Vị này đạo hữu, ta nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen, gần đây tất có họa sát thân a. Tới tới tới, vân đạo cái này có Trương Bình An phủ chính là ta tại Tam Thanh Tượng tổ sư trước mở ánh sáng, chỉ cần 3 lượng bạc, bảo đảm ngươi tiêu thai giải nạn, gặp nạn thành tượng. Kia đạo sĩ nói đến một mặt thành khẩn, có thể ánh mắt lại xoay tít loạn chuyển, lộ ra một cố khôn khéo cùng giàu hoạt. Trần Dã bước chân có chút dừng lại. Vân Hạc Thanh, thật đúng là hắn. 5 năm không thấy, cái này ra hỏa giống như càng chán nản hơn, tóc bạc không ít, đạo bào trên cũng nhiều mấy cái miếng vá, nhưng này sợi lao giang hồ lao cá khí lại là một điểm không thay đổi. Trần Dã Dã tâm bên trong không có gì gợn sóng, thậm chí còn có chút muốn cười. 5 năm trước cùng cái này Vân Hạc Thanh cùng một chỗ bày quẩy bán hàng chẳng cảnh còn rõ mồn một trước mắt, trước đây xảy ra chuyện về sau chính mình còn từng nho nhỏ ấy nay qua, lo lắng sẽ liên lụy đến cái này Vân Hạc Thanh trên thân. Hiện tại xem ra lo lắng của mình đơn thuần dư thừa, như Vân Hạc Thanh loại này ra hỏa làm sao có thể dễ dàng chết như vậy. Đoán chừng thân phận của mình bại lộ tin tức một chuyến đến, hắn liền trước tiên đường chạy. Bất quá cái này cũng không có gì có thể chỉ trích, dù sao nếu đổi lại là mình, đoán chừng chạy còn nhanh hơn hắn. Trần Dã Dã tâm bên trong nghĩ đến, dưới chân nhưng không có ngừng. Cũng liền tại lúc này, tựa hồ là cảm thấy có người đang nhìn chính mình, Vân Hạc Thanh đống nhiên quay đầu, ánh mắt trên người Trần Dã quét một cái. Trần Dã không có trốn tránh, chỉ là hơi cúi đầu, dùng cặp kia hơi có vẻ đục ngầu con mắt nhìn thẳng hắn liếc mắt, sau đó liền như không kỳ sự đi theo dòng người đi vào trong bóng đêm. Hắn hiện tại ngụy trang quá hoàn mỹ, một cái sắc mặt vàng như nến, khí tức thường thường, ánh mắt đục ngầu nghèo túng đao khách mà thôi, ném ở trong đám người ai cũng sẽ không nhìn nhiều. Vân Hạc Thanh nhíu nhíu mày, luôn cảm thấy vừa rồi có người đang dòm ngó chính mình, mà lại kia ánh mắt chính là quen thuộc như vậy. Chuyện gì xảy ra? Hẳn là gần nhất mình bị tiểu sắc đả thương thân thể. Không được, từ mai trở đi, kiêng rượu. Hắn nhỏ giọng thầm thì, lập tức lắc đầu, để cho mình đừng lại suy nghĩ nhiều. Dù sao cái kia gia hỏa 5 năm trước liền đã tại pháp trường trên bị chặt đầu, đây là tất cả mọi người biết đến. Vì thế làm Vân Hạc Thanh biết rõ tin tức sau còn từng bóp cổ tay thở dài hồi lâu, dù sao trước đây hắn đi theo Trần Dã Tô Viên hai người cùng một chỗ bày quầy bán hàng, cũng coi là nho nhỏ phát bút tài. Cái này chỉ là phụ, mấu chốt ngay lúc đó Trần Dã tuổi không lớn lắm, nhưng bản sự cùng tâm tính đều viễn siêu người bình thường. Đáng tiếc chính là như vậy một cái có thiên phú người trẻ tuổi lại chọc tới Thiên Kiếm Sơn Trang loại này quái vật khổng lồ. Ai, tạo hóa trêu ngươi a. Nghĩ đến cái này, Vân Hạc Thanh thở dài một tiếng, trên mặt hiện lên một vòng vẻ phức tạp. Tại trở lại gian kia vừa nhỏ lại vừa nát khách sạn gian phòng về sau, Trần Dã đóng cửa lại, khoanh chân ngồi ở trên giường, đem hôm nay đạt được tất cả tin tức tại trong đầu qua một lần. Đầu tiên, chính mình đã chết thân phận là trước mắt ưu thế lớn nhất, nhất định phải lợi dụng được. Tiếp theo, Kiếm Vô Trần người này cực độ tự phụ lại thích sĩ diện, từ hắn tìm kẻ chết thay việc này trên liền có thể nhìn ra. Mà loại tính cách này cũng là hắn nhược điểm lớn nhất. Cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất một điểm, Thăng Thiên Đại Điện. Đây đúng là cái cơ hội trời cho. Toàn bộ Thanh Châu chú mục thịnh hội, Kiếm Vô Trần làm Thiên Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ, tất nhiên sẽ xuất hiện tại loại trường hợp này phía trên. Mà tại dưới loại trường hợp này đậu thủ, một khi thành công, tạo thành ảnh hưởng chính là hủy diệt tính. Nhưng Trần Dã biết rõ phong hiểm đồng dạng to lớn. Thăng Thiên Đại Điện cũng là Thiên Kiếm Sơn Trang sáng bắp thịt thời điểm, đến thời điểm đừng nói nội cảnh cảnh Kiếm Vô Trần, hiện trường chỉ sợ còn sẽ có cái khác Thiên Kiếm Sơn Trang trưởng lão, thậm chí khả năng không chỉ một vị nội cảnh cảnh. Chính mình mặc dù thực lực đại tiến, nhưng dù sao còn kẹt tại Ngưng Hải cảnh đỉnh phong, cho nên đơn thương độc mã xông đi vào không khác nào lấy trứng chọi đá, cho nên không thể tùy tiện làm việc. Trần Dã nhắm mắt lại, trong đầu bắt đầu nhanh chóng tôi diễn. Đầu tiên là như thế nào tới gần Kiếm Vô Trần, đây là một bước mấu chốt nhất. Tại loại này trường hợp, Kiếm Vô Trần bên người nhất định là cao thủ vây quanh, 3 tầng trong 3 tầng ngoài, người bình thường căn bản đừng nghĩ tới gần hắn 10 trượng bên trong. Xông vào là khẳng định không được. Vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp để cho mình biến thành một cái có thể hợp lý tới gần hắn người. Người nào có thể hợp lý tới gần hắn? Thiên Kiếm Sơn Trang đệ tử, hoặc là trên Thăng Thiên Đại Điện biểu hiện hữu dị, bị hắn tự mình tiếp kiến thiên tài. Trần Dã con mắt đống nhiên mở ra, tham gia Thăng Thiên Đại Điện. Ý nghĩ này vừa nô ra liền như là liệu nguyên giá hỏa, cũng không còn cách nào ngăn chặn. Lấy một người dự thi thân phận, từng bước một đánh lên đi, thẳng đến đứng ở Kiếm Vô Trần trước mặt. Cái này nghe rất điên cuồng, thậm chí có chút ý nghĩ hao huyền. Thăng Thiên Đại Điện tuyển nhận đều là mười mấy tuổi thiếu niên thiên tài, chính mình cái thanh này niên kỷ, cốt linh đều nhanh 30, làm sao có thể lẫn vào đi bảo? Nhưng Trần Dã rất nhanh liền nghĩ đến trong thương đội câu nói kia Lao Tiểu Nhị đã nói, còn có vừa mới tại trong tiểu quán nghe được nghị luận. Thăng Thiên Đại Điện, ngoại trừ tuyển nhận những cái kia mầm tiên bên ngoài, cũng sẽ mời chào một chút có thực lực tán tu, làm sơn trang khách khanh hoặc là ngoại môn chấp sự. Đó là cái cơ hội. Lấy chính mình bây giờ tu vi, ngụy trang thành một cái thực lực không tệ tán tu đi tham gia cái này tuyển chọn, cũng không thành vấn đề. Chỉ cần có thể tiến vào cuối cùng tuyển chọn, liền có cơ hội đứng ở cái kia vạn chúng chú mục trên đài cao. Đứng ở Kiếm Vô Trần trước mặt, mặc dù đến thời điểm vẫn như cũng là cao thủ bay quanh, nhưng cự ly đã từ xa biến thành có thể đụng tay đến. mà đối với một cái đỉnh đao nhọn khách tới nói, chỉ cần cự ly gần vừa đủ, một đao liền đủ để quyết định sinh tử. Huống chi mình còn có chức nghiệp thiên phú kiếp nhãn gia trì, đến thời điểm hữu tâm tính vô tâm phía dưới, tỷ lệ thành công rất lớn. Cứ làm như thế, sáng sớm ngày mai liền đi báo danh địa phương nhìn xem. Hạ quyết tâm về sau, Trần Dã cùng áo mà nằm, bắt đầu nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, chờ đến vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trần Dã thật sớm liền ra cửa. Thang Thiên đại điển báo danh điểm thiết lập tại thành đông một chỗ quảng trường khổng lồ bên trên, Trần Dã chạy đến thời điểm, nơi này đã là người đông nghìn nghịt, đen nghịt một mảnh, tất cả đều là đầu người. Trên quảng trường lâm thời xây dựng lên mấy chục cái chỗ ghi danh, mỗi cái chỗ ghi danh phía trước đều sắp xếp lên dáng dấp nhìn không thấy cái đôi đội ngũ. Đại bộ phận xếp hàng đều là chút mười mấy tuổi thiếu niên thiếu nữ, từng cái mang trên mặt đã khẩn trương lại nét mặt hưng phấn, đầy cõi lòng lấy một bước lên trời mộng tưởng. Tại quảng trường nhất cánh bắc thì là mấy cái đơn độc thiết lập báo danh điểm, bên kia xếp hàng người muốn ít nhiều lắm, hơn nữa thoạt nhìn niên kỷ đều thiên đại, từng cái khí tức bưu hãn, ánh mắt sắc bén, hiển nhiên đều là có tu vi tại thân người tu hành. Chương 42, Thang Thiên đại điện 2, chương 42, Thang Thiên đại điện 2, nơi đó chính là vì tán tu thiết lập chỗ ghi danh. Trần Dã lại quan sát một trận, đem báo danh quá trình cùng một chút chi tiết đều nhìn ở trong mắt, trong lòng đã nắm chắc, lúc này mới không nhanh không chậm đi tới, xếp tại một đầu đội ngũ cuối cùng. Ha ha, huynh đệ, cũng là đến tìm vận may. Xếp tại Trần Dã trước mặt là một cái dáng vóc cao gầy, có một thanh giải kiếm thanh năm, hắn gặp Trần Dã sắp xếp ở sau lưng mình, liền chủ động dựng lên nói tới. "Ừm, lấy cái sinh hoạt." Trần Dã đè ép cổ họng, dùng cái kia thanh âm khàn khàn trả lời một câu, lời ít mà ý nhiều. "Kiếm ăn." "Ha ha, huynh đệ lời này của ngươi nói đến thực sự." Thanh niên kia cười cười, tựa như con nói. "Bất quá đầu năm nay tán tu thời gian không dễ chịu à, không có kháo sơn, khắp nơi bị người bắt nạt. Cho nên ngày này cái này kiếm sơn trang mặc dù bá đạo, nhưng nhà lớn việc lớn, nếu thật là có thể trà trộn vào đi làm cái ngoại môn chấp sự, về sau cũng coi là có cái rơi vào." Trần Dã từ chối cho ý kiến ngừ một tiếng. Thanh niên kia gặp Trần Dã không thích nói chuyện, liền quay đầu đi không còn tự chốt được nhã. Đội ngũ tốc độ đi tới rất chậm, Trần Dã đợi chừng gần một canh giờ mới rốt cục đến thiên hắn. Chỗ ghi danh sau cái bàn mặt, ngồi một người mặc thiên kiếm sơn trang ngoại môn đệ tử phục sức người trẻ tuổi, dáng vẻ chừng 20, mang trên mặt một cỗ không che giấu chút nào kiêu căng. Đầu hắn cũng không ngẩng, một bên trên bàn để danh sách, một bên lười biếng hỏi, tính danh, tuổi tác, tu vi. Trần Dã trầm giọng nói ra, Đô Đao, 29, Ngưng Hải cảnh, sơ kỳ. Hắn tận lực đem chính mình tu vi nói đến thấp một chút. Ngưng Hải cảnh đỉnh phong đối với một cái chưa đầy 30 tuổi tán tu tới nói quá mức kinh thế hai tụ, tất nhiên sẽ gây nên không cần thiết chú ý, mà Ngưng Hải cảnh sơ kỳ mặc dù cũng coi như không tệ, nhưng còn tại có thể lý giải phạm vi bên trong, không về phần như vậy dễ thấy. Mà nghe được Ngưng Hải cảnh ba chữ, vị này nguyên bản hệ bại đệ tử đỗng nhiên ngẩng đầu lên, lần thứ nhất con mắt đánh giá đến Trần Dã tới. Làm hắn nhìn thấy Trần Dã tấm kia vàng như nến mặt cùng một thân cũ nát trang phục lúc, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng hoài nghi. Ngưng Hải cảnh. Hắn kéo dài ngữ điệu, giọng nói mang vẻ một tia không tin, nắm tay để lên tới. Hắn chỉ trên bàn một khối nửa thước vuông ngọc thạch màu xanh. Trần Dã theo lời đem bàn tay thả đi lên, đồng thời cẩn thận nghiêm túc khống chế đan điền khí hải bên trong chân nguyên, điều động lên một nguồn sức mạnh nhỏ, mô phỏng ra vừa mới đột phá ngưng hải cảnh lúc loại kia chân nguyên còn chưa đủ cô đọng, vận chuyển cũng hơi có vẻ không lưu loát cảm giác, chậm rãi rót vào chắc linh thạch bên trong. Ông. Chắc linh thạch phát ra một tiếng kêu khẽ, lập tức sáng lên một đạo không tính quá mạnh, nhưng tuyệt đối là thuộc về ngưng hải cảnh tu sĩ thanh sắc mang. Tên đệ tử kia con mắt lập tức liền trừng lớn. Thật đúng là ngưng hải cảnh. Một cái nhìn nghèo rất mùng tơi ra hỏa lại là cái ngưng hải cảnh cao thủ. Đầu năm nay, ngưng hải cảnh đều không đáng giá như vậy sao? Mặc dù trong lòng chấn kinh, nhưng tên đệ tử này thái độ lại lập tức phát sinh 180 độ chuyển biến lớn. Trên mặt hắn kiêu căng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là đầy nhiệt tình tiêu dung. Nguyên lai là Đỗ đạo hữu, thất kính thất kính. Hắn đứng người lên, đối Trần Dã chắp tay, đạo hữu 29 tuổi liền có như thế tu vi, quả nhiên là kỳ tài ngút trời, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Tu hành giới lấy thực lực vi tôn. Một cái ngưng hải cảnh tán tu, vô luận đi đến nơi nào đều có tư cách thu hoạch được cơ bản nhất tôn trọng. Khách khí, may mắn mà thôi. Trần Gia không mặn không nhạt trả lời một câu. Đạo hữu khiêm tốn. Đệ tử kia liền tranh thủ một bản danh sách đẩy lên Trần Gia trước mặt, lại đưa lên một cây bút, còn xin đạo hữu ở đây lưu lại tính danh, 3 ngày sau, tại thành Tây Diễn Võ Trưởng tiến hành vòng thứ nhất chân tuyển, đạo hữu có thể bằng tín vật này ra trận. Nói, hai tay của hắn dâng lên một khối khắc lấy hình kiếm đồ án một bài. Trần Gia tiếp nhận một bài, tại danh sách trên siêu siêu mẹo mẹo viết xuống Đố Đao hai chữ, sau đó liền quay người lì khai. Hắn có thể cảm giác được chung quanh những cái kia ngay tại xếp hàng đám tán tu quan tới, hỗn tạp hâm mộ, ghen ghét, còn có ánh mắt kính sợ. Một cái không đến 30 tuổi ngưng hải cảnh tán tu, vô luận là ở đâu bên trong đều đủ để trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Trần Dã nhíu mày, cái này cùng hắn dự đoán điệu thấp có chút sai lệch, nhưng cũng nằm trong dự liệu. Dù sao, thực lực cái này đồ vật có thời điểm là không giấu được. Bất quá dạng này cũng tốt, hơi triển lộ một chút thiên phú, lại càng dễ thu hoạch được tiến vào cuối cùng theo trình tự cơ hội. Sau đó 2 ngày, Trần Dã không tiếp tục ra ngoài đi dạo, mà lại an an phân phân đối tại trong khách sạn. Hắn cũng không có tu luyện, bởi vì Trần Dã bây giờ tu vi đã đến một cái bình cảnh, lại thế nào thu nạp thiên địa linh khí cũng không cách nào tiến thêm, ngược lại dễ dàng bởi vì tâm thần không yên mà dẫn đến chân nguyên hỗn loạn. Hắn chỉ là tính toán, một lần lại một lần trong đầu hồi ức cùng thôi diễn đao pháp của mình. Từ lúc ban đầu châm mang, đến lúc sau tại vô số lần trong chém giết lĩnh ngộ ra các loại đao chiêu, lại đến chuyển chức bách kiếp đao chủ sau đối cấp lý giải. nhất là kia tại Nam Hoang trong núi lớn, cùng Nguyên Lan an bài các loại cường đại yêu thú chém giết 3 năm, càng làm cho hắn đối kiếp nhãn vận dụng đạt đến một cái cao độ toàn mới. Bây giờ trần dã, chém ra một đao, theo đuổi không còn là chém vào cùng sát thương, mà là dẫn bạo mục tiêu ở bên trong kiếp, từ đó tạo thành mắt xích tính, không cách nào dùng lẽ thường cân nhắc sụp đổ. Đây mới là hắn có can đảm khiêu chiến kiếm vô trần lớn nhất át chủ bài. Ngoại trừ thôi diễn đao pháp, trần dã cũng đang suy tư 3 ngày sau chân chọn đối sách. Vòng thứ nhất hẳn là một loại nào đó hình thức đại loạn đấu, để mà đào thải phần lớn thật giả lẫn lộn người. Chính mình cần làm chính là tại không bại lộ toàn bộ thực lực tình huống dưới nhẹ nhõm quá quan. Đã muốn thể hiện ra thiên tài vốn có tiêu chuẩn, lại không thể quá mức kinh thế hai tụng, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Cái này độ, cần hảo hảo nắm chắc. Thời gian, ngay tại như vậy lặng im trong suy tư lặng yên trôi qua. Ngày thứ 3 sáng sớm, Trần Dã đứng dậy đem kinh chập đao một lần nữa dùng vải rách gói kỹ, vác tại sau lưng, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Thanh Châu phủ thành Tây Diễn võ trường chiếm diện tích cực lớn, đủ để dung nạp mấy vạn người đồng thời ở đây thao luyện. Mấy ngàn tên thông qua được sơ bộ xét duyệt tán tu dựa theo trước đó nhận lấy một bài số hiệu, bị chia làm mấy chục cái khu vực, mỗi cái khu vực trung ương đều hoạch xuất ra một cái to lớn hình tròn sân bãi. Trần Dã bị điểm tại thứ số 17 sân bãi. Hắn đến thời điểm, trong sân đã đứng gần trăm người, từng cái cảnh giác đánh giá chung quanh mỗi người. Trần Dã vẫn như cũng là bộ kia nửa chết nửa sống bộ dáng, tìm cái nhất sang bên vị trí, cúi đầu, phản phất đôi hết thảy chung quanh đều thờ ơ rất nhanh. Một người mặc tiền kiếm sơn trang trưởng lão phục sức trung niên nam nhân ngự phong mà đến, lơ lửng tại diễn võ trường trên không. Hắn khí tức trầm ngưng, ánh mắt như điện, quét mắt một vòng phía dưới đen nghịt đám người, trong nháy mắt làm cho cả ồn ào diễn võ trường yên tĩnh trở lại. Lão phu chính là Thiên Kiếm Sơn trang ngoại môn trưởng lão Triệu Tín, hôm nay do ta chủ trì vòng thứ nhất chân tuyển. Triệu Tín thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong tai mỗi một người. Quy củ rất đơn giản. Hắn duỗi ra một ngón tay, mỗi cái sân bài trăm người, chém giết lẫn nhau, cuối cùng có thể đứng 10 người liền coi như quá quan. Thời hạn, một nén nhang. Trong lúc đó sinh tử bất luận. Nếu là sợ chết, hiện tại liền có thể lăn ra ngoài. Triệu Tín băng lãnh mà tàn khốc, để không ít người sắc mặt cũng vì đó tái đi. Sinh tử bất luận. Bốn chữ này, trong nháy mắt để trận này chân tùy ỉn chất tử tỉ thí biến thành máu tanh chém giết. Nhưng rời khỏi người cũng không nhiều. Dù sao cầu phú quý trong nguy hiểm, muốn một bước lên trời, nào có không trả giá đắt đạo lý. Tốt, đã không người rời khỏi, vậy liền bắt đầu. Theo Triệu Tín ra lệnh một tiếng, phía sau hắn một tên đệ tử lập tức đốt lên một cây chừng to bằng cánh tay cự hương. Đông. Một tiếng trầm muộn chuông vang vang vọng toàn trường. Chân tuyển bắt đầu. Cơ hồ là tại tiếng chuông vang lên trong nháy mắt, toàn bộ diễn võ trường liền hóa thành hỗn loạn tương bừng chiến trường. Tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm, tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp. Trần Dã chỗ số 17 sân bãi cũng không ngoại lệ. Tất cả mọi người giống như là điên rồi đồng dạng chính hướng phía người bên cạnh phát khởi công kích. Những người yếu vô ý thức bao đoàn, các cường giả thì không chút lưu tình bắt đầu thanh tràng. Trần Dã vẫn như cũ đứng tại sân bãi biên giới, không phải không người nghĩ công kích hắn, mà là hắn đứng vị trí quá lệch, mà lại hắn bộ kia ôm yêu dáng vẻ thực sự để cho người ta không làm sao có hứng nổi. Tại đại đa số người xem ra, loại người này khẳng định sẽ bị đào thải, cho nên không cần thiết ở trên người hắn lãng phí quá nhiều lực khí. Trần Dã cũng vui vẻ đến thanh nhàn, khép lại mở mắt, lặng yên mở ra kiếp nhãn. Tại trong tầm mắt của hắn, toàn bộ sân bãi biến thành một cái từ vô số năng lượng đường con cùng nhân quả cướp tuyến xen lẫn mà thành phức tạp mạng lưới. Mỗi người động tác, chân nguyên lưu chuyển, công kích lý đồ, đều lấy một loại nhất trực quan phương thức hiện ra tại trước mắt của hắn. Ai là cường giả chân chính, ai đang hư trương thanh thế, ai lại muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, hắn thấy rõ rõ ràng ràng. A, một tiếng hét thảm, một cái cách Trần Dã không xa hán tử bị người một đao ném lăn trên mặt đất, tiên huyết tung tóe Trần Dã một thân. Cái kia đắc thủ đao khách liếm môi một cái, đỏ tươi ánh mắt chuyển hướng Trần Dã, cười gần nói, tiểu tử, tính ngươi không may. Nói, hắn giơ lên tích huyết cương đao hướng phía Trần Dã cổ bộ tới. Hắn thấy, giải quyết Trần Dã loại này nhìn liền yếu không khỏi phong ra băng bất quá là thuận tay mà làm. Trần Dã mí mắt đều không ngẩng một cái, chỉ là thân thể có chút một bên, dưới chân dịch ra nửa bước. Kia vừa nhanh vừa mạnh một đao liền dán chóp mũi của hắn hiểm lại càng hiểm rơi vào khoảng không. Cùng lúc đó, Trần Dã vác tại sau lưng kinh chập đao lấy một cái cực kỳ xảo trá góc độ hướng lên bỗng nhiên đâm một cái. Ầm. Một tiếng vang trầm. Chôi đao cuối cùng vô cùng tinh chuẩn đâm vào tên kia đao khách trên cằm. Đao khách kia liền tiêu thảm cũng không kịp phát ra liền hai mắt lật một cái, tại chỗ đã hôn mê. Toàn bộ quá trình nhanh như thiểm điện, lại lặng yên không một tiếng động. Trung quanh đánh thẳng đến lửa nóng mấy người thậm chí cũng không có chú ý đến nơi đây phát sinh hết thảy. Trần Dã thu hồi đao, lại lui về lúc đầu vị trí, phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nhưng rất nhanh lại có không có mắt người tìm tới hắn. Lần này là hai người, một cao một thấp, cầm trong tay bạc côn, phối hợp ăn ý, hiển nhiên là thường xuyên cùng một chỗ kết nhóm tán tu. Bọn hắn nhìn Trần Dã độc thân một người, liền muốn liên thủ đem hắn trước thanh ra đi. Hai người một trái một phải, đồng thời công hướng Trần Dã trên dưới hai đường. Trần Dã vẫn không có tránh. Hắn chỉ là tại hai người sắp cận thân sát na, bước về phía trước một bước. Một bước này nhìn như đơn giản lại kỳ diệu tới đỉnh cao, vừa vặn đạp ở hai người công kích góc chết. Sau đó Trần Dã duỗi ra hai tay, tại hai người trên cổ tay nhẹ nhàng phất một cái. Hai người này chỉ cảm thấy cổ tay tê dần, một cỗ kỳ dị chấn động chi lực thuận cánh tay của bọn hắn truyền khắp toàn thân, để bọn hắn trong nháy mắt đã mất đi khống chế đối với thân thể, đoạn côn trong tay cũng làm lang một tiếng rơi trên mặt đất. Ngay sau đó Trần Dã bả vai tại hai người ngực va chạm, hai người liền ngã bay ra ngoài, còn xuống đất vùng vây mấy lần, làm thế nào cũng không bỏ dậy nổi. Theo thời gian trôi qua, trong sân người càng đến càng ít. Thời gian một nén nhang đã qua hơn phân nửa. Trên trận còn có thể đứng đấy chỉ còn lại không tới 20 người, mà lại từng cái mang thương, thở hổn hển. ngoại trừ Trần Dã, hắn vẫn như cũ đứng tại nơi hẻo lánh bên trong, trên thân làm sạch sẽ tịnh, phản phất từ đầu tới đuôi đều chỉ là cái của chúng. Chương 43, Luân Phiên Vượt Quan, 1, chương 43, Luân Phiên Vượt Quan, 1, rốt cục có người chú ý tới Trần Dã cái này dị loại. Giữa sân còn sót lại mấy cái ngưng hải cảnh cao thủ một trong, một cái dáng bóc khôi ngô, cầm trong tay cự phủ tráng hán tại giải quyết rơi đối thủ sau đem ánh mắt nhìn về phía Trần Dã. Hắn hiển nhiên là đem Trần Dã trở thành dựa vào vận khí cùng ẩn nút mới sống đến bây giờ may mắn, bởi vậy nghe răng cười một tiếng, kéo lấy cự phủ, nhanh chân lưu tinh hướng phía Trần Dã lao đến. Người chưa tới, một cỗ hung hãn sát khí liền đã đập vào mặt. Trung quanh mấy cái tán tu đều vô ý thức lui về phía sau, nhìn về phía Trần Dã trong ánh mắt mang tới một chút thương hại. Cái này khôi ngô tráng hán ngoại hiệu của nữa, tại Thanh Châu tán tu giới cũng là có chút danh tiếng nhân vật hung ác, một thân hành luyện công phu đao thương bất nhập, lại thêm ngưng hải cảnh tu vi, bình thường 3 năm cái cùng giai đều không gần được hắn thân. Cái bệnh này mệt mỏi ra hỏa, sợ không phải muốn bị một đũa chém thành hai khúc. Đối mặt cùng đũa kia thế không thể đỡ công kích, Trần Dã rốt cục ngẩng đầu lên, cặp kia nửa híp đục ngầu đôi mắt tại thời khắc này tựa hồ sáng lên một cái. Tại kiếp nhãn bên trong, cùng đũa tráng hán kia nhìn như không có kẽ hở tư thế lại hiện đầy lít nha lít nhít màu xám cấp tuyến. Nhất là hắn cầm cán đũa cổ tay phải chỗ, có một cây cấp tuyến theo hắn chân nguyên vận chuyển đang lấy một loại đặc biệt tần suất lúc sáng lúc tối. Kia là hắn một thân lực lượng lưu chuyển đầu mối then chốt, cũng là hắn sơ hở lớn nhất. Nhìn thấy cái này, Trần Dã động, cả người như là một sợi khói xanh, trong nháy mắt gần sát tráng hán. Sau đó Trần Dã giơ tay lên, dùng chuôi đao cuối cùng đối tráng hán kia tráng kiện phía bên phải cổ tay trùng điệp gõ một cái. Cảnh tượng khó tin phát sinh. Cùng đuôi tráng hán kia thân hình khổng lồ như là bị làm định thân pháp, đông nhiên cứng ở tại chỗ. Trên mặt biểu tình dữ tợn cũng biến thành hoảng sợ cùng thống khổ. Hắn lúc này cũng cảm giác có một cỗ không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng từ chỗ cổ tay của mình nổ tung, sau đó dọc theo kinh mạch trong nháy mắt vỡ tung toàn thân hắn chân nguyên phòng ngự. Phúc! Tráng hán đông nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, trong tay cự phủ rốt cuộc cầm không được, loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất. Sau đó hắn lảo đảo lui lại mấy bước, nhìn về phía Trần Dã ánh mắt như cùng ở tại nhìn một cái ma quỷ. Ngươi! Tráng hán chỉ tới kịp nói ra một chữ, sau đó liền hai mắt tối đen, triệt để đã mất đi ý thức. Toàn bộ sân bãi hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, đại não một mảnh trống không. Xảy ra chuyện gì? Cái này khí thế hung hăng cùng đũa tráng hán bị kia cái ma bệnh dùng trôi đao gõ một cái cổ tay liền bại. Cái này sao có thể? Liên liên lơ lửng tại giữa không trung trưởng lão Triệu Tín cũng đột nhiên mở to hai mắt, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Cũng liền tại lúc này, một nén nhang đốt hết. Đông. Tiếng chuông vang lên lần nữa. Số 17 sân bãi, bao quát Trần Dã ở bên trong, vừa vặn còn lại 10 người. Trận tuyển kết thúc. Trần Dã thu hồi ánh mắt, một lần nữa cúi đầu xuống, khôi phục bộ kia người vật vô hại dáng vẻ, phản phất vừa rồi một màn kia chỉ là đám người ảo giác. Vòng thứ nhất chân tuyển kết thúc, mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Thông qua đám tán tu từng cái trên mặt khó nén vẻ hưng phấn, nhận lấy vòng tiếp theo tín vật về sau, liền top 5 top 3 kết bạn rời đi, cao đàm quát luận, thương lượng ban đêm đi nơi nào chúc mừng. Mà bị đào thải thì phần lớn đủ rũ, thậm chí bản thân bị trọng thương, bị người dơ lên xuống dưới, tiền đồ chưa biết. Trần Dã lẫn trong đám người, yên lặng nhận tín vật của mình, một khối thanh đồng chế thành lệnh bài, sau đó liền chuẩn bị ly khai nơi thị phi này. Biểu hiện của hắn hôm nay mặc dù đã tận lực địa thấp, nhưng cuối cùng giao đấu cùng đứa tráng hán kia một cái vẫn là không thể tránh khỏi hấp dẫn quá nhiều ánh mắt. Trần Dã có thể cảm giác được, thẳng đến hắn đi ra rất xa, phía sau vẫn như cũ có mấy đạo sắc bén ánh mắt đang ngó chừng hắn, trong đó liền bao quát vị kia ngoại môn trưởng lão Triệu Tín. Phiền phức. Trần Dã ra tâm bên trong lẩm bẩm một câu, nhưng cũng không có quá để ý cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Nhưng có thời điểm ngươi nếu là không tú một cái, liền bị gió thổi tư cách đều không có. Hắn hiện tại cần làm chính là tìm một cái vi diệu điểm thăng bằng. Đã muốn để Thiên Kiếm Sơn Trang cảm thấy mình là cái đáng giá mời chào nhân tài, lại không thể để bọn hắn cảm thấy mình là cái to lớn uy hiếp. Ly khai viên náo diễn võ trường, Trần Dã không có trực tiếp về khách sạn. Sát ý của hắn tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong bị khơi gợi lên một tia, cái này khiến Trần Dã cảm giác có chút khí huyết cuộn. Loại này thời điểm phương pháp tốt nhất chính là uống chút rượu tới dọa để ép. Thế là Trần Dã bước chân nhất chuyển, lại tản bộ đến hiểu rõ lo tử quán. Bây giờ không phải là giờ cơm, trong tiểu quán người không nhiều, top 5 top 3 mà ngồi xuống mấy bàn khách nhân, có vẻ hơi quẩn cung é. Trần Dã vẫn như cũng là chọn lấy cái kia gần cửa sổ nơi hẻo lánh ngồi xuống, muốn một bình tiêu đao tử, hai chút thức ăn. Vị này đạo hữu thân thủ tốt ta. Một cái thân ảnh khôi ngô, vươn một cái cỡ lớn bình rượu, đi tới Trần Dã trước bàn, phối hợp ngồi xuống. Là Tiết Sơn. Trần Dã ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt, không nói gì. Đừng hiểu lầm. Tiết Sơn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng răng trắng, ta hôm nay nhàn rỗi không chuyện gì, cũng đi diễn võ trường nhìn một chút náo nhiệt, kết quả đạo hữu ngươi cuối cùng đối phó cùng đúa kia một cái, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Nói, hắn cho Trần Dã trước mặt trong tô đổ đầy rượu, cũng cho chính mình rót đầy một bát. Ta người này liền ưa thích kết giao có bản lĩnh thật sự hắn tử, nhất là đao khách. Tiết Sơn bưng lên bát, ta gọi Tiết Sơn, mời ngươi uống bát rượu, giao cái bằng hữu, như thế nào? Trần Dã lẳng lặng nhìn xem, Tiết Sơn ánh mắt rất chân thành, không có thăm dò, cũng không có ác ý, chính là thuần túy thưởng thức. Bởi vậy đang trầm mặc một lát sau, Trần Dã bưng lên bát rượu cùng Tiết Sơn đụng phải một cái, sau đó uống một hơi cạn sạch. Đồ đao. Tốt. Thật sảng khoái. Tiết Sơn cười ha ha, cũng đi theo uống một hơi cạn sạch. Đỗ Minh Đệ, ngươi cái này thủ đao pháp quả nhiên là thần hồ kỳ thần, làm người ta nhìn mà than thở. Một chút mưu lợi pháp môn thôi, không ra gì. Trần Dã lạnh nhạt nói. Mưu lợi. Tiết Sơn lắc đầu, một mặt không tin, có thể đem khống chế lực đạo đến loại kia tỉ mỉ cảnh giới, một kích liền rách đối phương kình lực lưu chuyển, cái này nếu là coi như mưu lợi, kia trong thiên hạ 9 thành 9 pháp môn liền đều thành con nít danh. Chính Tiết Sơn chính là cái dùng đao người trong nghề, bởi vậy ánh mắt cỡ nào độc ác. Hắn thấy rõ ràng, Trần Dã một kích kia nhìn như đơn giản, kỳ thực cực kỳ đáng sợ. Chí ít hắn tự hỏi tự mình làm không đến. Đỗ Minh Đệ, ngươi dạng này bản sự đi tham gia kia cái gì thăng tiên đại điện, thật sự là khuất tài. Tiết Sơn lại cho hai người rót đầy rượu, hơi xúc động nói. Ồ, vì sao nói như vậy? Trần Dã ra vẻ không hiểu. Này, ngươi còn không biết rõ. Tiết Sơn nhếch miệng, một mặt coi nhẹ, Thiên Kiếm Sơn Trang làm cái này, nói dễ nghe là vì thiên hạ tán tu cung cấp tiến tới chi giai, trên thực tế đâu, còn không phải là vì tiêu trừ uy hiếp, lấy ngăn chặn người trong thiên hạ ung dung miệng, phòng ngừa bị người nói bọn hắn đem tất cả tấn thăng con đường cùng tài nguyên đều lũng đoạn. Nhưng trên thực tế đây, bọn hắn căn bản nhìn không lên chúng ta những này lớp người quê mùa xuất thân tán tu, coi như ngươi thiên tư lại cao hơn, trở ra tối đa cũng chính là cái ngoại môn chấp sự, làm đều là chút công việc bẩn thỉu việc cực, có cái gì nguy hiểm cũng là để ngươi cái thứ nhất bên trên, chân chính chỗ tốt vĩnh viễn không tới phiên ngươi, nhưng nếu là có cái gì trách nhiệm lại là ngươi cái thứ nhất đến quãng. Trần Dã im lặng không nói, chỉ là uống rượu. Thiết Sơn lại uống hơi nhiều, nói cũng đi theo nhiều hơn. Ta trước kia cũng nhận biết một cái tiểu huynh đệ, cùng ngươi cũng là dùng đao thiên tài. Thiết Sơn ánh mắt có chút mê ly, lâm vào trong hồi ức. Kia tiểu tử so ngươi còn trẻ, nhưng này sợi chơi liều, kia phần nội tính, quả nhiên là ta bình sinh chỗ ít thấy. Ta lúc ấy đã cảm thấy, hắn về sau nhất định có thể thành đại sự. Đáng tiếc a. Thiết Sơn nặng nề mà thở dài, đem rượu trong chén uống hơn phân nửa, sau đó đem bát rượu móc ngược, đổ một chút trên mặt đất. Hắn tính tình quá ngạo, không hiểu được rẽ ngoặt, đắc tội Thiên Kiếm Sơn Trang, cuối cùng, ai, không đề cập tới cũng được. Trần Dã nhìn hắn động tác, trong lòng nổi lên một tia không hiểu cảm xúc. Cái này nhìn thu kịch hán tử ngược lại là cái trí tình trí nghĩa người. Hắn còn nhớ rõ chính mình, còn đang vì chính mình cảm thấy tiếc hận. Chương 43, Luân Phiên Vượt Quan 2, chương 43, Luân Phiên Vượt Quan 2, cái này rất hiếm thấy. Sát thực đáng tiếc. Trần Dã cũng bưng lên bát rượu, hoặc bộ dáng của hắn đổ chút rượu trên mặt đất, xem như tại kính cái kia chết đi chính mình. Đúng vậy a, đáng tiếc. Tiết Sơn nhìn xem Trần Dã động tác, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Đỗ huynh đệ, ngươi là người biết chuyện. Ta nói với ngươi những này cũng không có ý tứ gì khác, chính là muốn nhắc nhở ngươi một câu. Tiết Sơn thấp giọng, Thiên Kiếm Sơn Trang là cái hổ lang hoa, nhất là cái kia bị thổi thượng thiên thiếu trang chủ Kiếm Vô Trần, kia gia hỏa ta gặp qua, thiếu lý tàng đao tâm hẹp lượng hẹp, tuyệt đối không phải cái gì tốt đồ vật, cho nên ngươi tiến vào ngàn vạn muốn xem chừng, cái lấy hắn nói. Đa tạ nhắc nhở. Trần Dã nhẹ gật đầu. Cùng Tiết Sơn lại uống mấy chén, mắt thấy sắc trời dần dần muộn, Trần Dã liền đứng dậy cáo từ. Tiết Sơn cũng không có lưu thêm, chỉ là vô vô bờ vai của hắn, nói về sau có rảnh thường đến uống rượu, hắn mời khách. Trần Dã trở lại khách sạn, nằm xuống liền ngủ, có thể là đêm nay uống mấy chén duyên cớ, cái này ngủ một giấc 10 phần thơm ngọt. Sáng sớm hôm sau, đồng dạng thành Tây diễn võ trường, bầu không khí lại so ngày hôm qua càng thêm ngưng trọng cùng túc sát. Ngày hôm qua mấy ngàn người tán tu trải qua một vòng tàn khốc đào thải, bây giờ chỉ còn lại có không đến 300 người. Hôm nay cái này 300 trong đám người lại muốn đào thải tuyệt đại bộ phận, chỉ để lại sau cùng 30 người. Trần Dã đứng ở trong đám người, nghe vị kia ngoại môn trưởng lão Triệu Tín tuyên bố vòng thứ 2 quy tắc. Vòng thứ 2 quy tắc kỳ thật rất đơn giản, đó chính là thủ lôi. Trung ương diễn võ trường, lâm thời xây dựng lên 10 tòa cao 1 trượng lôi đài. Sau đó sẽ thông qua rút thăm tuyển ra 10 tên ban đầu đại chủ, sau đó bất luận kẻ nào đều có thể lên đài khiêu chiến. Người khiêu chiến chiến thắng thì thay vào đó trở thành đại chủ mới. Đại chủ nếu là có thể liên tục giữ vững 5 vòng công kích liền coi như trực tiếp tấn cấp về sau sẽ lần nữa rút thăm tuyển mới đại chủ. Mà cả chàng chân tuyển chỉ lấy trước hết nhất tấn cấp 30 người. Quy tắc này so ngày hôm qua đại loạn đấu càng thêm khảo nghiệm cái người ngạnh thực lực. Bởi vì một khi trở thành đại chủ, người đem đối mặt xa luân chiến tiêu hao. Mấu chốt nhất là danh ngạch có hạn, tới trước được trước. Cái này mang ý nghĩa chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền sẽ tiến vào gay cấn. Rất nhanh, bắt đầu rút thăm. 10 tên ban đầu đại chủ bị tuyển ra, đều không ngoại lệ, đều là tại ngày hôm qua biểu hiện xuất chúng ngưng hải cảnh cao thủ. Trần Dã cũng không có bị rút chúng, hắn cũng không nóng nảy, vẫn như cũng là đứng ở trong đám người thờ ơ lạnh nhạt. Bắt đầu. Theo Triệu Tín ra lệnh một tiếng, 10 tòa lôi đài trong nháy mắt liền sôi trào. Vô số đã sớm tìm nén không được tán tu, điên cuồng mà dâng tới lôi đài. Ta tới khiêu chiến. Lan đi. Cái này đại chủ là ta. Ai dám giành giật với ta, ta trước phế đi ai. Trang diện một lần mất khống chế, không đợi lên lôi đài, phía dưới lôi đài người chính mình trước hết đánh lên. Thiên Kiếm Sơn Trang đệ tử không thể không ra mặt cưỡng ép chấn áp, cái này mới miễn cưỡng duy trì được trật tự. Trần Dã không có đi chen, hắn dùng kiếp nhãn quan sát đến 10 tòa trên lôi đài tình hình chiến đấu. Cái này 10 tên đại chủ sát thực đều có chút tài năng. Bọn hắn phần lớn là ngưng hải cảnh sơ, trung kỳ tu vi, công pháp võ kỹ cũng đều có thiên thu. Đối mặt vừa lên người khiêu chiến đều ứng phó đến thành thạo điêu luyện. Trần Dã ánh mắt trọng điểm rơi vào số 7 lôi đài. Số 7 lôi đài đài chủ là một cái nhìn rất trẻ trung kiếm khách, ước chừng 25-26 tuổi, mặc áo gấm, cầm trong tay một thanh có giá trị không nhỏ hoa lệ trường kiếm, khắp khuôn mặt là kiêu căng chi sắc. Kiếm pháp của hắn nhẹ nhàng mà mau lẹ, mang theo vài phần Thiên Kiếm Sơn Trang cái bóng, nhưng lại có chút không quá đồng dạng. Trần Dã suy đoán người này hẳn là cái nào đó phụ thuộc vào Thiên Kiếm Sơn Trang gia tộc đệ tử, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, bởi vậy học được chút gia lông. Nhưng cái này gia lông cũng đủ làm cho hắn hạc giữa bầy gà. Nhất là người này xuất thủ tàn nhẫn, mỗi một kiếm cũng hướng phía đối thủ yếu hại mà đi, trong khoảng thời gian ngắn đã có 2 tên người khiêu chiến bị hắn trọng thương, giơ lên xuống dưới. mà lại hắn tựa hồ rất hưởng thụ loại này đem đối thủ giẫm tại dưới chân cảm giác, mỗi lần chiến thắng đều muốn mở miệng đục nhã đối vừa mới phiên. Phế vật, liền chút bản lĩnh này cũng dám đến tham gia thăng tiên đại điển. Cút xuống đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Rất nhanh hắn liền ngay cả thắng 3 trận, chỉ cần lại thắng 2 trận liền có thể trực tiếp tấn cấp. Hắn lúc này cầm kiếm mà đứng, một mặt lạnh lùng quét mắt dưới đài, còn có ai đi lên chịu chết. Hắn khơi dậy mọi người dưới đài lửa giận, nhưng trong lúc nhất thời lại không người dám lại lên đài. Đúng lúc này, một cái thanh âm khàn khàn từ đám người đằng sau truyền đến. Ta đi thử một chút. Đám người theo danh vọng đi, chỉ gặp một cái dáng vóc thon gầy, sắc mặt vàng như đến đao khách, có một thanh vải rách bao khỏa đao, chậm rãi đi lên số 7 lôi đài. Chính là Trần Dã. Kia cẩm y thanh niên trên dưới đánh giá Trần Dã một phen, nhìn thấy hắn bộ này nghèo kiết hủ lậu nghèo túng dáng vẻ, nhếch miệng lên một vòng khinh miệt tiêu dung. Lao giả, nhìn ngươi cái này nửa chết nửa sống bộ dáng vẫn là về nhà nằm chờ chết đi, làm gì tới đây tìm không thoải mái. Trần Dã không để ý đến hắn chảo phúng, chỉ là đi đến giữa lôi đài, đứng vững. Tà tu, đô đao, đến đây khiêu chiến. Hừ, không biết sống chết. Lời còn chưa dứt cái này cẩm y thanh niên liền động. Chỉ gặp hắn thân hình thoát một cái, trường kiếm trong tay kéo lên một mảnh chói lọi kiếm quang, như là khổng tức khai bình, trong nháy mắt đem Trần Dã bao phủ. Một chiêu này hoa lệ mà chí mạng. Nhưng mà, đối mặt cái này đầy trời kiếm quang, Trần Dã lại phảng phất bị sợ choáng váng, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cẩm y thanh niên trong mắt lóe lên một vòng tàn nhẫn khoái ý, hắn phảng phất đã thấy cái này không biết trời cao đất rộng giá hỏa bị chính mình kiếm quang cắt chém thành vô số mảnh vỡ dáng vẻ. Nhưng lại tại kiếm quang sắp gần người trong nháy mắt, Trần Dã động. Hắn không có rút đao, cũng không có né tránh, mà là bước về phía trước một bước. Một bước rất nhỏ. Sau đó hắn nâng lên cái kia thanh vẫn như cũ dùng vải rách bao quanh đao, đối trước mặt mảnh này kín không kẽ hở kiếm võng, tùy ý hướng tiếp theo bổ. Nhưng mà chính là cái này nhìn như tùy ý một bổ, lại vô cùng tình chuẩn rơi vào mảnh này huyền kiếm nát ánh sáng một cái nào đó tiết điểm bên trên. Tiết điểm này chính là cẩm y thanh niên tất cả kiếm chiêu biến hóa đầu mối then chốt, cũng là hắn lớn nhất ước. Đinh, một tiếng vang nhỏ, bao vây lấy vải rách thân đao cùng kiếm quang giao thoa mà qua. Một giây sau, mảnh này hoa lệ đến cực hạn kiếm quang liền như là như khí cầu bị đâm thủng, trong nháy mắt tan thành mây khói. Cẩm y thanh niên phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, bay rất ra ngoài nặng nề mà ngã ở lôi đài biên giới, trường kiếm trong tay cũng rời tay bay ra. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại cảm giác toàn thân mình kinh mạch phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình cho đảo loạn, chân nguyên lịch hành khí máu quần quần phía dưới cổ họng ngọn ngọn, phun ra một miệng lớn tiên huyết. Ngươi làm cái gì? Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Trần Dã, trong ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu cùng e ngại. Hắn căn bản không thấy rõ đối mới là làm sao xuất thủ, thậm chí không có cảm giác đến đối phương đao đụng phải chính mình. Nhưng mình chính là bại, bị bại không hiểu đấu. Toàn bộ số 7 dưới lôi đài lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người bị một màn này gây kinh hãi. Nếu như nói, ngày hôm qua Trần Dã một kích đánh bại cuồng đúa tráng hán còn có chút như lợi thành phần. Như vậy hôm nay đối mặt kiếm pháp này cao siêu cẩm y thanh niên, hắn vẫn như cũng là như thế hời hợt một kích chiến thắng. Đây cũng không phải là như lợi. Đây là thực lực tuyệt đối nghiền ép. Trần Dã không có trả lời cẩm y thanh niên vấn đề, chỉ là đi đến giữa lôi đài, thanh âm khàn khàn nói ra, còn có ai? Dưới đài, một mảnh yên tĩnh. Qua hơn nửa ngày mới có một cái nhìn hết sức cẩn thận, cầm trong tay song chùy hán tử, hít sâu một hơi, nhảy lên lộ ải đoài. Tên này cầm trong tay song chùy hán tử hiển nhiên so trước đó cẩm y thanh niên phải cẩn thận được nhiều. Hắn không có vừa lên đến liền phát động tấn công mạnh, mà là đè thấp thân hình, vòng quanh Trần Dã chậm rãi du tẩu, ý đồ tìm kiếm sơ hở. Nhưng mà Trần Dã cứ như vậy đứng bình tĩnh, lưng hơi gù, ánh mắt đục ngầu, toàn thân trên dưới nhìn đều là sơ hở. Có thể càng như vậy, hán tử kia trong lòng thì càng run rẩy. Hắn tận mắt thấy tình cảnh vừa nãy, biết rõ trước mắt cái này nhìn ốm yếu đao khách là cái nhân vật hung ác. Tại rằng có khoảng chừng nửa phút về sau, hán tử kia rốt cục nhịn không được. Hắn quát lên một tiếng lớn, dưới chân bỗng nhiên phát lực, từ Trần Dã bên trái đột tiến. Tay trái dao găm là hư chiêu, hấp dẫn Trần Dã chú ý, tay phải dao găm mới thật sự là sát chiêu, như độc xà đâm về Trần Dã dưới xương sườn. Một bộ này liên chiêu hắn luyện không dưới mấy chục và lần, rất được nhanh chuẩn hung ác chi tinh túy, không biết có bao nhiêu hảo thủ mất mạng nơi này chiều phía dưới. Mà ở hắn phát động công kích trong nháy mắt, Trần Dã động, chỉ là nhẹ nhàng nhoáng một cái, hán tử kia đã cảm thấy thấy hoa mắt, đã mất đi Trần Dã bóng dáng. Không được, trong lòng của hắn còi báo động đại tác, không chút nghĩ ngợi liền muốn bước ra lui lại, nhưng đã chậm. Phịch một tiếng trầm đục, hán tử kia cảm giác chính mình phần gáy giống như là bị một thanh đại truy cho hung hăng đập một cái, mắt tối sầm lại, trong nháy mắt đã mất đi trí giác. Trần Dã thu hồi vẫn như cũ bao vây lấy vải rách đao, nhìn xem ngã xuống đất hán tử, lắc đầu. Quá chậm. Tại kiếp nhãn phía dưới, cái này ra hỏa từ sinh ra ý đồ công kích một khắc kia trở đi, hắn tất cả động tác, tất cả hậu chiêu đều đã bị Trần Dã thấy rõ rõ ràng ràng, bởi vậy không chút nào cấu thành uy hiếp. Đệ nhị chiến, lại thắng. Chương 44, mây rủ xuống Á Nguyệt Yêu, cùng đồ đêm mài đao. Một, chương 44, mây rủ xuống Á Nguyệt Yêu, cùng đồ đêm mài đao. Một, dưới đài đám người lại là một trận hít một hơi lanh khí thanh âm. Nếu như nói lần đầu tiên là trùng hợp, lần thứ hai là nghiền ép, như vậy cái này lần thứ ba chính là thần kỳ kỹ năng. Từ đầu tới đuôi, vị này song chùy hán tử thậm chí liền Trần Dã góc áo đều không có đụng phải. Cho nên cái này đô đao đến cùng là lai lịch gì? Còn có ai? Trần Dã thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa. Lần này dưới đài yên tĩnh thời gian dài hơn. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt bên trong tràn đầy e ngại. Không ai dám lại dễ dàng lên đài, bởi vì cái này người thực lực rõ như ban ngày, người bình thường đi lên chính là tự rước lấy đủ. Bất quá nương theo lấy thời gian rời đổi, cuối cùng vẫn có người kìm nén không được lên đài khiêu chiến, kết quả tự nhiên không chút huyền niệm, tất cả đều là Trần Dã nhẹ nhõm chiến thắng. Cứ như vậy Trần Dã rốt cục thành công tấn cấp. Hắn mặt không thay đổi đi xuống lôi đài, tại vô số đạo kính sợ, sợ hãi, hiếu kỳ trong ánh mắt, đi hướng phụ trách đăng ký trưởng lão. Vị kia ngoại môn trưởng lão Triệu Tín thật sâu nhìn Trần Dã liếc mắt, ánh mắt cũng có chút phức tạp. "Người gọi Đô Đao?" Hắn trầm giọng hỏi. "Vâng. Đao pháp của ngươi rất đặc biệt, sư thừa người nào?" "Không môn không phái, tại thời khắc sinh tử hồ loạn mạc tác ra thôi." Trần Dã thản nhiên nói. Triệu Tín trầm mặc. "Hồ loạn mạc tác?" "Hồ loạn mạc tác có thể lục lọi ra loại này thủ đoạn thần quỷ khó lường. Lựa gạt quỷ đâu?" Nhưng hắn cũng không tiếp tục hỏi nhiều, chỉ là đem một khối đại biểu cho tấn cấp Bạch Ngọc lệnh bài đưa cho Trần Dã. "Ngày mai giờ thìn tại trung ương quảng trường cử hành cuối cùng tuyển chọn, đến lúc đó thiếu trang chủ thông gia gặp nhau Lâm hiệu trưởng, hy vọng ngươi có thể trổ hết tài năng." "Đa tạ trưởng lão." Trần Dã tiếp nhận lệnh bài, quay người rời đi. Nhưng lần này Trần Dã vừa đi ra quảng trường liền gặp phải phiền toái. Có nữ tu sĩ tiến lên bắt chuyện muốn mời Trần Dã ăn cơm, cũng có nói bóng nói gió hỏi thăm Trần Dã sư môn, thậm chí đi lên liền muốn bái sư, kết quả đều bị Trần Dã từng cái cự tuyệt. Các loại thật vất vả thoát khỏi những này cử chỉ điên rồ người trở về khách sạn về sau, Trần Dã vẫn như cũ cũng là không có đi, mà là chuẩn bị mài đao, là ngày mai một trận chiến làm chuẩn bị. Lúc này Trần Dã cùng Kinh Chập Đao sớm đã tâm ý tương thông, bởi vậy loại này mài đao càng giống là một loại trước khi chiến đấu cùng đồng bạn rèn luyện. Chớ xem thường điểm này, cao thủ tranh chấp thường thường tranh chính là những chi tiết này, có thời điểm một điểm nhỏ bé khác biệt, dù là chỉ là đối phương đao lúc nào cũng dọn đẹp, rút đao ra khỏi vỏ tốc độ nhanh hơn người một phần, cũng có thể tạo thành thắng bại trên người chuyện. Trần Dã duỗi ra tay từ bên cạnh trong chậu nước múc một bụng nước, tưới vào trên thân đao, sau đó lấy ra một khối tinh chất tinh tế tỉ mỉ đá mài đao, bắt đầu một cái rèn luyện lấy lưỡi đao. Đơn điệu mà giàu có tiết tấu tiếng xào xạc tại yên tĩnh trong phòng tiếng vọng. Mà nương theo lấy thanh âm này, Kinh Chập Đao trở nên càng ngày càng sáng, lưỡi đao cũng càng thêm rét lạnh. Không chỉ có như thế, thân đao bắt đầu rất nhỏ rung động, phát ra từng đợt tinh mịn bù bù, giống như là tại đáp lại tâm ý của chủ nhân, là sắp đến đại chiến mà hưng phấn. Cùng lúc đó, Thiên Kiếm Sơn trang tại Thanh Châu thành trụ sở chỗ sâu, một tòa linh khí mở mịt trong phòng luyện công, Kiếm Vô Trần đồng dạng tại tu luyện. Chỉ gặp hắn hai mắt nhắm nghiền, quanh thân còn cuốn vô số đạo nhỏ vụn kiếm khí, những này kiếm khí khi thì hóa thành phi điểu, khi thì tụ thành mãnh thú, linh động dị thường, nhưng lại ẩn chứa vô kiên bất tồi sắc bén. Đây cũng là kiếm tu thất cảnh bên trong trảm niệm cảnh. Cái gọi là trảm niệm nói đúng là kiếm không chỉ có thể chặt đứt thực thể, càng có thể trảm diệt hư vô tạp niệm cùng huyết tượng. Đột nhiên, Kiếm Vô Trần đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên. Phá! Một đạo nhìn như thường thường không có gì lạ kiếm quang chém ra, phía trước không gian đột nhiên bóp méo một cái, phản phất có một mặt vô hình tấm gương bị trong nháy mắt chém vỡ. Trong phòng luyện công, nguyên bản nồng đậm linh khí cũng vì đó trì trệ. Không tệ, Vô Trần ngươi kiếm đạo tu vi lại có tiến tiến, cự ly kia du thiên chi cảnh sợ cũng chỉ có cách xa một bước. Một tiếng nói giản mua vang lên, thân mang trưởng lão phục sức giản trưởng lão từ trong bóng tối đi ra, mang trên mặt vẻ hài lòng tiêu dung. Kiếm Vô Trần thu kiếm rơi xuống đất, trên mặt ngạo khí không giảm chút nào. Giản trưởng lão quá khen, chỉ là có chút tâm đắc thôi, mà lại cái này trạm niệm cảnh bình cảnh so ta trong tưởng tượng muốn kiên cố một chút. Ngươi mới bao nhiêu lớn niên kỷ, có thành tựu này đã là Thanh Châu trăm năm qua đệ nhất nhân, không cần nóng đội. Giản trưởng lão vuốt vuốt trong râu, tiếp lấy nói ra, con đường tu hành, khi nắm khi bông, ngày mai thăng tiên đại điện ngươi là chủ cầm người vừa vặn có thể buông lỏng một cái tâm thần, nói không chừng sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Nâng lên thăng tiên đại điện, Kiếm Vô Trần nhếch miệng lên một vòng coi nhẹ. Một đám phàm nhân cộng thêm lớp người quê mùa tán tu mà thôi, có thể có cái gì đáng để mong chờ mặt hàng? Bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu, ngăn chặn người trong thiên hạ ung dung miệng thôi. Dừng một chút, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lại hỏi, nghe nói lần này Thành Châu phủ bên kia cũng muốn phái người đến xem lễ, còn muốn nhúng tay đệ tử chọn lựa. Là có chuyện như vậy? Giản trưởng lão nhẹ gật đầu, phụ thành chủ bên kia cảm thấy chúng ta Thiên Kiếm Sơn trang một nhà độc đại, trong lòng không công bằng, nghĩ đến kiếm một chén canh. Bất quá bọn hắn cũng chỉ dám ở những ta kia chọn còn lại vớ ba vớ vẩn bên trong tuyển mấy cái, không tạo nổi sóng gió gì. Hừ, một đám không biết tự lượng sức mình đổ bận. Kiếm Vô Trần hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không có đem cái gọi là phụ thành chủ để vào mắt, ta Thiên Kiếm Sơn trang chuyện cần làm, còn chưa tới phiên bọn hắn đến khoa tay múa chân. Giản trưởng lão nghe vậy chỉ là cười cười, không tiếp tục nói tiếp. Không còn sớm sủa, thiếu trang chủ sớm đi nghỉ ngơi dưỡng sức, lão phu liền không phải dậy. Giản trưởng lão chắp tay, liền quay người chuẩn bị ly khai. Kiếm Vô Trần lừ một tiếng liền lần nữa hai mắt nhắm lại, tiếp tục cảm ngộ hắn kiếm đạo. Liền đưa một cái ý tứ đều không có. Giản trưởng lao đối với cái này cũng không để ý chút nào, quay người thối lui ra khỏi phòng luyện công. Một cơn gió đêm thổi tới, mang theo vài phần ý lạnh. Giản trưởng lão ngẩng đầu nhìn liếc mắt bầu trời đêm, vốn định nhìn xem canh giờ, có thể cái này xem xét, lông mày của hắn lại không tự chủ được nhíu lại. Bởi vì đêm nay bóng đêm có chút không đúng. Một vòng trăng sáng treo cao, lại bị mấy đầu đen đặc như xiềng xích mây đen kéo chặt lấy, ánh trăng lung lung, lộ ra một cỗ không nói ra được kiềm chế. Mây rủ xuống Á Nguyệt, thiên tượng cảnh báo. Một cỗ không hiểu tim đập nhanh không có dấu hiệu nào từ giản trưởng lão đáy lòng nổi lên, để hắn toàn thân đều có chút không được tự nhiên. Chuyện gì xảy ra? Giản trưởng lão dừng lại bước chân, đứng tại trong đình viện cẩn thận cảm thụ được cỗ này đột nhiên xuất hiện dự cảm. Đến hắn cảnh giới này, mặc dù chỉ là dựa vào đan dược chi lực miễn cưỡng đột phá giả đan, nhưng chung quy là đụng chạm đến kết đan cảnh ngưỡng cửa, đối với thiên cơ cảm ứng xa so với bình thường tu sĩ muốn nhạy cảm được nhiều. Cho nên loại này tâm huyết lai triều dự cảm tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói, thường thường biểu thị sẽ có đại sự phát sinh. Này sẽ là chuyện gì chứ? Giản trưởng lão đầu góc phi tốc chuyển động bắt đầu. Chẳng lẽ là ngày mai thăng tiên đại điện xảy ra nhiễu loạn? Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện liền bị chính hắn bắt bỏ. Nói đùa cái gì? Ngày mai trung ương quảng trường không chỉ có hắn vị này kết đan cảnh tọa chấn, còn có thiếu trang chủ Kiếm Vô Trần vị này nội cảnh cảnh bên trong đỉnh tiêm cao thủ, càng có Thanh Châu phủ cùng cái khác các đại tông môn phái tới cường giả. Toàn bộ Thanh Châu phủ thành phạm là có chút diện mạo nhân vật đều sẽ trình diện, có thể nói là cao thủ tụ tập, đề phòng xâm nghiêm. Ai có cái này là gan, lại có thực lực này, dám ở Thiên Kiếm Sơn trang dưới mí mắt tới quấy rối. Đây không phải là muốn chết sao? Nhưng nếu không phải việc này, cỗ này linh cảm không lành lại từ đâu mà đến? Càng nghĩ, giảng trưởng lão cũng không nghĩ ra cái như thế về sau. Nhưng để cho ổn thỏa, hắn vẫn là quyết định cẩn thận là hơn. Người tới. Giảng trưởng lão trầm giọng đều. Một tên Thiên Kiếm Sơn trang đệ tử lập tức lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng hắn. Truyền mệnh lệnh của ta, ngày mai thăng tiên đại điện, trung ương quảng trường hộ vệ nhân thủ lại thêm gấp đôi, tất cả cửa ra vào chặt chẽ kiểm tra, bất luận cái gì khả nghi nhân viên, đều cho ta nhìn chằm chằm. Vâng, trưởng lão. Tên đệ tử kia lĩnh mệnh sau thân ảnh lóe lên liền biến mất ở trong bóng đêm. Làm xong đây hết thảy, giản trưởng lão trong lòng kia cố bất an mới thoáng lui đi một chút. Mặc kệ dự cảm kia là thật là giả, làm nhiều một tay chuẩn bị tổng không có chỗ xấu. Chương 44, mây rủ xuống ám nguyệt yêu, cùng đồ đêm mài đao, 2, chương 44, mây rủ xuống ám nguyệt yêu, cùng đồ đêm mài đao, 2, Thanh Châu thành nam trong một cái hẻm nhỏ. Vân Hạc thanh nốc rượu, bước chân phủ phiếm từ một gian không đáng chú ý quán rượu nhỏ bên trong đi ra. Hắn hôm nay vận may không tệ, dựa vào chào hàng phụ lục cùng thay người xem tướng kiếm lời mười mấy lượng bạc, liền chạy đến nơi đây đến hảo hảo uống một trận. Nấc, rượu này, đủ kình. Hắn lung lay đầu, chính chuẩn bị tìm góc tường thuận tiện một cái, ngẩng đầu một cái nhưng cũng thấy được trên trời dị tượng. Kia bị mây đen khóa lại ánh trăng để cái kia say khướt đầu góc trong nháy mắt thanh tỉnh hơn phân nửa. Ta dựa vào, đây là mây rủ xuống ám nguyệt yêu. Vân Hạc thanh chính choáng lập tức mất giáo, bởi vì hắn nhớ kỹ xiết miệng thượng thanh rõ ràng đất sở ghi lại một câu thơ. Mây rủ xuống ám nguyệt yêu, cùng đồ đêm mài đao. Đây cũng không phải là điểm tốt gì, biểu thị sẽ có sát phạt sự tình, hỏa sát thân. Mẹ nó, ngày mai thế nhưng là thăng tiên đại điện, toàn thành đại nhân vật đều tập hợp một chỗ, cái này trong lúc mấu chốt ra loại này thiên tượng. Vân Hạc thanh trong lòng bồn chồn, hắn có loại dự cảm mãnh liệt, ngày mai xảy ra đại sự. Không được, cái này náo nhiệt không thể đi tiếp cận. Chỉ là, Vân Hạc thanh trong lòng lại cùng mèo bắt giống như ngứa. Chuyện lớn như vậy, nếu là không tận mắt nhìn, chẳng phải là đến không Thanh Châu một chuyến? Ai, thật là muốn chết. Vân Hạc thanh xoắn xuýt nửa ngày, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, quyết định ngày mai vẫn là phải đi nhìn xem, không trải qua tránh xa một chút, tìm an toàn địa phương, phàm là phát hiện không hợp lý, lập tức liền chuẩn đi. Hạ quyết tâm về sau, hắn rụt cổ một cái, giật giật trên thân món kia tắm đến trắng bệnh đạo bảo, quay người chui vào trong ngõ hẻm bên cạnh, biến mất không thấy gì nữa. Đối với ngoại giới thiên tượng dị biến, khách sạn trong phòng Trần Giã hoàn toàn không biết gì cả. Làm hắn cảm giác trong tay kinh chập đao đã rèn luyện đến trạng thái tốt nhất lúc, liền dừng động tác lại, sau đó lấy ra một khối sạch sẽ khăn mặt, tỉ mỉ lau sạch lấy thân đao, thẳng đến trên thân đao không lưu một tia nước đọng mới dừng tay. Thời khắc này kinh chập đao, tại mông lung dưới ánh trăng hiện ra một tầng u lanh ánh sáng, phong nhận chỗ càng là hàn khí bức người, tựa hồ liền không khí đều có thể cắt đứt. Trần Giã duỗi ra tay chỉ, tại trên thân đao nhẹ nhàng bắn ra. Ông, một tiếng reo rắc kéo dài đao minh vang lên, phảng phất long âm, trong phòng vang vọng thật lâu. Đồng thời Trần Giã có thể cảm giác được, tâm ý của mình đã thông qua cái này dài dằng dặc rèn luyện, triệt để cùng kinh chập đao hòa thành một thể. Hắn thu tay lại, lặng lặng nhìn trước mắt trường đao, trước đó bởi vì sắp đến quyết chiến mà sinh ra một tia gấp trương hòa kích động tại lúc này đã không còn sót lại chút gì. Hắn tâm tựa như vừa mới ma luyện qua lưới đao, băng lánh lại trong suốt. Sau đó Trần Giã đem đao trở vào bao, đặt ở bên gối, cùng áo nằm xuống. Cơ hồ là đầu vừa mới dính vào gối đầu, hắn liền nặng nề ngủ thiết đi. Cái này một giấc Trần Giã ngủ được vô cùng thơ ngọt, thậm chí liền một giấc mộng đều không có làm. Khi sáng sớm luồng thứ nhất ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào lúc, Trần Giã đúng lúc mở hai mắt ra. Một đêm ngủ ngon, Trần Giã cảm giác trạng thái của mình trước nay chưa từng có tốt, vô luận thân thể vẫn là tinh thần đều ở vào một cái trạng thái đỉnh phong. Đứng dậy xuống giường, đơn giản rửa mặt một cái về sau, Trần Giã đi vào trong phòng kia mặt có chút mơ hồ trước gương đồng. Trong gương chiếu ra một trương vàng như nến mà tiểu tùy mặt, một đôi con mắt nửa híp lộ ra đục ngầu vô thần, phối hợp kia một thân cũ nát quần áo, hiển nhiên một cái tại tầng dưới chót dãy rủa, bị sinh hoạt ép vỡ sống lưng nghèo túng đau khách. Đây là đố đao, nhưng cũng là chính mình. Nhìn chăm chú một lát sau, Trần Giã góc miệng có chút giơ lên, phát họa ra một tia lạnh lùng ý cười, lập tức trên lưng trường đao, đẩy cửa đi ra ngoài. Thanh Châu thành trung ương quảng trường chiếm diện tích cực lớn, đủ để dung nạp mấy vạn người. Nhưng hôm nay nơi này sớm đã là người đông nghìn nghịt, cơ hồ liền cái đặt chân địa phương cũng không tìm tới. Quảng trường chính giữa xây dựng lên một tòa cao ba trượng, từ cự thạch lũy thành to lớn lôi đài phía sau thì là một loạt phủ lên gấm vóc xem lễ bữa tiệc, hiển nhiên là những cái kia đại nhân vật chuẩn bị. Bao quát Trần Giã ở bên trong 30 tên thông qua được trước hai vòng chân tuyển tán tu, được an bài tại lôi đài phía dưới một mảnh đặc thù khu vực nội chờ đợi lấy cuối cùng tuyển chọn bắt đầu. Trung quanh vô số đạo ánh mắt nhìn về phía bọn hắn, hâm mộ, ghen ghét, hiếu kỳ, không phải trường hợp cá biệt. Bọn hắn là mấy ngàn tên tán tu bên trong lan truyền ra người nổi bật, là hôm nay vạn chúng chú mục nhân vật chính. Trần Giã vẫn như cũng là bộ kia nửa chết nửa sống bộ dáng, cúi đầu đứng tại xó xỉnh bên trong, phá phất đôi hết thệ trung quanh đều thờ ơ, nhưng hắn bộ dáng này ngược lại càng thêm làm người khác chú ý mau nhìn, cái kia chính là đô đao, chính là hắn. Nhìn ốm yếu, thật có lợi hại như vậy. Không nhìn tướng mạo a huynh đệ, ngày hôm qua ta thế nhưng là tận mắt thấy hắn một người thông đánh số 7 lôi đài, từ đầu đến cuối liền đao cũng chưa từng rút ra. T. Ta môn như vậy. Tiếng nghị luận bên trong, Trần Gia Thành không ít người chú ý tiêu điểm, thậm chí đã có người bắt đầu tự mình bắt đầu phiên giao dịch, cứ hắn hôm nay có thể đi bao xa. Ngay tại trên quảng trường bầu không khí càng ngày càng nhiệt liệt thời điểm, đột nhiên, một tràng tiếng xé gió từ chân trời chuyển đến, sau đó chỉ thấy mấy chục đạo sáng chói kiếm quang gạch phá trời cao, hướng phía trung ương quảng trường chạy nhanh đến. Tia kiếm quang sáng chói chói mắt, khí thế kinh người, dẫn tới phía dưới vô số người ngước đầu nhìn lên, khắp khuôn mặt là rung động cùng sùng bái. Cầm đầu một đạo kiếm quang nhất là lóa mắt, tốc độ cũng nhanh nhất, cơ hồ là trong nháy mắt cũng đã đi tới quảng trường trên không. Kiếm quang tán đi, lộ ra cả người mặc áo trắng, phong thần tuấn lãng tuổi trẻ thân ảnh. Tay hắn cầm trường kiếm, đứng lơ lửng trên không, mái tóc màu đen tung bay theo gió, ánh mắt cô cao lãnh mạc, phảng phất cửu thiên chi thượng thần chỉ, quan sát dưới chân chúng sinh. Chính là Thiên Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ, Kiếm Vô Trần. Là thiếu trang chủ, khí thế thật là mạnh. Đây chính là nội cảnh cảnh cường giả sao? Theo sát phía sau là giản trưởng lão cùng cái khác Thiên Kiếm Sơn Trang nhóm đệ tử, như là chúng tinh cùng nguyện chen chúc sau lưng Kiếm Vô Trần. Bọn hắn không có lựa chọn nhẹ nhàng rơi xuống, mà là mang theo một cỗ cường hành vô song khí thế, từ trên trời giáng xuống, nặng nề mà rơi vào kia cao cao xem lễ trên đế. Vâng. Toàn bộ bằng đá khán đài cũng vì đó rung động một cái, một cỗ vô hình uy áp trong nháy mắt quét sạch toàn trường, để nguyên bản huyên náo quảng trường vì đó yên tĩnh. Đây là Thiên Kiếm Sơn Trang tại dùng phương thức trực tiếp nhất hướng tất cả mọi người biểu hiện ra bọn hắn cường đại cùng bá đạo. Trần Giã ngẩng đầu, nửa híp đục ngầu đôi mắt bên trong chiếu ra Kiếm Vô Trần kia không ai bị nổi thân ảnh. Rốt cuộc đã đến. Nhưng lúc này Trần Giã nhịp tim không có nửa phần gia tốc, chỉ là lặng yên mở ra kiếp nhãn. Tại trong tầm mắt của hắn, trên đài cao Kiếm Vô Trần quanh thân bị một tầng nồng đậm đến tan không ra bàng bạc năng lượng bao phủ, như là thiêu đốt nắng gắt, tản ra làm cho người không dám nhìn thẳng ánh sáng và nhiệt độ. Đây chính là nội cảnh cảnh lực lượng. Nhưng ở kia bàng bạc năng lượng chỗ sâu, Trần Giã vẫn như cũ thấy được một chút đồ vật, một chút cực nhỏ, cực kỳ nhạt, bị tầng tầng lực lượng bảo vệ màu xám sợi tơ. Cấp tuyến. Mặc dù rất mơ hồ, nhưng chúng nó xác thực tồn tại. Nhìn thấy những này, Trần Giã trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, lập tức liền thu hồi ánh mắt, một lần nữa cúi đầu. Mà tại Thiên Kiếm Sơn Trang bá đạo đăng tràng về sau, Thanh Châu thành chủ phủ cùng với các mấy cái tông môn đại biểu cũng lần lượt đến. Bọn hắn mặc dù cũng đều là một phương nhân vật, nhưng ở Thiên Kiếm Sơn Trang kia cường đại khí chàng trước mặt lại có vẻ có chút ảm đạm phai mờ. Từng cái đàng hoàng tại xem lễ trên ghế tìm cái chỗ ngồi xuống, mang trên mặt mấy phần định nọ tiêu dung, chủ động cùng giản trưởng lão bọn người hàn huyên, tư thái thả rất thấp. Kiếm Vô Trần đối với cái này nhìn như không thấy, hắn chỉ là ngồi tại trung ương nhất chủ vị, bưng lên thị nữ dâng lên trà thơm, nhẹ nhàng nhấp một miếng, liền mí mắt đều chẳng muốn nhấc một cái. Trong mắt hắn, những người này cùng trên quảng trường kia mấy bạn tên của chúng đều chẳng qua là sâu kiến thôi. Đợi đến tất cả nên người tới đều đến đông đủ, Kiếm Vô Trần mới chậm rãi đặt chén trà xuống, đứng dậy. Hắn không nói gì, chỉ là ánh mắt bình tĩnh quét mắt một vòng toàn trường. Toàn bộ quảng trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người nín thở chờ đợi lấy vị này Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân phát biểu. Thang Thiên Đại Điện là ta Thiên Kiếm Sơn Trang là người trong thiên hạ cung cấp một đầu tiến tới chi giai. Kiếm Vô Trần thanh âm cũng lớn, lại thông qua chân nguyên gia chỉ rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Sau đó hắn lại đối dưới đài những cái kia chờ đợi tuyển chọn nhân muốn nói, các ngươi có thể đứng ở nơi này là các ngươi cơ duyên, cũng là ta Thiên Kiếm Sơn Trang ban ân, hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng, xuất ra toàn bộ của các ngươi thực lực, vì chính mình bắt một cái tiền đồ. Lời của hắn ngắn gọn mà ngạo mạn, tràn đầy cao cao tại thượng bố thí ý vị. Nhưng mặc kệ là hậu tuyển tuổi trẻ nam nữ vẫn là những tán tu này, nhưng không có một cái cảm thấy không đúng, ngược lại cả đám đều lộ ra kích động cùng cảm kích biểu lộ. Theo bọn hắn nghĩ, có thể được đến Thiên Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ tự mình động viên đã là trời đại vinh diệu. Nói xong cái này vài câu lời xa giao, Kiếm Vô Trần liền một lần nữa ngồi xuống, phản phất nhiều lời một chữ đều là đang lãng phí thời gian của hắn. Chủ trì qua trước hai vòng chân tuyển ngoại môn trưởng lao Triệu Tín lập tức tâm linh thần hội đi lên lôi đài. Tuyển chọn, hiện tại bắt đầu. Chương 45, đao, cực nhanh đao. 1, chương 45, đao, cực nhanh đao. 1, theo hắn thoại âm rơi xuống, sớm đã chuẩn bị đã lâu 30 tên tấn cấp người dựa theo trước đó rút thăm trình tự, theo thứ tự đi lên tòa kia từ cự thạch lũy thành cao lớn lôi đài. Cuối cùng tuyển chọn quy tắc rất đơn giản, thậm chí có thể nói có chút tùy ý không có đối chiến, không có khảo hạch cụ thể công pháp, chính là mỗi người lên đài thỏa thích hiện ra chính mình sở trường nhất bản sự. Có thể là võ kỹ, có thể là pháp thuật, thậm chí có thể là luyện đan vẽ bùa loại hình phụ trợ kỹ nghệ. Sau đó lại từ xem lễ bữa tiệc trên Thiên Kiếm Sơn Trang trưởng lão, thiếu trang chủ Kiếm Vô Trần, cùng với các tông môn cùng thành châu phụ các đại biểu cộng đồng chấm điểm. Đạt được cao nhất 10 hạng đầu sẽ trở thành Thiên Kiếm Sơn Trang cao đẳng khách hành, hoặc là đạt được một phần đãi ngộ hậu đãi ngoại môn chức vị. Cái này đối với ở đây tuyệt đại đa số tán tu tới nói, không thể nghi ngờ là một bước lên trời cơ hội. Bởi vậy cái thứ nhất lên đài hán tử liền dồn hết sức lực, hắn là một cái chủ tu nhục thân đoán thể võ giả, dáng vóc khôi ngô giống một đầu gấu. Chỉ gặp hắn hít sâu một hơi, bắp thịt toàn thân bỗng nhiên gồ lên, làn da mặt ngoài nổi lên một tầng màu đồng cổ con trạch. Đúng. Nương theo lấy một tiếng quát lớn, hắn một quyền hung hăng đập vào mặt lôi đài bên trên. Một tiếng ầm vang tiếng vang, cứng rắn bằng đá lôi đài lại bị hắn cứ thế mà ném ra một nửa thước sâu quyền ấn, giống mạng nhện vết dạn hướng chu vi lan tràn ra. Tốt. Đám người dưới đài bạo phát ra một trận âm thanh ủng hộ. Phải biết dựng lôi đài cũng không phải phổ thông tảng đá, đều là trải qua chú pháp gia trì qua, độ cứng so với tinh cương vẫn thạch đều không thua bao nhiêu. Bởi vậy cái này một quyền lực lượng có thể nói không hề tầm thường, bình thường ngưng hải cảnh tu sĩ nếu là bị chính diện đánh trúng, sợ là cũng muốn đứt gân gãy xương. Xem lễ trên ghế mấy vị trưởng lão khẽ gật đầu, nhao nhao xách bút ký hạ mấy bút. Nhưng mà ngồi tại chủ vị Kiếm Vô Trần lại ngay cả mí mắt đều không ngẩn một cái, vẫn như cũ phối hợp phẩm trà thơm, phản phất trên đài biểu diễn không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Tên này đoán thể võ giả tại biểu hiện ra xong lực lượng của mình sau lại đánh ra một bộ cương mãnh cực kỳ quyền pháp, hổ hổ sinh phong khí thế phi phàm, dẫn tới dưới đài tiếng khen không ngừng. Có thể hắn biểu diễn đến càng là ra sức, Kiếm Vô Trần biểu lộ thì càng đậm mạng. Thẳng đến hắn biểu diễn kết thúc, túi đầu xuống đài, Kiếm Vô Trần cũng không có cho ra bất luận cái gì đánh giá, thậm chí liền một cái con mắt đều chẳng muốn cho. Cái này khiến tên này tráng hán trong lòng có chút thất lạc, nhưng cũng không thể thế nhưng. Dù sao đối phương là cao cao tại thượng Thiên Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ, Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân, tầm mắt cao một chút cũng là chuyện đương nhiên. Sau đó, cái này đến cái khác tấn cấp người leo lên lôi đài. Bọn hắn các hiện thần thông, đem chính mình bản lĩnh cuối cùng đều đem ra. Có người thi triển ra tinh diệu khống hỏa chi thuật, chống giống ngưng tụ ra một đầu sinh động như thật hỏa long, trên lôi đài xoay quanh bay múa. Có người thì xuất ra một chồng phù lục, trong miệng nói lẩm bẩm, dẫn động thiên lôi, tại giữa lôi đài bổ ra từng đạo chói mắt điện quang, thanh thế dọa người. Còn có một cái nữ tu thổi lên một chi sáo ngọc, tiếng sáo du dương, lại để bên bờ lôi đài mấy buồn buồn hoa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng, nở hoa, tràn đầy kỳ dị sinh mệnh khí tức. Những thủ đoạn này tại người bình thường xem ra đã là thần tiên chi lưu, dẫn tới trên quảng trường tiếng kinh hô liên tiếp, bầu không khí sóng sau cao hơn sóng trước. Xem lễ trên ghế những cái kia môn phái nhỏ đại biểu cùng Thanh Châu phủ đám quan chức cũng đều thấy say sương ngon lành, thỉnh thoảng gật đầu tán thưởng. Không tệ không tệ, lần này tán tu chất lượng rất cao a. Đúng vậy à, nhất là cái kia thao túng lôi pháp, đã có mấy phần chân ý, thêm chút bồi dưỡng, tương lai đều có thể. Cái kia nữ tu âm luật chi thuật cũng rất đặc biệt, nếu là dùng cho chiến trường, nói không chừng có thể có hiệu quả. Bọn hắn thấp giọng nghị luận, nhìn về phía trên đài đám người ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Duy chỉ có Kiếm Vô Trần vẫn như cũng là bộ kia buồn bực ngán ngẩm dáng vẻ. Hắn xác thực cảm thấy có chút nhàm chán, nếu không phải vì duy trì Thiên Kiếm Sơn Trang là thiên hạ tu sĩ mở tiến tới chi giai bề ngoài, hắn căn bản lười nhắc tại loại trường hợp này lãng phí thời gian. Trong mắt hắn, những người này coi như lại thế nào cố gắng thành tựu cũng cực kỳ có hạn, căn bản không đáng hắn nhìn nhiều. Thời gian từng giờ trôi qua, rất nhanh cũng đã có hơn 20 người lên đài biểu hiện ra qua. Rốt cục, Triệu Tín trưởng lão thanh âm vang lên lần nữa. Vị kế tiếp, số 27, Đô Đao. Nghe được cái tên này, nguyên bản có chút huyên náo quảng trường trong nháy mắt an tĩnh không ít. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, Trần Dã con cái kia thanh dùng vải rách bao khóa trường đao, không nhanh không chậm đi lên lôi đài. Hắn lúc này vẫn như cũng là bộ kia vàng như đến tiểu thụy, ánh mắt đục ngầu bộ dáng. Nhưng khi hắn đứng ở giữa lôi đài một khắc này, một cỗ vô hình khí thế nhưng từ cái kia thon gầy trong thân thể tràn ngập ra. Đó là một loại trải qua vô số lần liều mạng tranh đấu về sau, lắng động xuống băng lãnh sát ý mặc dù bị hắn cực lực thu liễm, nhưng vẫn như cũ để cách gần đó một số người cảm nhận được một cỗ không hiểu hàn ý, phảng phất cổ trưng bày một cây đao. Trên quảng trường tiếng ồn ào không tự giác nhỏ xuống. Tất cả mọi người nín thở, lặng lặng nhìn xem hắn. Liên Liên đã bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, Kiếm Vô Trần tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì, chậm rãi mở hai mắt ra, đem ánh mắt nhìn về phía trên lôi đài. Lúc này Trần Dã không có giống những người khác đội vã như vậy tại biểu hiện ra lực lượng của mình hoặc pháp thuật, chỉ là lặng lặng đứng đấy, phản phất một tôn không có sinh mệnh pho tượng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên quảng trường an tĩnh có chút quỷ dị. Người ở dưới đài nhóm hai mặt nhìn nhau, không biết rõ đây là ý gì. Uy, cái này gia hỏa đang làm cái gì thành kiểu? Là ngựa chết hay là lửa chết, ngược lại là lôi ra đến lưu lưu a? Chính là a, sẽ không phải là ngày hôm qua đem châu thổi lớn, hôm nay không biết rõ làm như thế nào thu chẳng a? Ta nhìn có khả năng, hắn ngày hôm qua thắng những người kia nói không chừng đều là hắn mời tới kẻ lừa gạt. Chờ đợi một lúc sau, một chút không nhịn được tiếng nghị luận bắt đầu băng lên. Xem lễ trên ghế, mấy vị trưởng lão lông mày cũng hơi nhíu lại. Triệu Tín trưởng lão càng là có chút bất mãn, không khỏi trầm giọng nhắc nhở, số 27 Đố Đao, xin bắt đầu ngươi biểu hiện ra, không muốn lãng phí mọi người thời gian. Nhưng mà Trần Dã đối với hắn mắt điếc tai ngơ. Hắn vẫn như cũ đứng ở nơi đó, con mắt nửa híp tựa hồ tại nhìn xem cái nào đó hư vô tiêu điểm. Hừ, Cố Lộng Huyền hư. Kiếm Vô Trần hư lạnh một tiếng, trong mắt kia một tia hứng thú cấp tốc tiêu tán, thay vào đó là một vòng nhàn nhạt chán ghét. Hắn ghét nhất chính là loại này loại người hạng người. Ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng để cho người ta đem cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa đánh xuống đài đi thời điểm, Trần Dã rốt cục động. Hắn chậm rãi giơ tay lên, cầm phía sau cái kia thanh dùng vải rách bao quanh chu đao. Động tác này rất chậm, rất nhẹ, nhưng lại trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Muốn rút đao. Ý nghĩ này đồng thời tại vô số người trong lòng hiện lên. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút cái thanh này chưa hề ra khỏi vỏ đao đến tột cùng có cỡ nào phong mang. Trần Dã tay cầm tại trên chuôi đao đầu tiên là dừng lại một lát, sau đó tại tất cả mọi người mong đợi trong ánh mắt. Ông, một tiếng reo rắt đao minh không có dấu hiệu nào vang lên, thanh âm không lớn, lực xuyên thấu lại là cực mạnh. Ngay sau đó, một đạo khó mà hình dung đao quang tại mọi người trước mắt chợt lóe lên. Cái này đao quang nhanh đến mức cực hạn. Nhanh đến mọi người con mắt căn bản là không có cách bắt giữ quy tích của nó, thậm chí liền tư duy đều theo không kịp tốc độ của nó. Tất cả mọi người trong đầu đều chỉ còn lại có một mảnh chói mắt bạch. Khi bọn hắn cuối cùng từ kia ngắn ngủi mù bên trong khôi phục lại lúc, Trần Dã đã một lần nữa đứng ở tại chỗ. Sau lưng của hắn đao vẫn như cũ bị vải rách bao vây lấy, phản phất chưa hề động đậy. Toàn bộ quảng trường đều lâm vào một loại quỷ dị tĩnh mịch. Sao? Chuyện gì xảy ra? Hắn ra đao sao? Ta giống như thấy được một đạo ánh sáng, sau đó thì cái gì đều nhìn không thấy. Chương 45, đao, cực nhanh đao. 2, chương 45, đao, cực nhanh đao. 2, cái gì cũng không có phát sinh a. Cái này ra hỏa đến cùng đang làm gì? Đám người dưới đài một mặt mờ mịt, hoàn toàn nhìn không hiểu vừa rồi xảy ra chuyện gì. Theo bọn hắn nghĩ, chính là một tia sáng chuẩn một cái, sau đó liền không có sau đó. Trên lôi đài hết thảy đều hoàn hảo không chút tổn hại, cái kia gọi Đô Đao ra hỏa cũng cùng trước đó, tiếp tục đứng ngẩn người ở chỗ đó. Yên lặng. Triệu Tín cao mày quát bảo ngưng lại dưới đài nghị luận, nhưng liền chính hắn cũng có chút không nghĩ ra. Bởi vì ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn xác thực cảm thấy một cỗ cực kỳ lăng lệ đao ý, nhưng thật sự là quá nhanh, nhanh đến liền hắn cái này ngoại môn trưởng lão đều không thể thấy rõ. Hắn đang muốn mở miệng hỏi thăm Trần Gia đến cùng làm cái gì, khóe mắt quét nhìn lại đột nhiên liếc về lôi đài hai bên đồ vật. Kia là hai cây vì khảo thí lực lượng mà cố ý dựng đứng cây cột. Cái này hai cây cây cột mỗi một cây đều có người thành niên lớn bằng bắp đùi, từ bách luyện tinh cương rèn đúc mà thành, cứng rắn vô cùng, liền xem như trước đó cái kia đoán thể võ giả dùng hết toàn lực, cũng chỉ có thể tại phía trên lưu lại một cái nhàn nhạt quyền ấn. Nhưng lúc này, cái này hai cây tinh cương cây cột lại. Triệu Tín con người bỗng nhiên co rụt lại, bên cạnh hắn mấy vị trưởng lão cũng trong cùng một lúc phát hiện dị thường, cả đám đều giống như là gặp quỷ đồng dạng đứng lên. Động tác của bọn hắn lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Mọi người thuận bọn hắn ánh mắt nhìn, sau đó chỉ thấy cái này hai cây tinh cương cây cột ở giữa vị trí xuất hiện một đạo nghiêng nghiêng vết cắt. Ngay sau đó hai cây cây cột nửa bộ phận trên lợi dụng một loại tốc độ cực kỳ chậm rãi, dọc theo bóng loáng vô cùng vết cắt hướng một bên trở xuống. Loảng xoảng, loảng xoảng. Hai đoạn tinh cương cây cột rớt xuống đất, phát ra tiếng vang trầm đọng. Lại nhìn kia trên cây cột vết cắt chân nhắn như gương, tại ánh nắng chiếu xuống thậm chí có thể phản quang. Cái này cần là bực nào sắc bén, rất nhanh đao mới có thể tạo thành khủng bố như thế hiệu quả. Mấu chốt một đao đồng thời chặt đứt hai cây tinh cương trụ, mà lại vết cắt bóng loáng đến loại này tình trạng, cái này thực sự có chút không thể tưởng tượng. Ta trời, cái này, đây là sự thực sao? Đây là hắn chặt. Cái này sao có thể? Ta căn bản là không có nhìn thấy hắn rút đao a. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, toàn bộ quảng trường triệt để sôi trào. Liên liên xem lễ trên ghế những cái kia kiến thức rộng rãi tông môn đại biểu cùng Thanh Châu phủ quan viên, giờ phút này cũng đều là một mặt hãi nhiên, nhìn về phía Trần Gia ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng kiêng kỵ. Một đao kia đã không phải là điều trùng tiểu kỹ có thể hình dung, đây mới thực là sát chiêu. Thậm chí liền một mực ổn thỏa vị trí số một giản trưởng lão cũng có chút động dung. Hắn tự lẩm bẩm, nhân đao hợp nhất, ý tại đao trước, xem ra người này đối đao đạo lĩnh ngộ đã đến một cái 10 phần cao thâm cảnh giới. Mà ngồi ở chủ vị kiếm vô trần, trên mặt biểu lộ càng là đặc sắc. Cái kia song ngạo mạn trong mắt, lần thứ nhất xuất hiện tên là kinh ngạc cảm xúc. Lấy nhãn lực của hắn tự nhiên thấy 10 phần rõ ràng. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Trần Dã rút đao, vung đao, thu đao, ba cái động tác có thể nói là một mạch mà thành. Nhưng so tốc độ càng đáng sợ chính là một đao kia bên trong ẩn chứa ý cảnh. Thuần túy, sắc bén, thẳng tiến không lùi. Phản phất thế gian vạn vật tại cây đao này trước mặt đều sẽ bị một phân thành hai đồng dạng. Có chút ý tứ. Kiếm vô trần góc miệng có chút giơ lên, trong mắt hiện ra vẻ hưng phấn cùng tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Khu khu. Triệu Tín ho khan hai tiếng, nhìn về phía Trần Dã ánh mắt cũng biến thành phức tạp rất nhiều. Đồ đao, đây chính là ngươi biểu hiện ra sao? Trần Dã chậm rãi gật đầu, rõ. Không có quá nhiều giải thích, cũng không có chút nào khoe khoang. Phản phất đối với hắn mà nói, vừa rồi một đao kia bất quá là tiện tay vì đó thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Loại này mây trôi nước chảy thái độ ngược lại càng khiến người ta cảm thấy cao thâm mặt chắc. Triệu Tín há to miệng, còn muốn hỏi lại thứ gì, nhưng lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Bởi vì hắn nhìn thấy, chủ vị thiếu trang chủ Kiếm Vô Trần đã đứng lên. Tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt đều tập trung tại Kiếm Vô Trần trên thân. Chỉ gặp Kiếm Vô Trần chậm rãi đi đến xem lễ bữa tiệc đoạn trước nhất, ánh mắt sáng rực nhìn xem trên lôi đài Trần Dã, cao giọng mở miệng nói, "Đao pháp của ngươi rất không tệ, tên cứ gọi là gì?" Thanh âm của hắn không lớn, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, rõ ràng truyền khắp toàn trường. Trần Dã ngẩng đầu thản nhiên nói, "Vô Danh." Vô Danh. Kiếm Vô Trần lông mày nhíu lại, tốt một cái Vô Danh. Vậy ngươi cái này thân năng lực lại là sư tòng người nào? Vấn đề này cũng là ở đây tất cả mọi người nghĩ biết rõ. Có thể dạy dỗ đáng sợ như thế đao khách, nhất định không phải cái gì hạng người Vô Danh. Nhưng mà Trần Dã trả lời lại lần nữa ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Không môn không phái, một giới tán tu. Hắn dừng một chút, lại bổ sung một câu, đều là tại thời khắc sinh tử, chính mình hồ loạn mạc tắc ra. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Cái gì? Tán tu? Nói đùa cái gì? Tán tu có thể luyện ra khủng bố như vậy đao pháp? Lừa gạt quỷ đâu? Hồ loạn mạc tác. Cái này nếu là hồ loạn mạc tác, kia chúng ta những này bái sư cánh cửa, khổ tu vài chục năm người đây tính toán là cái gì? Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, cơ hồ không có người tin tưởng Trần Dã. Theo bọn hắn nghĩ, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Phải biết con đường tu hành, tài lữ pháp địa, thiếu một thứ cũng không được. Một cái không môn không phái tán tu, không có danh sư chỉ điểm, không có lượng lớn tài nguyên, làm sao có thể đạt tới cao thâm như vậy cảnh giới? Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Nhưng mà Kiếm Vô Trần đang nghe câu trả lời này về sau, nụ cười trên mặt lại càng đậm. Hắn chẳng những không có hoài nghi, ngược lại thỏa mãn nhẹ gật đầu. Tốt, tốt một cái không môn không phái, tốt một cái thời khắc sinh tử tự ngộ. Kiếm Vô Trần trong mắt lóe ra thưởng thức quan mang. Hắn thấy, đây mới thật sự là thiên tài. Không dựa vào sư môn, không dựa vào truyền thừa, chỉ dựa vào sức một mình, tại máu và lửa ma luyện bên trong đi ra một đầu thuộc về mình đường. Dạng này người, tâm tính chi cứng cỏi, nội tính chi cao tuyệt, xa không phải những cái kia ấm trong phòng đóa hoa có thể so sánh. So sánh dưới, trước đó những cái kia khoe khoang pháp thuật, phụ lục gia hỏa đơn giản chính là một đám đông đóm, làm sao có thể cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng? Không cần lại dựng lên. Kiếm Vô Trần đột nhiên vung tay lên, sau đó dùng một loại không thể nghi ngờ ngữ khí tuyên bố, lần này thăng tiên đại điện hấp nhất chính là hắn. Nói, hắn dùng ngón tay hướng trên lôi đài trần dã. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, nhất là đằng sau chờ đợi lên đài biểu hiện ra ba tên tán tu càng là một mặt một bức. Cái này kết thúc, có thể chúng ta còn chưa lên đài đây a? Có thể cứ việc trong lòng có mọi loại bất mãn, nhưng không có một người dám đứng ra đưa ra dị nghị. Cùng lúc đó, chỉ thấy Kiếm Vô Trần nhìn xem Trần Dã, mang trên mặt một tia ở trên cao nhìn xuống ban ân ý vị. Đỗ Đao, ngươi mặc dù là tán tu xuất thân, nhưng thiên phú dị bẩm, là khối khó được ngọc thô. Bản thiếu trang chủ lái tài, hôm nay liền phá lệ ban thưởng ngươi Thiên Kiếm Sơn Trang ngoại môn chấp sự chi vị, nhìn ngươi ngày sau hảo hảo là sơn trang hiệu lực, chớ có cô phụ bản thiếu trang chủ kỳ vọng. Ngoại môn chấp sự chính là sánh vai chờ khách khanh còn cao hơn một cấp chức vị, địa vị thậm chí vượt qua nội môn đệ tử, mà lại mỗi tháng đều có phong phú đồng lộc cùng tài nguyên tu luyện. Bởi vậy vừa nghe đến điều kiện này, rất nhiều người hâm mộ đỏ ngầu cả mắt. Mà đối mặt điều kiện này, Trần Dã trên mặt vẫn như cũng là bộ kia không hề bận tâm biểu lộ. Hắn có chút không lời, dùng thanh âm khàn khàn nói ra, đa tạ thiếu trang chủ. Đã không có kích động, cũng không có định nói, bình thản đến tựa như là nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn bộ này không quan tâm hơn thua thái độ lại làm cho Kiếm Vô Trần càng thêm thưởng thức. Ừm. Kiếm Vô Trần thỏa mãn nhẹ gật đầu, lập tức từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một khối toàn thân trắng tinh, có khác hình kiếm ấn ký ngọc bài. Tiến lên đây, dẫn ngươi chấp sự lệnh bài đi. Hắn đứng tại khán đài biên giới, đối Trần Dã vị vẫy tay, tư thái tùy ý, tựa như là đang triệu hoán chính mình người hầu. Trần Dã trong lòng hơi động, nhưng mặt ngoài vẫn không có biểu hiện ra bất cứ dị thường nào, chỉ là theo lời mở ra bước chân, hướng phía khán đài phương hướng đi tới. Từ lôi đài đến khán đài bất quá ngắn ngủi mấy chục bước cự ly, Trần Dã đi được dị thường bình tĩnh. Tim của hắn đập không có gia tốc, hô hấp vẫn như cũ bình ổn, thậm chí liền ánh mắt đều không có một tơ một hào ba động. Nhiều năm sinh tử ma luyện, sớm đã để hắn học xong như thế nào đem chính mình tất cả cảm xúc đều giấu ở nhất chỗ sâu. Nhất là càng là thời khắc mấu chốt, hắn thì càng tỉnh táo. Trên quảng trường, mấy bạn người ánh mắt đi theo thân ảnh của hắn di động. Phần lớn người trong ánh mắt đều tràn đầy hâm mộ. Theo bọn hắn nghĩ, cái này gọi Đỗ Đao gia hỏa đã bị thiếu trang chủ nhìn trúng, từ nay về sau liền đem lên như diều gặp gió, cáo biệt tán tu loại kia ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian. Mà ở đám người cái nào đó nơi hẻo lánh bên trong lại có một đạo ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, chính là Vân Hà Thanh. Hắn hôm nay vẫn là nhịn không được chạy tới xem náo nhiệt, chỉ bất quá hắn đứng xa xa, núp ở đám người đằng sau, sợ bị cuốn vào phiền toái gì bên trong. Mà từ Trần Dã lên đài bắt đầu, Vân Hà Thanh đã cảm thấy cái này Đỗ Đao có chút không đúng. Cũng không phải nói một đao kia đến cỡ nào kinh thế hai tục, mà là thân hình của người này, thế đứng, thậm chí là một chút trong lúc lơ đãng tiểu động tác đều để hắn cảm thấy một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Nói như thế nào đây, chính là rất giống một vị cố nhân. Mọi người ở đây tâm tư dị biệt thời điểm, Trần Dã đã đi tới khán đài trước. Hắn ngẩng đầu nhìn đứng tại trên đài Kiếm Vô Trần. Lúc này giữa hai người cự ly đã không đủ ba trượng. Cái này cự ly đối với người bình thường tới nói có lẽ còn có chút xa, nhưng đối với Trần Dã dạng này đỉnh đao nhọn khách mà nói, đã tiến vào tuyệt đối phạm vi công kích. Mà Trần Dã thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy Kiếm Vô Trần trên mặt bộ kia đương nhiên ngạo mạn, cùng ánh mắt chỗ sâu kia chợt lóe lên kinh miệt. Đúng vậy, kinh miệt. Cho dù Trần Dã triển lộ ra thực lực kinh người, nhưng ở trong mắt Kiếm Vô Trần y nguyên chỉ là một cái đáng giá mời chào công cụ mà thôi. Trần Dã trong lòng cười lạnh, trên mặt nhưng như cũng là bộ kia cung kính mà vẻ mặt bình thản, sau đó thuận bậc thang từng bước một đi tới. Khi đi tới trên đài về sau, Kiếm Vô Trần đem khối kia đại biểu cho ngoại môn chấp sự thân phận ngọc bài đưa tới. Trần Dã chậm rãi duỗi ra tay, chuẩn bị đi đón khối kia bạch ngọc lệnh bài. Động tác của hắn rất chậm, ánh mắt như cũng đục ngầu, nhìn không ra bất luận cái gì sắc khí. Kiếm Vô Trần trên mặt thì treo một tia nhàn nhạt, như là bố thí mỉm cười. Hết thảy thoạt nhìn là như vậy hài hòa. Nhưng mà, ngay tại Trần Dã ngón tay sắp chạm đến lệnh bài trong nháy mắt đó, dị biến nảy sinh. Chương 47, kim đao chạm mãnh hổ, bên trên, 1, chương 47, kim đao chạm mãnh hổ, bên trên, 1, Trần Dã chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ được trong cơ thể kia lao nhanh như giang hà bàng bạc lực lượng, một loại trước nay chưa từng có cảm giác mạnh mẽ tràn ngập hắn tứ chi bách hải. Nếu như nói ngưng hải cảnh là tại thể nội mở ra một mảnh khí hải, như vậy nội cảnh cảnh chính là tại mảnh này bên trên khí hải tạo dựng ra thuộc về mình thiên địa. Nhất niệm lên mà phong vân động, trong lúc phất tay đều có thể dẫn động thiên địa chi lực. Đây cũng là nội cảnh chi uy. Lao giả, ngươi bây giờ còn có lời gì nói? Trần Dã nhìn về phía nơi xa cái kia sắc mặt đã cực kỳ khó coi Giản trưởng lão, mang theo nghiền ngẫm lời nói. Giản trưởng lão có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Trần Dã vậy mà thật dám ở trước mắt bao người lâm trận đột phá, hơn nữa còn thật để hắn thành công. Một cái ngưng hải cảnh đỉnh phong Trần Dã liền đã có thể một đao trọng thương Kiếm Vô Trần, tiện tay miểu sát mấy cùng giai. Kia bây giờ đột phá đến nội cảnh cảnh, thực lực của hắn lại sẽ tăng vọt đến kinh khủng bực nào tình trạng. Nghĩ đến cái này, vị này Giản trưởng lão chỉ cảm thấy mí mắt thình thịch chực nhẹ, rốt cục minh bạch tối hôm qua dự cảm bất tường đến từ đâu, nhưng hắn lúc này vẫn không chịu yếu thế, cười lạnh nói: "Thằng nhãi danh, ngươi cho rằng đột phá nội cảnh cảnh liền có thể tại ta Thiên Kiếm Sơn trang trước mặt muốn làm gì thì làm sao? Muốn làm gì thì làm." Trần Dã giống như là nghe được cái gì tốt cười cho cười, lời này từ ngươi Thiên Kiếm Sơn trang người miệng bên trong nói ra, thật đúng là châm chọc a. Bớt nói nhiều lời, trước tiếp ta một đao thử một chút. Dứt lời, Trần Dã động, thân hình hắn lóe lên, cả người như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ chờ xuất hiện lần nữa lúc, đã đi tới Giản trưởng lão trước mặt. Nhanh, nhanh đến cực hạn. Giản trưởng lão con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, một cỗ nguy cơ chí mạng làm cho toàn thân hắn lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên. Hắn không chút nghĩ ngợi, ôm Kiếm Vô Trần liền bước ra lui lại, đồng thời điều động trong cơ thể số lượng không nhiều chân nguyên, bày ra tầng tầng phòng ngự. Nhưng mà, hết thảy đều quá muộn. Chỉ gặp một vòng đao quang chém qua, Giản trưởng lão hao phí đại lượng chân nguyên tạo dựng phòng ngự tại Trần Dã lưỡi đao trước mặt yếu ớt tựa như là giấy, liền một nháy mắt đều không thể ngăn cản liền tầng tầng vỡ vụn ra. Không chỉ có như thế, đao quang tại phá vỡ phòng ngự về sau trực chỉ Giản trưởng lão yếu hại. Cái này Giản trưởng lão dọa đến vãi cả linh hồn, liều mạng né tránh, cần phải hại mặc dù tránh ra, cánh tay phải nhưng vẫn là bại lộ tại đao quang phía dưới. Trong chốc lát, Giản trưởng lão chỉ cảm thấy cánh tay mát lạnh, ngay sau đó một cỗ không cách nào hình dung quỷ dị lực lượng liền thuận vết thương điên cuồng mà tràn vào trong cơ thể của hắn, tồi khô lạp hủ phá hư hắn hết thảy. Kinh mạch, huyết nục, xương cốt, chính là về phần hắn vất vả tu luyện mấy trăm năm chân nguyên đều tại cỗ lực lượng này trước mặt sụp đổ. A! Giản trưởng lão kêu thảm một tiếng, lão đảo hướng về sau rút lui, đồng thời cả người như là run rẩy kịch liệt, trong ngực ôm kiếm vô trần cũng rời khỏi tay, ném xuống đất. Mà trên khán đài những cái kia vừa mới chuẩn bị kết trận đệ tử, cùng chúng quanh quảng trường tất cả của chúng, khi nhìn đến Giản trưởng lão thời khắc này thảm trạng về sau, đều hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy da đầu trận trận run lên. Chỉ gặp Giản trưởng lão đầu kia bị đao quang chém trúng cánh tay vậy mà cũng xuất hiện cùng kiếm vô trần trên thân như lúc đồng dạng, giống mạng nhện tinh mịn vết rách. Vết rách từ hắn bàn tay bắt đầu, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cực nhanh hướng phía bờ vai của hắn, thậm chí toàn bộ thân thể lan tràn mà đi. Hôi bại tử khí từ vết rách bên trong không ngừng chảy ra, những nơi đi qua, sinh cơ tận tuyệt. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì yêu pháp? Thật là đáng sợ. Giản trưởng lão thế nhưng là kết đan cảnh cường giả a. Mặc dù là giả đan, nhưng cũng xa không phải nội cảnh cảnh có thể so sánh, vậy mà thậm chí ngay cả một đao đều không tiếp nổi. Trưởng lão, bảo hộ trưởng lão cùng thiếu trang chủ. Trên khán đài còn lại mấy tên Tiên Kiếm Sơn trang đệ tử thấy thế vừa sợ vừa giận, nhao nhao rút kiếm, kết thành một cái đơn sơ kiếm trận, mấy đạo kiếm quang đan xen liền muốn hướng phía Trần Dã công tới. Trần Dã thậm chí liền đầu đều chẳng muốn bể, chỉ là trở tay một đao vung ra. Xoát, một đạo rét lạnh đao quang chợt lóe lên. Cái này mấy tên kết thành kiếm trận Tiên Kiếm Sơn trang đệ tử thân thể bỗng nhiên cứng đờ, trên mặt biểu lộ đọc lại. Một giây sau, thân thể của bọn hắn liền từ bên hông bị thật chỉnh tề chém thành hai đoạn, nửa người trên trượt xuống, sau đó tiên huyết cùng nội tạng ào ào chảy đầy đất, trang diện có thể nói huyết tinh tới cực điểm. Lại là một chiêu miểu sát. Tất cả mọi người bị Trần Dã cái này tàn nhẫn vô song thủ đoạn cho chấn nhất rồi. Cái khác Thiên Kiếm Sơn trang trưởng lão cùng nhóm đệ tử cũng đều không dám đến đây, về phần Thanh Châu phủ thành cùng với các tông môn người tại liếc mắt nhìn nhau sau càng là hết sức an ý lựa chọn ngồi nhìn mặc kệ. Phải biết những năm gần đây Thiên Kiếm Sơn trang thế nhưng là càng phát bá đạo phách lối, nhưng bởi vì bọn họ thế mạnh, bởi vậy mọi người chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Cho nên bây giờ gặp hắn không may, thậm chí chính liền tỉ mỉ bồi dưỡng người nối nghiệp kiếm vô trần đều bị người đánh trọng thương sắp chết về sau, những người này mặc dù trên mặt không biểu hiện ra đến, nhưng trong lòng kỳ thực đã trong bụng nở hoa, thậm chí ước gì Trần Dã lại đem cái này Giản trưởng lão cũng cho giết chết đây, bởi vậy tự nhiên không có khả năng xuất thủ tương trợ. Cùng lúc đó, vị này Giản trưởng lão đã triệt để bị sợ hãi thôn vệ. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thân thể của mình ngay tại sụp đổ, loại kia từ bên trong ra ngoài sụp đổ cảm giác so bất luận cái gì cực hình đều muốn tra tấn người. Hắn điên cuồng vận chuyển chân nguyên, muốn đi áp chế xua tan cố này lực lượng bị dị, có thể kết quả lại cùng trước đó cứu chữa kiếm vô trần lúc, hắn chân nguyên vừa tiếp xúc với cố lực lượng kia liền bị trong nháy mắt xoắn nát, thôn vệ, căn bản không được bất cứ tác dụng gì. Không, ta không muốn chết, ta không muốn chết ta. Bản năng cầu sinh, để hắn phát ra thê lương kêu khóc. Phải biết hắn tu hành trên trăm năm, thật vất vả mới dựa vào đan dược chi lực may mắn đụng chạm đến kết đan cảnh ngưỡng cửa, bây giờ hắn còn có tốt đẹp thọ nguyên, sao có thể chết ở chỗ này? Cùng lúc đó, kiếm vô trần trên người vết rách cũng bắt đầu cấp tốc chuyển biến xấu. Trước nay chưa từng có kịch liệt đau nhức cùng thân thể ra tốc sụp đổ sợ hãi để vị này đã từng không ai bị nổi thiên chi tiêu tử, phát ra tê tâm liệt phế rú thảm. Mà trên người hắn làn da bắt đầu khối lớn chóc ra, lộ ra xuống mặt đồng dạng che kín vết rạn huyết đủ. Không chỉ có như thế, tóc của hắn một thanh rơi xuống, rất nhanh liền biến thành một cái dữ tợn đầu trọc, ngũ quan cũng bắt đầu vặn bèo lệch vị trí, trong mắt thậm chí từ trong hốc mắt lồi ra, treo ở trên mặt, không nói ra được kinh khủng. Cứu ta! Cha! Cứu ta! Tại vô tận thống khổ cùng trong tuyệt vọng, kiếm vô trần dùng hết cuối cùng một tia lực khí phát ra yếu ớt kêu cứu. Hắn không muốn chết, bởi vì hắn nhân sinh vừa mới bắt đầu, còn có vô hạn tiền đồ qua mình, sao có thể lấy như thế quất đủ, như thế xấu xí phương thức chết ở chỗ này? Mà liền tại kiếm vô trần thân thể sắp triệt để sụp đổ, hóa thành một bãi thịt nháo trong nháy mắt. Một đạo sáng chói chói mắt kim quang không có dấu hiệu nào từ trên trời giáng xuống, như là một cái to lớn màu vàng kim cái lồng, trong nháy mắt đem tiêu diên kiếm vô trần cùng giống như phong ma Giản trưởng lão bao phủ tại trong đó. Ông, kim quang phổ chiếu phía dưới, một cỗ mênh mông uy nghiêm, tràn trề chớ ngự khí hơi thở ẩm vàng giáng lâm. Nhưng tại cỗ này khí tức bao phủ xuống, kiếm vô trần cùng Giản trưởng lão trên thân kia không ngừng lan tràn vết rách, mặc dù tạm thời đình chỉ chuyển biến xấu, nhưng cũng chỉ là tạm thời làm dịu mà thôi, cũng không có bất luận cái gì dấu hiệu khép lại. Thấy tình cảnh này, giữa không trung truyền đến một tiếng ồ ngạc nhiên thanh âm, ngay sau đó, một đạo mơ hồ mà uy nghiêm hư ảnh trên không trung chậm rãi hiện hiện. Đây là một người mặc áo bào trắng, khuôn mặt anh tuấn trung niên nam tử, mặc dù chỉ là một đạo hư ảnh, nhưng trên người tán phát ra uy áp lại so Giản trưởng lão cái này giả đàn cảnh còn cường hãn hơn. Hắn chỉ là lặng lặng lơ lửng ở nơi đó, liền làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ phát ra từ linh hồn run rẩy. Kết đan cảnh, chân chính kết đan cảnh đại tu sĩ. Chương 47, kim đao chạm mãnh hổ, bên trên 2, chương 47, kim đao chạm mãnh hổ, bên trên 2, Thiên Kiếm Sơn trang trang chủ, Kiếm Tĩnh Xuyên. Thiên Kiếm Sơn trang nhóm đệ tử khi nhìn đến cái này đạo hư ảnh về sau, cả đám đều kích động đến lệ nóng doanh trọng, phảng phất tìm được chủ tâm cốt. mà những cái kia nguyên bản còn tại xem náo nhiệt, nói ngồi châm chọc thế lực khắp nơi đại biểu thì nhao nhao ngậm miệng lại, từng cái ngồi nghiêm chỉnh, liền không dám thở mạnh một cái. Cùng lúc đó, chỉ thấy cái này kiếm tĩnh xuyên hư ảnh nhìn về phía Trần Dã, sau đó chậm rãi mở miệng nói, trên người ngươi có Uyên Lan đầu kia lão yêu khí tức, cho nên là hắn phái ngươi tới. Uyên Lan. Nghe tới cái tên này lúc, ở đây đại đa số người đều một mặt mờ mịt, hiển nhiên không biết rõ đây là thần thánh phương nào. Chỉ có xem lễ trên ghế số ít mấy cái tông môn tông chủ và thế gia gia chủ sắc mặt hơi đổi, bởi vì bọn hắn biết rõ, Uyên Lan chính là kia phiến rộng lớn vô ngần Nam Hoang Đại Sơn chân chính chủ nhân, một đầu thực lực thâm bất khả chắc, đã sống không biết bao nhiêu thuế nguyệt kết đan kỳ đại yêu. Thiên Kiếm Sơn Trang mặc dù tại Thanh Châu một nhà độc đại, bá đạo vô cùng, nhưng đối với cái này vị thần bí hàng xóm lại một mực duy trì khắc chế cùng kính sợ, chưa từng dám tùy tiện đặt chân Nam Hoang Đại Sơn chỗ sâu. Chẳng lẽ hôm nay chuyện này phía sau lại có đầu kia lão yêu ảnh tử? Nếu thật là dạng này, chuyện kia tính chất coi như thay đổi hoàn toàn. Cái này không còn là một cái tán tu đối Thiên Kiếm Sơn Trang báo thù, mà là hai đại kết đan cảnh thế lực ở giữa đánh cờ. Trong lúc nhất thời, tất cả người biết chuyện tim đều nhảy đến cổ rồi. Mà Trần Dã đang nghe Kiếm Tĩnh Xuyên chất vấn về sau, chỉ là nhàn nhạt cười cười. Có phải là hắn hay không phái ta tới, rất trọng yếu sao? Trần Dã không trả lời mà hỏi lại, trong giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm. Trọng yếu là, con của ngươi bây giờ cách chết chỉ thiếu chút nữa, đúng, còn có ngươi trưởng lão, hắn cũng không xê xích gì nhiều. Ngươi! Kiếm Tĩnh Xuyên hư ảnh hai mắt ngưng tụ, một cỗ kinh khủng uy áp trong nháy mắt hướng phía Trần Dã nghiền ép mà đi. Nhưng mà, đã tiến vào nội cảnh, cảnh Trần Dã tại đối mặt cỗ uy áp này lúc chỉ là thân hình lay nhẹ liền đem nó hóa giải tại vô hình. Sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng cái kia đạo uy nghiêm hư ảnh, trên mặt không sợ hãi chút nào, ngược lại mang theo một tia nhàn nhạt bùa cợt. Kiếm Trang chủ, ta khuyên ngươi vẫn là đừng nội nổi giận, ngươi đạo này phân thân mặc dù lợi hại, nhưng dù sao chỉ là phân thân, lực lượng có hạn. Mà ngươi bây giờ mỗi lãng phí một phần lực lượng tại trên người của ta, con của ngươi cùng trưởng lão liền cách tử vong thêm gần một phần. Trần Dã như là từng cây gai nhọn, hung hăng đâm vào Kiếm Tĩnh Xuyên trong lòng. Hắn đương nhiên biết rõ Trần Dã ra nói là sự thật. Hắn giờ phút này ngay tại bế tử quan khẩn yếu con đầu, căn bản là không có cách bản thể đích thân đến, ván ra đạo này phân thân ra đã là cực hạn. Mà lực lượng phân thân đại bộ phận đều dùng để duy trì kim quang, kéo lại kiếm vô Trần cùng giảng trưởng lão tính mạng, có thể dùng để đối phó Trần Dã kỳ thật ít càng thêm ít. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, Trần Dã một đao kia tạo thành quỷ dị thương thế cho dù là lấy hắn kết đan cảnh hậu kỳ tu vi cũng cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Cố lực lượng kia, phản phất là chuyên môn vì sụp đổ mà thành, bá đạo vô cùng, hắn chỉ có thể tạm thời áp chế, lại không cách nào trừ tận gốc. Muốn triệt để cứu trở về kiếm vô Trần cùng giản trưởng lão, trừ khi bản thể hắn đích thân đến, hao phí đại lượng bản nguyên chi lực mới có thể làm được. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Kiếm Tĩnh Xuyên cương ép đè xuống trong lòng lửa giận, thanh âm lạnh như băng hỏi. Ta muốn thế nào? Trần Dã nụ cười trên mặt trở nên càng thêm sán lạ, rất đơn giản, ta tới đây chỉ vì chặt đứt nhân quả, viên mãn tâm ta mà thôi. Đã như vậy, oan gian nên giải không nên kết. Kiếm Tĩnh Xuyên lập tức thuận hắn lại nói, chuyện hôm nay là ta Thiên Kiếm Sơn Trang ngự hạ không nghiêm, không biết dạy con. Chỉ cần ngươi chịu dừng tay, đồng thời giao ra hóa giải này tổn thương pháp môn, ta Thiên Kiếm Sơn Trang có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, đồng thời nguyện ý dâng lên một phần hậu lễ làm đền bù. Soạn. Kiếm Tĩnh Xuyên lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Đường đường Thiên Kiếm Sơn Trang trang chủ, Thanh Châu đệ nhất nhân, vậy mà chủ động phục nhuyễn. Mặc dù chỉ là ngộ biến tùng quyền, nhưng cũng đủ để chứng minh Trần Dã đã đem hắn dồn đến cỡ nào quẫn bách hoàn cảnh. Giản trưởng lão cùng Kiếm Vô Trần trong mắt cũng đồng thời hiện lên một tia ánh sáng hy vọng. Theo bọn hắn nghĩ, trang chủ đều đã làm ra nhượng bộ lớn như thế, cái này Trần Dã không có lý do không đáp ứng. Nhưng mà, Trần Dã lời kế tiếp lại làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Đền bù. Tốt. Trần Dã nhẹ gật đầu, sau đó vươn một ngón tay, rất đơn giản, ta muốn ngươi Thiên Kiếm Sơn Trang. Từ Thanh Châu xóa tên. Thằng ngại danh. Ngươi muốn chết. Kiếm Tĩnh Xuyên hư ảnh giận tí mặt, cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo. Để Thiên Kiếm Sơn Trang từ Thanh Châu xóa tên. Đây là cỡ nào cuồng vọng. Cỡ nào nhục nhã. Tiểu tử, xem ra không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, ngươi là không biết rõ trời cao đất rộng. Kiếm Tĩnh Xuyên trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, đao pháp của ngươi sắc thực quỷ dị, ngay cả ta đều có chút nhìn không thấu, nhưng ngươi quá cuồng vọng, thật sự cho rằng ta một đạo phân thân liền thu thập không được ngươi sao? Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên đối mặt đất vây tay một cái. Ông. Trước đó chuôi này bị Trần Dã một đao đánh rơi, quang mang ảm đạm mãnh hổ kiếm phảng phất nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, đột nhiên phát ra một tiếng to rõ kiếm minh, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, đã rơi vào Kiếm Tĩnh Xuyên trong tay. Sau đó cảnh tượng khó tin phát sinh. Nguyên bản quang mang ảm đạm, thậm chí thân kiếm đều có chút bị hao tổn, mãnh hổ kiếm tại bị Kiếm Tĩnh Xuyên nắm chặt trong nháy mắt, phản phất ngủ say mạnh thú bị tỉnh lại, đột nhiên bạo phát ra một cỗ so trước đó tại Kiếm Vô Trần trong tay lúc, cường hãn không chỉ gấp 10 lần kinh khủng kiếm ý. Ông, ông, ông. Thân kiếm kịch liệt rung động, từng đạo mắt Trần có thể thấy màu vàng kim kiếm khí như đồng du long tại trên thân kiếm vần quanh, lưu chuyển, kia cỗ sẽ rách hết thảy phong duệ chi khí càng làm cho ở đây tất cả kiếm tu cũng cảm giác mình trong tay bội kiếm tại run lẩy bẩy, phản phất là tại triều bái chúng nó quân vương. Cái này, đây mới là mãnh hổ kiếm uy lực chân chính sao? Thật là đáng sợ. Đồng dạng là một thanh kiếm, tại trang chủ cùng thiếu trang chủ trong tay quả thực là cách biệt một trời. Nói nhảm. Cái này mãnh hổ kiếm vốn là trang chủ lúc tuổi còn trẻ danh chấn Thanh Châu bội kiếm, người cùng kiếm sớm đã tâm ý tương thông, Kiếm Vô Trần mặc dù lợi hại, nhưng cùng lao trang chủ so vẫn là kém xa, căn bản không thể phát huy ra mãnh hổ kiếm chân chính uy lực. Trong đám người, một chút lớn tuổi tu sĩ phát ra sợ hãi thán phục. Mà Giản trưởng lão cùng Kiếm Vô Trần khi nhìn đến một màn này về sau, trong mắt càng là bắn ra vô cùng vẻ hưng phấn. Bọn hắn biết rõ, trang chủ muốn làm thật. Nhìn kỹ, đây mới thật sự là mãnh hổ kiếm. Kiếm Tính Xuyên lạnh lùng nói, sau đó đưa tay vung lên. Trong chốc lát, một tiếng phảng phất đến từ viễn cổ hồng hoang kinh khủng hổ gầm không có dấu hiệu nào tại tất cả mọi người trong đầu đổ vang. Cái này âm thanh hổ gầm tràn đầy vô tận uy nghiêm cùng ngang ngược, phảng phất một đầu chân chính tuyệt thế hổ dữ tránh thoát công xiềng, giáng lâm tại cái này phương đông thiên địa. Trên quảng trường cái này mấy vạn tên tu vi hơi thấp tu sĩ tại cái này âm thanh hổ gầm trùng kích vào chỉ cảm thấy thần hồn bị chấn, tại chỗ liền có mấy ngàn người bị chấn ngã ngồi tại đất. Liên liên xem lễ trên ghế những cao thủ kia cũng là từng cái sắc mặt trắng bệnh, khí huyết cuộn cuộn, không thể không lập tức vận công chống cự mới có thể miễn cưỡng ổn định tâm thần. Vẹn vẹn một tiếng hổ gầm liền có thần uy như thế, đây mới là kết đan cảnh đại tu sĩ chân chính thực lực. Mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Theo kia âm thanh hổ gầm vang vọng trời cao, một đạo ngưng thực tới cực điểm màu vàng kim kiếm quang từ mãnh hổ kiếm mũi kiếm dâng lên mà ra. Kia kiếm quang tại giữa không trung hóa thành nhờ một đầu chiều cao mấy chục trượng, sinh động như thật màu vàng kim mãnh hổ. Đầu này mãnh hổ toàn thân từ thuần túy nhất kiếm khí cấu thành, mỗi một cây lông tóc đều lóe ra làm người sợ hãi sắc bén, một đôi mắt hổ bên trong càng là tràn đầy miệt thị chúng sinh tàn bạo cùng sát ý. Nó ngửa mặt lên trời gào thét, mở ra miệng to như chậu máu, mang theo một cỗ đốt núi nấu biển, nghiền ép hết thể khí thế khủng bố hướng phía Trần Gia hung hăng nào tới. Màu vàng kim mãnh hổ những nơi đi qua, không gian đều phảng phất bị hắn khí thế khổng lồ đè đến bắt đầu bặm mẹo, cứng rắn bằng đá lôi đài càng là từng khúc rạn nứt, hóa thành một biển. Chỉ một thoáng, trái tim tất cả mọi người thần đều bị cái này kinh thiên động địa một kiếm sơ đoạn. Trong mắt bọn hắn, đây cũng không phải là một chiêu kiếm pháp, mà là một trận không cách nào kháng cự thiên hai. Xa xa Vân Hạc thanh dọa đến mặt mũi trắng bệnh, miệng bên trong càng không ngừng lẩm bẩm, ta dựa vào, cái này lao ra hỏa làm sao mạnh như vậy? Trần Gia cái này tiểu tử lần này sợ là muốn chơi xong a. Tiết Sơn cũng là một mặt khẩn trương, hắn mặc dù đối Trần Gia có gần như tin tưởng mù quáng, nhưng trước mắt một kiếm này uy lực thật sự là vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Hắn tự hỏi nếu là mình đối mặt một kiếm này, chỉ sợ liền rút đao dũng khí đều không có liền sẽ bị cỗ này kinh khủng hổ uy cho trực tiếp nghiền nát. Trần Gia huynh đệ, ngươi có thể nhất định phải đứng vững a. Hắn siết chặt nắm đấm, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là Trần Gia hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, làm mục tiêu công kích Trần Gia, trên mặt nhưng không có chút nào bối rối. Thậm chí, tại cái kia hai con mắt chỗ sâu còn lóe lên vẻ hưng phấn. Đúng vậy, hưng phấn. Bởi vì tại hắn kiếp nhãn trong tầm mắt, đầu này khí thế hùng hổ, phản phất không thể địch nổi màu vàng kim mãnh hổ, trong đó bộ vẫn như cũ hiện đầy lít nha lít nhít màu xám sợi tơ. Những sợi tơ này chính là nó ở bên trong kiếp, là nó lực lượng vận chuyển quy tích, cũng là nó căn bản nhất sơ hở. Trong đó có một cây so cái khác tất cả sợi tơ đều muốn thô to, đều muốn dễ thấy cấp tuyến chính vị tại mãnh hổ mi tâm chỗ. Nơi đó là kiếm tính xuyên tất cả kiếm ý cùng lực lượng hội tụ điểm, là một kiếm này hạch tâm đầu mối then chốt. Cũng thế, nó lớn nhất tử huyệt. Đây cũng là chức nghiệp thiên phú chỗ kinh khủng, cái gọi là kiếp nhãn phía dưới, chúng sinh bình đẳng. Quản ngươi là ngưng hải cảnh, vẫn là kết đăng cảnh. Quản ngươi là thiên tài kiếm khách, vẫn là một đời tông sư. Chỉ cần bị Trần Giã xem thấu ngươi kiếp, kết quả kia đều là một cái dạng. Bởi vậy Trần Giã động, cái này khẽ động tựa như kinh long ra biển, trong tay kinh chập đao càng là mang theo một cỗ thẳng tiến không lùi, chặt đứt túc mệnh quyết tuyệt chi ý, ngang nhiên đón nhận đầu này đập vào mặt màu vàng kim mãnh hổ. Kim đao chạm mãnh hổ, vào thời khắc này. Chương 48, kim đao chạm mãnh hổ, phía dưới, 1, chương 48, kim đao chạm mãnh hổ, phía dưới, 1, thời gian tại thời khắc này phảng phất bị vô hạn thả chậm đồng dạng. Tất cả mọi người ánh mắt đều gắt gao khóa chặt tại cái kia đạo đón màu vàng kim mãnh hổ công kích thon gầy thân ảnh phía trên. Tại đầu này chiều cao mấy chục trượng, khí thế ngập trời kiếm khí mãnh hổ trước mặt, Trần Giã thân ảnh lộ ra là như thế nhỏ bé cùng không có ý nghĩa. Tựa như là một cái ý đồ dung chuyển đại thụ sâu kiến, một cái mưu toan ngăn cản hải khiếu phi nga. Bi tráng, mà buồn cười. Cơ hồ tất cả mọi người đã tiên đoán được một giây sau kết cục, cái này không biết trời cao đất rộng cùng đồ tính cả hắn trong tay cái kia thanh phá đao đều sẽ bị đầu này vô địch mãnh hổ sẽ thành nguyên thủy nhất mảnh vỡ, thậm chí liền một tia vết tích cũng sẽ không lưu lại. Nhưng mà, ngay tại cái này màu vàng kim mãnh hổ miệng to như chậu máu sắp thôn vệ Trần Giã trong nháy mắt. Trần Giã đao, động. Không có kinh thiên động địa uy thế, cũng không có sáng chói chói mắt đao quang. Hắn chỉ là đối mãnh hổ mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái. Động tác kia nhẹ nhàng đến tựa như là tình nhân gian vuốt ve, thoải mái đến phảng phất là đang vẽ cuốn lên rơi xuống râu ria một bút. Nhưng chính là cái này nhìn như hời hợt một điểm. Một tiếng thanh thúy đến cực điểm, phảng phất kim thạch giao kích, lại tựa như châu rơi khay ngọc thanh âm rõ ràng vang vọng tại mỗi người bên hai. Ngay sau đó, cảnh tượng khó tin phát sinh. Đầu này cuồng bạo vô song, khí thế hung hăng màu vàng kim mãnh hổ, tại bị Trần Giã mũi đao điểm trúng mi tâm một sát na kia, thân thể cao lớn bỗng nhiên cứng đờ, phảng phất bị làm định thân pháp, cứ thế mà đứng tại giữa không trung. Giang giác. Một tiếng nhỏ bé nhưng lại vô cùng rõ ràng tiếng vỡ vụn từ mãnh hổ chô mi tâm vang lên. Sau đó một đạo đen như mực vết rách lấy Trần Giã mũi đao làm trung tâm, bỗng nhiên hiện. Ngay sau đó, đạo này vết rách phảng phất có được sinh mệnh, lấy một loại điên cuồng tốc độ hướng về mãnh hổ toàn thân lan tràn mà đi. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Liên tiếp tiếng vỡ vụn như là xào hạt đậu liên tiếp không ngừng mà vang lên. Ngắn ngủi thời gian một hơi thở, đầu này uy phong lấm lấm màu vàng kim mãnh hổ toàn thân liền đã hiện đầy giống mạng nhện đen như mực vết dạng. Bành! Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, đầu này không ai bị nổi kiếm khí mãnh hổ ầm vang nổ tung, hóa thành bay múa đầy trời màu vàng kim quang điểm, bay là tả phiêu tán ra, cuối cùng trừ khử tại vô hình. Tĩnh. toàn bộ trung ương quảng trường lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mà tại ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, là như là núi lửa bộc phát, khó có thể tin kinh hô. Liên liên xa xa Vân Hạc Thanh cùng Tiết Sơn, giờ phút này cũng là một bộ gặp quỷ biểu lộ. Ta dựa vào, cái này, đây con mẹ nó cũng được. Vân Hạc Thanh một mặt một bước. Tiết Sơn thì là kích động đến toàn thân phát run, hắn nhìn xem cái kia cầm đao mà đứng, phong khinh vân đạm thân ảnh, ánh mắt bên trong tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái. Thần, đây quả thực là thần hồ kỳ kỹ đao pháp. Mà trong tất cả mọi người, kinh hãi nhất không ai qua được giữa không trùng cái kia đạo kiếm tính xuyên hư ảnh. Không, không có khả năng. Cái kia trương một mực duy trì uy nghiêm cùng mặt lạnh lùng giờ phút này rốt cục triệt để biến sắc, trên mặt viết đầy kinh hãi cùng khó có thể tin. Ta mãnh hổ kiếm ý làm sao lại bị dễ dàng như vậy phá mất? Phải biết một kiếm này mặc dù chỉ là hắn một đạo phân thân chạm ra, nhưng trong đó ẩn chứa kiếm đạo chân ý lại là hắn mấy trăm năm khổ tu kết tình, là hắn cực kỳ cho rằng nhất làm kiêu ngạo tuyệt học. Hắn tự tin, ngoại trừ giải rác mấy vị cùng cấp bậc lão quái vật, tuyệt đối không người có thể chính diện đón lấy. Nhưng bây giờ lại bị một cái vừa mới đột phá đến nội cảnh cảnh tiểu tử, dùng một loại hắn hoàn toàn không cách nào lý giải phương thức hời hợt phá sạch. Chuyện này với hắn đạo tâm xung kích quả thực là hủy diệt tính. Nhưng mà, Trần Dã căn bản không có cho hắn tiếp tục chấn kinh cùng suy nghĩ thời gian. Tại điểm nát đầu kia kiếm khí mãnh hổ về sau, hắn không dừng lại chút nào, dưới chân bỗng nhiên đập mạnh, thân hình lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến giữa không trung cái kia đạo đã bắt đầu có chút bất ổn hư ảnh mà đi. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Đây là Trần Dã một quan làm việc chuẩn tắc. Không được. Kiếm tính xuyên trong lòng còi báo động đại tác, không chút nghĩ ngợi liền muốn bước ra lui lại. Có thể Trần Dã tốc độ nhanh hơn hắn, hiện tại mới muốn chạy. Trần Dã băng lãnh thanh âm ở bên tai của hắn băng lên. Một giây sau, một vòng đao quang trực tiếp tại cái kia song tràn đầy kinh hãi đôi mắt bên trong bỗng nhiên sáng lên. Đao quang lóe lên một cái rồi biến mất. Kiếm tính xuyên hư ảnh bỗng nhiên cứng đờ. Hắn cúi đầu xuống chính nhìn xem ngực. Nơi đó không có vật gì, có thể hắn lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình đạo này phân thân cùng bản thể ở giữa kia tơ tinh thần kết nối bị chém đứt. Một cỗ không thể kháng cự sụp đổ chi lực ngay tại hắn hư ảnh nội bộ điên cuồng tứ ngược. Ngươi, hắn ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn xem Trần Dã, khẽ nhếch miệng, tựa hồ muốn nói gì. Nhưng cuối cùng hắn liền một chữ đều không thể phun ra, sau đó tựa như cùng bị phong hóa sa điêu, vỡ vụn thành từng mảnh, triệt để tiêu tán tại không khí bên trong. Theo kiếm tính xuyên hư ảnh vỡ nát tiêu tán, cái tiêu đạo bao phủ tại giản trưởng lão cùng kiếm vô trần trên người lồng ánh sáng màu vàng cũng như đã mất đi trèo chống với ảnh, trong nháy mắt hóa thành hư không. Sau cùng cây cỏ cứu mạng, không có. Không. Một tiếng tràn đầy vô tận tuyệt vọng cùng không cam lòng thê lương gào thét từ kiếm vô trần trong cổ họng bộ phát ra. Đã mất đi kim quang áp chế, kia cổ bá đạo vô cùng sụp đổ chi lực ở trong cơ thể hắn triệt để dẫn bạo. Một trận làm cho người tê cả da đầu dậy đặt tiếng vỡ vụn như là pháo từ trong cơ thể hắn văng lên. Cái kia vốn là tàn phá không chịu nổi thân thể cũng không còn cách nào duy trì hình thái. Đầu tiên là tứ chi, sau đó là thân thể, cuối cùng là đầu lâu. Tại tất cả mọi người hoảng sợ nhìn chăm chú, vị này đã từng phong quang vô hạn, được vinh dự thành châu trăm năm đệ nhất thiên tài thiên kiếm sơn trang thiếu trang chủ tựa như một cái bị hùng hài tử rơi nát bấy búp bê, triệt để sụp đổ. Huyết nục, xương cốt, nội tạng hóa thành một chỗ không cách nào phân biệt vụn vặt bộ kiện, sau đó lại tại loại kia quỷ dị hôi bại tử khí ăn mòn hạ cấp tốc phong hóa. Cuối cùng biến thành một bãi làm cho người buồn nôn màu xám đen bột phấn. Một trận gió thổi qua, bột phấn phi dương, triệt để tiêu tán tại giữa thiên địa. Hài cốt không còn. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người trầm mặc. Bởi vì ai cũng không nghĩ tới vị này thiên kiếm sơn trang thiếu trang chủ cứ thế mà chết đi. Hơn nữa còn là lấy thê thảm như thế, triệt để như vậy phương thức, chết tại trước mặt mọi người. Thiên kiếm sơn trang nhóm đệ tử từng cái mặt xám như cho, bởi vì bọn hắn không cách nào tưởng tượng các loại trang chủ chân chính phá quan mà ra, biết được tin tức này sau sẽ là cỡ nào lôi đỉnh chi nộ. Đến lúc đó không riêng gì cái này Trần Dã muốn chết, bọn hắn những hộ vệ này bất lực đệ tử chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Mà cùng bọn hắn tuyệt vọng hình thành so sánh rõ ràng, là một bên khác giản trưởng lão. Khi nhìn đến kiếm vô trần triệt để hóa thành cho bụi một khắc này, cái kia song đôi mắt giản mua vận đục bên trong chẳng những không có chút nào bi thương, ngược lại lóe lên một tia. May mắn. Đúng vậy, may mắn. May mắn chết không phải mình. Nhưng một giây sau, cái này tơ may mắn liền bị sợ hãi vô ngần thay thế. Bởi vì hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể mình kia cố sụp đổ chi lực cũng đã triệt để đã mất đi áp chế, chính lấy so trước đó nhanh gấp 10 tốc độ điên cuồng phá hư hắn sinh cơ. Cánh tay phải của hắn đã triệt để đã mất đi chi giác, phía trên vết rách sâu đủ thấy xương, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ thoát ly thân thể của hắn. Mà lại loại này kinh khủng vết rách đã bắt đầu lan tràn đến hắn ngực. Không, ta không muốn chết, ta không thể chết. Mãnh liệt cầu sinh dục, để giản trưởng lão đầu góc phi tốc chuyển động bắt đầu. Đánh khẳng định là đánh không lại. Liền trang chủ phân thân đều bị cái quái vật này một đao chém mất, mình bây giờ cái này nửa tàn thân thể đi lên, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Kia, nên làm cái gì? Theo giảng trưởng lão, cái này Trần Dã đao pháp sở dĩ quỷ dị như vậy, nhất định không phải đao pháp bản thân, mà là trên đao của hắn bổ sung một loại nào đó ác độc vô cùng chú thuật. Chỉ cần có thể để hắn mở ra cái này chú thuật, chính mình liền được cứu rồi. Ý nghĩ này vừa phù hiện, tựa như là sinh trưởng tốt cỏ dại, trong nháy mắt chiếm cứ hắn toàn bộ não hải. Chương 48, kim đao chạm mãnh hổ, phía dưới 2, chương 48 kim đao chạm mãnh hổ, phía dưới 2, tôn nghiêm, mặt mũi, thiên kiếm sơn trang thân phận trưởng lão. Tại tử vong trước mặt, những này đồ vật không đáng một đồng. Chỉ cần có thể sống sót, để hắn làm cái gì đều có thể. Nghĩ thông suốt điểm này, giản trưởng lão không còn có do dự chút nào. Tại toàn trường mấy vạn người ngoác mồm kinh ngạc trong ánh mắt, vị này vừa mới còn uy phong bát diện, không ai bị nổi Thiên Kiếm Sơn Trang trưởng lão, vị này tu hành trên trăm năm kết đan cảnh cường giả phù phù một tiếng, cứ như vậy thẳng tắp quỳ gối Trần Dã trước mặt. Toàn bộ động tác như nước chảy mây trôi, tơ lụa vô cùng, không có nửa phần chần chờ cùng thẹn thùng. Đạo hữu, Trần Dã gia đạo hữu tha mạng a. Giản trưởng lão một bên đông 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 mà đối với Trần Dã giơ đầu, một bên nước mắt chảy ngang kêu khóc, bộ dáng kia muốn bao nhiêu thê thảm có bao thê thảm. Là lão phu có mắt không biết Thái Sơn, là lão phu to gan lớn mật, mạo phạm đạo hữu. Lão phu tội đáng chết vạn lần. Cầu đạo hữu xem ở lão phu tu hành không dễ phân thượng giờ cao đánh khẽ, mở ra lão phu trên người chú thuật đi. Chỉ cần đạo hữu chịu tha lão phu một mạng, lão phu nguyện làm nô tỳ buộc, làm trâu làm ngựa, cả đời phụng dưỡng đạo hữu. Trên đài dưới đài một mảnh xôn xao, nhất là Thiên Kiếm Sơn Trang những cái kia nhóm đệ tử càng là một mặt chấn kinh. Phải biết vị này giản trưởng lão trưởng quản chấp pháp đường đã lâu, từ trước đến nay đều lấy lạnh lùng vô tình mà lấy sưng, bị tất cả Thiên Kiếm Sơn Trang đệ tử chỗ kính sợ sợ hãi, thậm chí rất nhiều người chưa hề đều không gặp vị này giản trưởng lão cười qua. Kết quả không nghĩ tới chính là như vậy một cái nhân vật vì mạng sống thế mà lại không chút nào do dự trước mặt mọi người hướng dưới người quỳ, đây quả thực quá phá vỡ tam quan. Mà trên khán đài những cái kia thế lực khắp nơi các đại biểu lại là âm thầm hưng phấn, cảm thấy hôm nay lần này thật sự là đến đáng giá. Chẳng những thấy tận mắt một vị tuyệt thế thiên kiêu của thời, còn chứng kiến Thiên Kiếm Sơn Trang mấy trăm năm mặt mũi bị tự mình trưởng lão tự tay phá tan thành từng mảnh. Mà đối mặt quỳ trên mặt đất đau khổ cầu khẩn giản trưởng lão, Trần Dã trên mặt cũng chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo hờ hững. Hắn hiểu rất rõ giản trưởng lão loại người này. Ở cao vị, tay cầm hắn nhân sinh chết thời điểm liền một mặt lạnh lùng, tựa như không ăn nhân gian khói hỏa thần linh, chỉ khi nào dính đến tự thân, liền lập tức đánh về nguyên hình, biến trở về một cái ích kỷ dối trá, tham sống sợ chết phàm nhân. Chớ nhìn hắn bây giờ vì mạng sống có thể quỳ xuống đến cấp người làm chó. Một khi để hắn thông thả lại sức, hắn sẽ không chút do dự từ phía sau lưng cho ngươi một đao, mà lại sẽ dùng so trước đó tàn nhẫn gấp 10 thủ đoạn, để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Đối với loại người này, Trần Dã liền nhiều lời một chữ hứng thú đều không có. Huống chi hắn nơi nào sẽ cái gì giải chú chi pháp. Hắn chạm chính là kiếp, là sự vật bản chất nhất sụp đổ. Một khi dẫn bạo, liền không thể nghịch chuyển. Cho nên cái này giản trưởng lão từ bị đao của hắn chém trúng một khắc kia trở đi, kết cục liền đã chú định. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Trần Dã không chút do dự, xoay người rời đi. Nguyên nhân rất đơn giản, mặc dù mình vừa mới chém kiếm tĩnh xuyên một đạo phân thân, nhưng người nào cũng nói không chính xác cái kia lão gia hỏa có thể hay không bởi vậy nổi giận, liều lĩnh cưỡng ép phá quan mà ra. Đây chính là một vị chân chính kết đan cảnh hậu kỳ đại tu sĩ, cho dù cưỡng ép xuất quan dẫn đến tu vi bị hao tổn, cũng tuyệt không phải chính mình một cái vừa mới tiến vào nội cảnh cảnh tu sĩ có thể chống lại. Cho nên nơi đây không nên ở lâu. Báo thù rửa hận mục đích đã đạt tới, trên tâm cảnh điểm này thiếu thốn cũng đã viên mãn, là thời điểm cần phải đi. Mà khi Trần Dã bắn lên thân hình, hướng phía ngoài thành bay đi thời điểm, những nơi đi qua, mặc kệ là Thiên Kiếm Sơn Trang đệ tử vẫn là Thanh Châu phủ thành hoặc là cái khác tông môn người, tất cả đều tại trước tiên tránh ra đạo lộ. Trang cảnh kia không giống như là vây quét, ngược lại càng giống là cung tiễn. Cứ như vậy, tại số vạn đạo phức tạp ánh mắt nhìn chăm chú, Trần Dã đi bộ nhàn nhã bay ra trung ương quảng trường, bay ra tòa này bởi vì hắn mà lâm vào hỗn loạn Thanh Châu thành. Tại ly khai Thanh Châu thành về sau, Trần Dã không có chút dừng lại, thân hình hóa thành một đạo nhàn nhạt khói xanh, hướng phía phương nam kia phiến liên miên bất tuyệt mênh mông dãy núi màu trắng đuổi theo. Tiến vào nội cảnh cảnh về sau, trong cơ thể hắn chân nguyên sinh sinh bất tức, bởi vậy Trần Dã cơ hồ là lấy một loại không gián đoạn cao tốc trên bầu trời núi rừng xuyên qua. Dưới chân đại địa phi tốc rút lui, bên hai tiếng gió rít gào mà qua. Chỉ dùng không đến nửa ngày thời gian, hắn cũng đã xâm nhập Nam Hoang Đại Sơn mấy trăm dặm. Làm kia cố quen thuộc, xen lẫn cỏ cây mùi thơm ngát cùng man hoang khí tức không khí tràn vào xoang mũi lúc, Trần Dã cây kia một mực căng thẳng thần kinh mới rốt cục triệt để lòng xuống dưới. Đến, nơi này đã là Huyền Lan đầu kia lão yêu địa bàn. Coi như kiếm tính xuyên cái kia lão gia hỏa thật liều lĩnh phá quan đuổi theo, đến nơi này hắn cũng phải cân nhắc một chút. Tại một chỗ ẩn nấp khe núi bên cạnh dừng lại bước chân, Trần Dã ngồi dựa vào một khối bị suối nước cọ rửa đến bóng loáng vô cùng trên tảng đá, thật dài thoải mái một hơi. Mặc dù từ động thủ đến ly khai, toàn bộ quá trình nhìn như nước chảy mây trôi, nhẹ nhàng thoải mái, nhưng trên thực tế, mỗi một bước đều tại hắn tinh vi tính toán bên trong, đối tâm thần tiêu hao cực lớn. Giờ phút này buông lỏng xuống tới, một cỗ cảm giác mệt mỏi lập tức dâng lên. Trần Dã không tiếp tục vội vã đi đường, mà là nhắm mắt lại, bắt đầu kiểm tra trạng thái bản thân. Nội cảnh cảnh tu vi đã triệt để vững chắc, đan điền khí hải bên trong, từ tinh hà chi lực cô động mà thành chân nguyên như là mênh mông tinh hà, chậm rãi lưu chuyển, tràn đầy bàng bạc lực lượng. Sau đó Trần Dã dã tâm đọc khẽ động, mở ra đã lâu chức nghiệp bảng. Tính danh: Trần Dã, cảnh giới tu hành, nội cảnh chức nghiệp, bách kiếp đao chủ L4, vạn vật đều có kiếp, vạn pháp đều có thiếu. Đao của ngươi đã có thể thấy rõ cũng dẫn bạo cấp độ càng sâu kiếp, chém ra một đao, không thể nghịch chuyển. Thiên phú: Kiếp nhãn pháp môn, tinh hà luyện khí thuật L8, kim thiểm thôn khí pháp L5 võ học, chương mang đao pháp L10, mắt cấp. Chức nghiệp đẳng cấp: từ LV3 tăng lên tới LV4 chấm mang đao pháp, cũng rốt cục đạt đến LV10 mắt cấp. Trần Dã có thể cảm giác được, theo chức nghiệp cùng kỹ năng tăng lên, hắn đối với cấp vận dụng trở nên càng thêm thuận buồm xuôi gió, uy lực cũng lớn không chỉ một cấp bậc. Trước kia, hắn dùng đao nổ tung cấp càng giống là một loại ngang ngược phá hư, mà bây giờ, hắn một đao lại có thể tinh chuẩn chém ở tiết điểm bên trên, dẫn phát mắt xích tính sụp đổ, càng vị dị hơn, cũng càng thêm khó lòng phòng bị. Tựa như đối phó kiếm tính xuyên một đao kia, hắn chặt đứt không chỉ là cái kia đạo kiếm khí mãnh hổ, càng là chặt đứt kiếm tính xuyên cái kia đạo phân thân cùng bản thể ở giữa tinh thần kết nối, từ căn nguyên thượng tướng hắn xóa bỏ. nhưng đây cũng không phải là chủ yếu, mấu chốt là trong thức hải kia chiếc con thuyền bị nạn có động tĩnh, bắt đầu lóe lên ánh sáng nhạt. Con thuyền bị nạn đã kích hoạt, phải chăng trở về? Nhưng Trần Dã chỉ là suy nghĩ một chút liền trực tiếp tắt đi cái này nhắc nhở, bởi vì hiện tại còn không phải rời đi thời điểm, trước tạm không nói chức nghiệp còn không có lên tới đỉnh cấp, chính là cùng Nguyên Lan ước định cũng còn không có đạt thành. Trần Dã cũng không muốn làm kia thất tín người, mà lại trợ giúp Nguyên Lan hóa long sau khi lên trời, không chừng còn sẽ có càng nhiều niềm vui ngoài ý muốn. Nghĩ đến cái này Trần Dã dài ra một hơi, lập tức liền tiếp theo hướng Nam Hoang Đại Sơn chỗ sâu bay đi. Ngay tại Trần Dã tốc độ cao nhất thoát đi đồng thời, Thanh Châu thành, trung ương quảng trường. Nơi này vẫn như cũng là một mảnh hỗn độn. Kiếm vô Trần kia rơi là tả trên đất hải cốt vẫn chưa có người nào dám đi thu liễm. Giản trưởng lão dẫu ngờ một đầu chó chết đồng dạng nằm trên mặt đất, hai mắt vô thần, miệng bên trong không ngừng mà phát ra ôi ôi tiếng vang, trên người vết nứt càng ngày càng lớn, mắt thấy cũng sống không lâu. Mà Thiên Kiếm Sơn trang nhóm đệ tử thì là từng cái thất hồn lạc phách đứng tại kia, phản phất bị rút mất tất cả tinh khí thần. Tín ngưỡng của bọn họ vào hôm nay bị nam nhân kia dùng tàn nhẫn nhất, phương thức trực tiếp nhất triệt để đánh nát. Trên quảng trường đám tán tu tại trải qua lúc ban đầu chấn kinh cùng sợ hãi về sau, giờ phút này cũng rốt cục lấy lại tinh thần, bạo phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng nghị luận. Ta trời, ta hôm nay đến cùng nhìn thấy cái gì? Thiên Kiếm Sơn trang cứ như vậy bị người đâm vào, cái này gọi Trần Dã cũng quá mạnh liệt đi, đơn giản chính là cái sắt thần a. Nào chỉ là mạnh, các ngươi nhìn thấy cuối cùng một đao kia không có, liền kiếm trang chủ phân thân đều bị hắn chém mất. Đây là người sao? 5 năm trước ta liền nghe nói qua tên của hắn, không nghĩ tới 5 năm sau hắn vậy mà trở nên khủng bố như vậy. Nhanh, mau đưa tin tức này truyền đi. Thanh Châu xảy ra đại sự. Vô số người hưng phấn thảo luận, trên mặt đều mang một loại chứng kiến lịch sử kích động. Mà những cái kia đến từ cái khác tông môn trưởng lão cùng Thanh Châu phủ đám quan chức, thì là tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, bắt đầu nhanh chóng hành động. Nhanh, lập tức đưa tin về tông môn, đem hôm nay phát sinh hết thảy, một chữ không lọt bẩm báo cho tông chủ. Cha, cha cho ta, đem cái này Trần Dã tổ tông 18 đời đều cha cho ta ra. Ta phải biết hắn hết thảy. Từng đạo mệnh lệnh bị nhanh chóng truyền đạt xuống dưới. Những ngày bình thường tại Thanh Châu hô phong hoán vũ đại nhân vật nhóm, giờ phút này trong mắt đều lóe ra vẻ hưng phấn. Thiên Kiếm Sơn trang cái này quả sừng sững mấy trăm năm đại thụ đã lung lay sắp đổ, mặc dù còn không có sụp đổ, nhưng cũng nhận trọng thương, cái này tự nhiên khiến những này bị ức hiếp thật lâu tông môn vì đó hưng phấn. Mà tại quảng trường một cái khác nơi hẻo lánh, Vân Hạc Thanh thì là cũng sớm đã trốn mất. Tại Trần Dã chém vỡ kiếm quang mãnh hổ một khắc này, hắn liền đã ý thức được, cái này địa phương không thể lại đối. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Hắn cũng không muốn bị cuốn tiến trận này sóng gió ngất trời bên trong. Hắn một bên chạy, một bên lòng vẫn còn sợ hãi nói thầm. Về sau cũng không tiếp tục cùng họ Trần dính líu quan hệ, quá mẹ nó dọa người. Chương 49, bế quan không ra, thiên kiếm suy sụp, 1, chương 49, bế quan không ra, thiên kiếm suy sụp, 1, đây là cự ly Thanh Châu phủ hơn 30 dặm một chỗ nhân công xây dựng gò núi, Thiên Kiếm Sơn trang bản bộ liền đứng sững ở đây. Giờ phút này, tại hậu sơn một tòa bị cấm chế dày đặc bao phủ trong mặt đất, một thân ảnh ngồi xếp bằng, trên thân tích đầy thật dày cho bụi, hiển nhiên đã bảo trì cái tư thế này cực kỳ lâu không hề động qua. Chính là Thiên Kiếm Sơn trang trang chủ, Kiếm Tĩnh Xuyên. Đúng lúc này, Kiếm Tĩnh Xuyên kia đóng chặt mấy năm hai con người bỗng nhiên mở ra, sau đó có chút kinh dị một tiếng. Bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn cảm giác được chính mình lưu tại ngoại giới, để mà bảo hộ Sơn Trang an nguy một đạo phân thân bị một cỗ 10 phần lực lượng bá đạo cho cứ thế mà chặt đứt. Đạo này phân thân là hắn trước bế quan lưu lại chuẩn bị ở sau, ẩn chứa hắn một nhỏ bộ phân thần độc cùng lực lượng, đủ để ứng đối kết đan cảnh phía dưới hết thể biến cố. Nhưng nhiều năm như vậy cũng không từng động tới, hắn thậm chí đều nhanh quên chuyện này. Không nghĩ tới hôm nay lại bị chém. Kiếm Tĩnh Xuyên tâm niệm vừa động, phân thân tại bị chém vỡ tiền chuyện về cuối cùng một sợi ký ức cùng hình tượng tràn vào hắn não hải. Thăng Thiên đại điện, một cái gọi Trần Dã người trẻ tuổi, quỷ dị bá đạo đạo pháp. Sau đó là con trai mình Kiếm Vô Trần tấm kia tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng mặt, cùng cái kia như là vỡ vụn đồ sứ sụp đổ thân thể. Cuối cùng là Trần Dã kia ánh mắt lạnh như băng, cùng kia chặt đứt mình cùng phân thân kết nối, nhìn như thường thường không có gì lạ một đao. Nhi tử chết, hơn nữa còn là lấy thê thảm như thế, hai cốt không còn phương thức chết tại toàn Thành Châu tất cả thế lực trước mặt. Nhưng lại xem hết đây hết thể về sau, Kiếm Tĩnh Xuyên nội tâm thế mà không có chút nào gợn sóng. Bởi vì đối với hắn hôm nay mà nói, không có cái gì so đột phá đến hóa anh cảnh quan trọng hơn. Cùng chuyện này so ra, cái gì Thiên Kiếm Sơn trang trăm năm cơ nghiệp, cái gì chính mình huyết mạch duy nhất con trai trưởng, đều lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Dù sao chỉ cần mình có thể thành công hóa anh, như vậy tuổi thọ đem đạt được cực lớn kéo dài, chí ít tại trong vòng ngàn năm đều không cần lại đi cân nhắc cái gì đợi sau vấn đề. Về phần Thiên Kiếm Sơn trang kia liền càng không là vấn đề, chỉ cần hắn vị này hóa anh lão tổ vẫn còn, coi như Thiên Kiếm Sơn trang bị người diệt môn, hắn cũng có thể tiện tay lại nâng đỡ lên một cái mạnh hơn. Nói cho cùng, ngoại giới hết thảy tất cả cộng lại cũng không bằng hắn tự thân tu vi trên một tia tiến bộ tới trọng yếu. Nhất là tại hiện tại cái này trong lúc nấu chốt, Kiếm Tĩnh Xuyên cảm giác mình đã ẩn ẩn đụng chạm đến một tia hóa anh ngưỡng cửa, cảm ngộ đến một sợi thiên địa pháp tắc chân ý, chính là thời khắc quan trọng nhất. Nếu như bây giờ vì báo thù mà cưỡng ép phá quan mà ra, chẳng những trước đó khổ tu đem phí công nhọc sức, đời này chỉ sợ đều không còn có cơ hội đi xung kích hóa anh chi cảnh. Cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn được chia rõ ràng. Trần Dã, Nguyên Lan, Kiếm Tĩnh Xuyên miệng bên trong nhẹ nhàng lẩm bẩm hai cái danh tự này. Cái kia gọi Trần Dã tiểu tử đao pháp sát thực quỷ dị, liền hắn đều cảm thấy có chút khó giải quyết, nhưng một cái vừa mới đột phá đến nội cảnh cảnh tiểu tử, còn không đáng đến hắn quá mức coi trọng. Chân chính để hắn kiêng kỵ chính là Trần Dã phía sau cái kia chiếm cứ tại Nam Hoàng trong núi lớn ngàn niên lão yêu, Nguyên Lan. Nếu không phải có con kia lão yêu chỗ dựa, cái này tiểu tử ở đâu ra lá gan dám như thế làm việc. Bất quá, kia lại như thế nào? Kiếm Tính xuyên góc miệng hiện ra một tia cười lạnh. Chính các loại hóa anh sau khi thành công, chỉ là một đầu vẫn không có thể hoàn toàn hóa long nghiệt xúc mà thôi, cơ hội lật tay có thể diệt. Về phần cái kia gọi Trần Dã tiểu tử, càng là không đủ nói đến. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, Kiếm Tính xuyên hai mắt nhắm lại, tâm thần lần nữa chìm vào kia huyền chi lại huyền cảnh giới bên trong, toàn lực đuổi theo kia một sợi chớp mắt là qua đột phá thời cơ. Mật thất lần nữa khôi phục chết đồng dạng yên tĩnh. Cùng lúc đó, tin tức như là đã mọc cánh đồng dạng từ Thanh Châu thành chuyển hướng xung quanh bốn phương tám hướng, sau đó toàn bộ tu hành giới đều bởi vì cái này tin tức mà triệt để sôi trào. Thanh Châu phủ nha, hậu đường. Người mặc quan phục, khuôn mặt uy nghiêm Thanh Châu phủ chủ chính nắm nuốt một phần vừa mới truyền đến mật báo, ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Trần Dã, Nam Hoang Đại Sơn, Uyên Lan. Hắn lẩm bẩm mật báo hơn mấy cái từ mấu chốt, trong mắt tinh quang lấp lóe. Đại nhân, hạ quan tận mắt nhìn thấy, kia Thiên Kiếm Sơn trang thiếu trang chủ Kiếm Vô Trần bị cái này Trần Dã một đao chém đến hình thần câu diệt, liền kia giảng trưởng lão cũng bị đồng dạng thủ pháp giết chết, liền liền Kiếm Tính xuyên trước bế quan lưu lại một đạo phân thân đều không thể ngăn trở cái này Trần Dã phong mang. Một tên phủ nha quan viên đứng tại phía dưới, cung kính hồi bẩm nói, trong giọng nói còn mang theo một tia chưa từng tiêu tán chấn kinh. Tốt một cái Trần Dã, tốt một cái Nam Hoang đại yêu. Thanh Châu phủ chủ tướng mật báo vô lên bàn, cười lên ha ha, trong tiếng cười tràn đầy thoải mái chi ý. Thiên Kiếm Sơn trang ỷ vào chính mình thế lớn, những năm này làm việc càng phát ra càng rỡ, sớm đã không đem ta Thanh Châu phủ nha để vào mắt, Kiếm Vô Trần kia tiểu tử càng là ngang ngược càng rỡ, coi là cái này Thanh Châu là nhà hắn hậu hoa viên, cho nên chết tốt lắm a. Phía dưới quan viên túi đầu không dám nói tiếp, dù sao loại lời này cũng chỉ có phủ chủ đại nhân dám nói. Đại nhân, kia chúng ta bây giờ yên lặng theo dõi kỳ biến. Thanh Châu phủ chủ khoát tay nào nói, Thiên Kiếm Sơn trang hiện tại là đầu thụ thương mãnh hổ, mặc dù nhìn xem thảm, nhưng người nào nếu là cái thứ nhất đụng lên đi, không chừng liền sẽ bị nó trước khi chết phản công, cho nên để những cái kia cùng Thiên Kiếm Sơn trang có thủ tông môn đi trước tìm kiếm đường. Hắn dừng một chút lại bổ sung, bất quá có thể phái người đi Nam Hoang bên kia đi một chuyến, tư thái hạ thấp một chút, liền nói ta Thanh Châu phủ muốn cùng Sơn Thần đại nhân giao cái bằng hữu, nhớ kỹ, chỉ là kết giao bằng hữu, không muốn xách bất luận cái gì liên quan tới Trần Dã cùng Thiên Kiếm Sơn trang sự tình. Vâng, đại nhân. Quan viên ngầm hiểu, lập tức lui ra an bài. Cùng lúc đó giải lo trong tử quán, Tiết Sơn khẽ hát uống rượu, trên mặt là không ức chế được tiêu dung. Nhất là vừa nghĩ tới trung ương quảng trường trên phát sinh một màn kia, hắn liền không nhịn được nghĩ cất tiếng cười to. Không ai bị nổi Kiếm Vô Trần như cái chó chết đồng dạng bị người giẫm tại dưới chân, mà cái kia làm bộ dạng trưởng lão quỳ xuống đất cầu xin tha thứ dáng vẻ càng là so trên sân khấu thẳng hề còn buồn cười. Còn có những cái kia Thiên Kiếm Sơn trang đệ tử từng cái cùng chết cha mẹ giống như biểu lộ, bây giờ nghĩ lại đều làm người mừng thầm không thôi. Ta liền biết rõ ngươi tiểu tử không dễ dàng như vậy chết. Tiết Sơn được một hớp rượu, nhẹ giọng đây lẩm bẩm nói, năm năm không thấy, liền kết đan cảnh phân thân đều nói, đây con mẹ nó mới gọi đạo khách. Hắn hiện tại đối Trần Dã quả thực là bội phục đầu giảm xuống đất. Không nói thực lực, chỉ là phần này can đảm liền xưng đến thượng thiên hạ vô song. Đồng thời Tiết Sơn âm thầm quyết định chờ ngọn gió đi qua sau liền đi Nam Hoang trong núi lớn tìm Trần Dã, đến thời điểm hai người nhất định phải không say không về. Mà liền tại các phương đều bởi vì việc này mà chấn động thời điểm, Trần Dã đã quay trở về Đại Sơn chỗ sâu. Làm cả bạ trại kia quen thuộc đắp đất tường hòa tung bay cờ xí xuất hiện tại tầm mắt bên trong lúc, Trần Dã trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Cùng Thanh Châu thành loại kia khắp nơi tràn ngập tính toán cùng sát cơ địa phương so ra, cái này ngăn cách tiểu sơn trại ngược lại càng giống là một cái có thể để hắn an tâm đỗ cảng. Hắn chậm lại tốc độ, chậm rãi đáp xuống trại cửa ra vào. Là Trần đại ca. Trần đại ca trở về. Trại trên tường phụ trách cảnh giới tuổi trẻ sơn dân sau khi nhìn rõ người tới đầu tiên là sức sở, lập tức bạo phát ra một trận ngạc nhiên reo hò. Rất nhanh, toàn bộ trại đều đã bị kinh động. Cửa gỗ bị chậm rãi mở ra, lấy lao tộc trưởng cầm đầu, A Sơn, A Như các loại một đám khuôn mặt quen thuộc, tất cả đều bước nhanh ra đón. Có thể tính trở về. A Sơn mấy bước xông lên đến đây, cho Trần Dã một cái gâu ôm, hung hăng vô vô phía sau lưng của hắn, ra ngoài lâu như vậy cũng không nói một tiếng, nhưng làm chúng ta cho lo lắng hỏng. Đúng vậy A Trần đại ca, tộc trưởng nói ngươi đi làm một kiện chuyện rất trọng yếu, chúng ta còn tưởng rằng ngươi gặp được phiền toái gì đâu. Bên cạnh một cái tuổi trẻ thợ săn cũng đụng lên tới nói. Chương 49, bế quan không ra, thiên kiếm suy sụp, 2, chương 49, bế quan không ra, thiên kiếm suy sụp, 2, Trần Dã cảm thụ được bọn hắn trong lời nói kia phần không còn che giấu chân thành cùng quan tâm, trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm thiếu dung. Không có việc gì, chính là ra ngoài làm điểm việc tư, chấm dứt một cọc quá khứ ân oán, hiện tại đã đều giải quyết. Hắn hời hợt nói. Lúc này lão tộc trưởng chống quải trượng đi tới, một đôi đục ngầu nhưng tràn ngập trí tuệ con mắt trên người Trần Dã trên dưới đánh giá một phen, sau đó vui mừng nhẹ gật đầu. Trở về liền tốt, trở về liền tốt ta. Ta nhìn trên người ngươi khí tức so lúc rời đi càng thêm trầm ngưng nặng nề, chuyến này thu hoạch chắc hẳn không nhỏ, thế nào? Trong lòng cái kia đạo khảm vượt qua đi. Đúng vậy tộc trưởng. Trần Dã cung kính hồi đáp, nhờ ngài phúc, khúc mắc đã giải, suy nghĩ thông suốt. Lão tộc trưởng nghe vậy nụ cười trên mặt càng tăng lên, tốt. Tốt đa. Sơn Thần đại nhân quả nhiên không có nhìn lầm người, đi, hôm nay mọi người vì ngươi bày tiệc mời khách. Rất nhanh toàn bộ cả ba trại đều bởi vì Trần Dã trở về mà trở nên náo nhiệt. Chúng phụ nhân lấy ra chân tàng rượu trái cây, đám thợ săn thì khiêng ra vừa mới bắt được màu mỡ dã thú, đống lửa tại trại trung ương trên đất chống hùng hùng dấy lên. Các sơn dân vây quanh Trần Dã, mồm năm miệng mười hỏi hắn phía ngoài kiến thức. Trần Dã cũng kiên nhẫn đáp trả, đem một chút Thanh Châu thành tin đồn thú vị giảng cho bọn hắn nghe, dẫn tới đám người trận trận kinh hô. Đương nhiên, liên quan tới Thăng Tiên đại điện cùng chém giết kiếm vô Trần sự tình, hắn là một chữ cũng không có sách. Qua ba lần rượu, bầu không khí càng phát ra nhiệt liệt. Trần Dã nhìn trước mắt những này thuần phát nhiệt tình khuôn mặt tươi cười, nghe bọn hắn hào sảng tiếng cười, trong lòng kia phần bởi vì giết chóc mà sinh ra lệ khí cũng tại bất chi bất giác bên trong bị hòa tan rất nhiều. Loại cảm giác này rất dễ chịu. Huyên náo qua đi, Trần Dã một mình một người tới đến lao tộc trưởng nhà gỗ. "Tộc trưởng, ngồi đi, hài tử." Lao tộc trưởng chỉ bên cạnh ghế gỗ. Trần Dã sau khi ngồi xuống đi thẳng vào vấn đề nói ra, "Tộc trưởng, ta lần này trở về, ngoại trừ báo cái bình an, còn chuẩn bị đến hậu sơn gặp một lần Nguyên Lan đại nhân." "Hẳn là." Lao tộc trưởng nhẹ gật đầu, "Sơn thần đại nhân một mực chờ đợi ngươi, ngươi lần này ra ngoài, giải quyết xong khúc mắc, tu vi tiến nhanh, cũng coi là không có cô phụ Sơn thần đại nhân kỳ vọng." Hắn dừng một chút, lại có chút lo âu hỏi, "Chuyện bên ngoài đều xử lý sạch sẽ sao? Sẽ có hay không có phiền phức tìm tới cửa?" Trần Dã biết do hắn đang lo lắng cái gì, thế là an ủi, "Ngài yên tâm, đầu đôi đều đã xử lý sạch sẽ, trong thời gian ngắn sẽ không có người tìm tới nơi này tới. Mà lại coi như bọn hắn thật tìm tới, có Uyên Lan đại nhân tại, bọn hắn cũng không dám tùy tiện đặt chân Nam Hoang." Nghe nói như thế, lao tộc trưởng mới triệt để yên lòng. "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Hắn giải ra một hơi, "Đi thôi, đừng để Sơn thần đại nhân đợi lâu." Trần Dã nhẹ gật đầu, lại cùng lao tộc trưởng hàn huyên vài câu về nhà, lúc này mới đứng dậy cáo từ. Hắn không có tại bên trong trại dừng lại lâu, trực tiếp hướng phía sau núi phương hướng đi đến, sau đó rất nhanh liền tới đến kia phiến bị kỳ lạ mê vụ bao phủ cửa vào sân cốc. Cùng lần trước lúc đến so sánh, lần này cảm thụ của hắn hoàn toàn khác biệt. Tại tiến vào nội cảnh về sau, hắn thần niệm cùng năng lực nhận biết đều chiếm được bay vọt về chất. Giờ phút này lại đối mặt mảnh này có thể ngăn cản thần niệm mê vụ, hắn không còn là như lần trước như thế hai mắt đen thui, mà là có thể rõ ràng cảm giác được, tại mảnh này nhìn như thiên nhiên trong sương mù, kỳ thực giấu giếm vô số trận pháp huyền ảo đường vân. Những trận pháp này lẫn nhau cấu kết, tạo thành một cái to lớn mà phức tạp thiên nhiên huyền trận, đem toàn bộ phía sau núi đều bao phủ trong đó. Trận pháp lực lượng cùng sơn xuyên địa mạch hoàn mỹ hòa thành một thể, sinh sinh bất tức, tuần hoàn qua lại. Thủ đoạn thật là lợi hại. Trần Dã ra tâm bên trong âm thầm tán thưởng, sau đó dựa theo lần trước ký ức, cất bước đi vào trong sương mù. Có nội cảnh tu vi, chung quanh huyền tượng đã không cách nào lại đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, chỉ gặp Trần Dã đi lại bình ổn, rất nhanh liền xuyên qua mê vụ, đi tới kia phiến như là như tiên cảnh sơn cốc. Linh khí vẫn như cũ nồng nặc tan không ra, các loại ngoại giới khó gặp kỳ hoa dị thảo ở chỗ này khắp nơi có thể thấy được. Trần Dã không có quá nhiều dừng lại, trực tiếp hướng phía sơn cốc chỗ sâu tòa kia thần tiên động đi đến. Còn chưa chờ hắn đến gần, một thanh âm liền từ trong động phủ truyền ra. "Vào đi, chờ ngươi đã lâu." Dứt lời, Trần Dã cũng cảm giác thấy hoa mắt, lập tức liền xuất hiện ở trong sơn động. Cứ việc đã là nội cảnh, nhưng toàn bộ quá trình Trần Dã y nguyên không thể phát giác được bất kỳ khác thường gì, trong lòng không khỏi âm thầm kinh ngạc. Vốn cho là mình tại tiến vào nội cảnh về sau liền đem rút ngắn chiến lệnh, hiện tại xem ra bất quá là chính mình mong muốn đơn phương thôi. Cái này kết đăng cảnh, coi là thật kinh khủng. Cùng lúc đó, chỉ thấy Uyên Lan ngồi tại chủ vị phía trên, thần tình lạnh nhạt một chỉ đối diện băng ghế đá. "Ngồi." Trần Dã trực tiếp liền ngồi xuống. "Nói một chút đi." Trần Dã cũng không có giấu giếm, đem chính mình từ tiến vào Thanh Châu thành, dùng tên giả Đỗ Đao tham gia Thăng Tiên đại điện, lại đến như thế nào thiết kế dẫn kiếm vô Trần mắc câu, cuối cùng trước mặt mọi người đem nó chém giết, cũng đánh nát kiếm tính xuyên phân thân toàn bộ quá trình, từ đầu chí cuối giảng thuật một lần. Hắn giảng được rất bình thản, tựa như là nói một kiện không liên quan tới mình sự tình. Mà khi nghe được Trần Dã lâm trận đột phá, đôi cứng kiếm tính xuyên phân thân, cũng đem nó chém vỡ lúc, Uyên Lan trong mắt bạo phát ra một tia hào quang kỳ dị. "Không tệ, kiếm tính xuyên cái này lão bất tử bởi vì lúc trước nhận qua một lần trọng thương, thương tới căn bản, dẫn đến tuổi thọ trên diện rộng rút ngắn, vì thế hắn không thể không bế tử quan để cầu đột phá, cho nên hắn mới không có thời gian tới đối phó ngươi. Dù sao đối với hắn loại người này mà nói, cái gì môn phái con trai trưởng, cũng không bằng tài sản của mình tính mạng tới trọng yếu." Nói đến đây Uyên Lan đột nhiên cười lạnh, "Bất quá kia hoa anh cảnh há lại tốt như vậy đột phá, muốn thật tốt như vậy đột phá, ta cũng sẽ không nhốt ở cái này trong núi lớn thời gian dài như vậy." Uyên Lan trong giọng nói mang theo một cố khó tả thương tang. Trần Dã ra tâm bên trong nghiêm nghị, đối với tu hành gian nan lại nhiều một phần thanh tịnh nhận biết. Liên Uyên Lan bực này sống gần ngàn năm đại yêu đều cảm khái như thế, có thể thấy được hóa anh con đường hung hiểm. "Cho nên ở sau đó trong một đoạn thời gian, ngươi không cần lại để ý tới việc này." Uyên Lan thanh âm đem Trần Dã suy nghĩ kéo lại, kiếm tinh xuyên hiện tại chính là cái rụt đầu ô quy, tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà nhiệm vụ của ngươi bây giờ liền là mau chóng tăng lên thực lực mình. Thất Tinh Liên Châu ngày chỉ còn lại không tới 2 năm, kia là ta hóa long thời điểm, cũng là ngươi làm tròn lời hứa ngày, cho nên đao của ngươi nhất định phải mài đến đầy đủ sắc bén mới được." "Ta minh bạch." Trần Dã chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Hắn biết rõ, chạm đoạn Uyên Lan giao đôi tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Bởi vì kia không chỉ là vật lý trên cắt chém, càng là chặt đứt nhân quả, chặt đứt túc mệnh một đao, cho nên với hắn mà nói, cái này đã là khiêu chiến cũng là một lần cơ duyên. "Đi thôi, phía sau núi gian kia tính thất vẫn như cũ vì ngươi giữ lại, bên trong linh khí đầy đủ ngươi tiêu xài." Uyên Lan phất phất tay, ra hiệu Trần Dã có thể lý khai. Trần Dã không có nhiều lời, quay người thối lui ra khỏi lập phủ. Thời gian nhoáng một cái chính là 1 tháng sau. Trần Dã tại Thanh Châu thành nhấc lên Thao Thiên Cự Lãng chẳng những không có lắng lại, ngược lại theo thời gian trôi qua, lên men đến càng ngày càng nghiêm trọng. Trần Dã cái tên này tại toàn bộ Thanh Châu tu hành giới càng là không ai không biết, không người không hay. Có người nói hắn là sát thần chuyển thế, gan to bằng trời, bằng sức một mình tiêu phiên thiên kiếm sơn trang. có người nói sau lưng của hắn có Nam Hoang đại yêu chỗ dựa, làm việc mới có thể như thiệt không kiêng nể gì cả. Các loại phiên bản đồn đại bay lầy trời, đem Trần Giã hình tượng phủ lên đến càng phát ra thần bí cùng cường đại. Mà tới hình thành so sánh rõ ràng chính là Thiên Kiếm Sơn Trang trước đó chỗ không có tính mịch. Từ khi Thăng Thiên Đại Điện trên mặt mũi mất hết về sau, Thiên Kiếm Sơn Trang liền triệt để đóng lại sơn môn, một bộ xin miễn gặp khách tư thái. Nhất làm cho người cảm thấy quỷ dị chính là, đối mặt như thế vô cùng nhục nhã, Thiên Kiếm Sơn Trang trang chủ Kiếm Tính Xuyên vậy mà từ đầu tới đuôi đều không có lộ mặt qua, thậm chí liền một câu ngoan thoại đều không có phóng xuất. Loại này khác thường trầm mặc, làm cho cả Thanh Châu lớn nhỏ thế lực đều ngửi được một tia không tầm thường hương vị. Mới đầu còn có người suy đoán đây là báo tố trước Kiếm Tính Xuyên đang nổi lên một trận kinh thiên động địa trả thù. Có thể một tháng trôi qua, Thiên Kiếm Sơn Trang vẫn như cũng là không hề có động tĩnh gì. Lần này, kẻ ngu ngốc đến mấy cũng nhìn minh bạch. Thiên Kiếm Sơn Trang, đầu này chiếm cứ tại Thanh Châu mấy trăm năm mánh hổ, chỉ sợ là thật xảy ra vấn đề. Thanh Châu phủ nha, hậu đường. Thanh Châu phủ chủ nắm nuốt một phần mật báo, trên mặt là không che giấu chút nào ý cười. Đại nhân, đã tra rõ, Thiên Kiếm Sơn Trang phía đông tòa kia ngân quáng, gần nhất bị ba cái tông môn liên thủ chiếm, Thiên Kiếm Sơn Trang phái đi đệ tử lý luận, kết quả bị người đánh gãy chân ném đi ra, nhưng bọn hắn đến nay đều không có tiến một bước động tác. Một tên quan viên cung kính báo cáo. Ha ha, tốt. Đánh thật hay. Thanh Châu phủ chủ vỗ bàn một cái, thoải mái nói, một đầu không có răng láo hổ cũng dám chiếm nhiều như vậy thì mỡ, đáng đời. Những năm gần đây, Thiên Kiếm Sơn Trang ỷ vào thế lớn, cơ hồ lũng đoạn Thanh Châu bảy thành trở lên tài nguyên tu luyện, làm việc bá đạo, đã sớm dẫn tới người người oán trách. Bây giờ tường đổ mọi người đẩy, thật sự là không thể bình thường hơn được. Đại nhân, chúng ta phải đi Nam Hoang người cũng bay về rồi. Quan viên lại trình lên một phần văn thư. Phủ chủ mở ra xem, lông mày hơi nhíu, ồ, những cái kia sơn dân nhận lễ vật của chúng ta. Chương 50, Thất Tinh Liên Châu, hiện ra chân tướng, 1, chương 50, Thất Tinh Liên Châu, hiện ra chân tướng, 1, đúng vậy, dẫn đội người nói, Nam Hoang Sơn dân mặc dù nhìn xem dã man, nhưng cũng không phải là không nói đạo lý, bọn hắn cũng truyền đạt vị kia sơn thần đại nhân ý tứ, nói đúng không hy vọng bị ngoại giới quấy rầy, nhưng cũng không cự tuyệt thiện ý giao lưu. Có ý tứ. Thanh Châu phủ chủ sờ lên cái cằm, hạ lệnh, tiếp tục cùng Nam Hoang bên kia bảo trì tiếp xúc, lễ vật có thể tiếp lấy đường, mà lại tư thái muốn thả thấp điểm, coi như là kết cái thiện duyên. Về phần Thiên Kiếm Sơn Trang, chứ không cần quản nó, để những cái kia chính sói đói đi chia ăn đi. Một núi không dung nhị hổ, Thanh Châu mảnh trời này cũng nên thay đổi nhan sắc. Vâng, đại nhân. Cùng lúc đó, giải lo trong tử quán, cùng đao khách Tiết Sơn uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt, lớn tiếng nói, ta nói với các người, cái kia Trần Dã là ta Tiết Sơn huynh đệ sinh tử. 5 năm trước ta liền biết do hắn không phải người bình thường. Thế nào, hiện tại tin chưa? Một đao chém kiếm vô Trần con chó kia nuôi dưỡng, liền Kiếm Tính Xuyên mặt mo đều cho cốt xương. Mẹ nó, đây mới gọi là đàn ông. Chung quanh khách uống rượu nhóm nhau nhau ồn ào, mời rượu, phù họa, vô cùng náo nhiệt. Kỳ thật Tiết Sơn có chuyện không có cùng người khác nói qua, đó chính là đoạn thời gian trước hắn thật đi Nam Hoang Đại Sơn. Hắn coi là dựa vào chính mình ngưng hải cảnh tu vi, tăng thêm một bầu nhiệt huyết, luôn có thể tìm tới Trần Dã tung tích. Nhưng mà hiện thực rất nhanh liền cho hắn một cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Vừa mới đi vào Nam Hoang Đại Sơn địa giới, hắn cũng cảm giác chính mình giống như là va vào một đoàn đông bên trong, đông nam tây bắc hoàn toàn điểm không rõ ràng. Núi vẫn là ngọn núi kia, cây vẫn là gốc cây kia, có thể hắn đi hơn nửa ngày, lại phát hiện chính mình một mực tại chỗ đảo quanh. Trong rừng sương mù càng ngày càng đậm, còn mang theo một loại để cho người ta đầu váng mắt hoa vị ngọt. Cũng không lâu lắm, các loại cổ quái kỳ lạ đồ vật liền bắt đầu ra bên ngoài bốc lên. Mọc ra mặt người hầu tử tại trên cây đối với hắn cười quái dị, sát thái lộc lấy độc xà giống như là dây leo đồng dạng từ dưới đất chui ra ngoài, còn có chút thấy không rõ bộ dáng hắc ảnh giữa khu rừng nhanh chóng xuyên toa, phát ra hải nhi khóc nhỉ non tiếng thê ở. Tiết Sơn mới đầu còn muốn xông vào, kết quả bị một đầu nhìn xem giống dã trư, da dày thịt béo đến nỗi ngay cả hắn đao đều không chém nổi quái vật cho húc bay ra ngoài, ngã cái thất điên bắt đảo. Cuối cùng hắn cơ hồ là lộn nhào trốn ra kia phiến quỷ dị rừng rậm, vết thương chẳng trị, chật vật không chịu nổi. Sau đó Tiết Sơn liền muốn thông, cảm thấy đây cũng là vị kia sơn thần đại nhân không chào đón chính mình đi vào, thế là tự an ủi mình, được rồi, đám huynh đệ ngươi ra nhóm chúng ta lại uống. Nói hắn đối đại sơn phương hướng xa xa cử đi nâng hồ lô rượu, sau đó quay người khập khiễng trở về. Hắn không biết đến là, ngay tại hắn xâm nhập núi rừng thời điểm, cả bà trại trại trên tường, A Ngưu chính thông qua một cái kỳ lạ thuật pháp đem hắn nhất cử nhất động thấy rõ ràng. Tộc trưởng, lại tới một cái không sợ chết, muốn hay không để trên núi đồ vật giữ hắn lại? A Ngưu ồm ồm hỏi. Lao tộc trưởng lắc đầu, không cần, ta nhìn trên người này không có ác ý, chỉ là cái lô mạng hắn tử. Để hắn ăn chút đau khổ, chính mình tối lui thuận tiện, sơn thần đại nhân không ưa thích lạm sát kẻ vô tội. Vâng. Thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa. Trong nháy mắt lại là 2 năm qua đi. Đối với phàm nhân mà nói, 2 năm đủ để phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng đối với tu sĩ, nhất là trầm tâm tại khổ tu tu sĩ tới nói, bất quá là một cái búng tay. Nam Hoang Đại Sơn, phía sau núi Tĩnh Thất. Trần Giác chậm rãi mở hai mắt ra, một ngụm kéo dài trọc khí từ hắn trong miệng thoát ra, như là một đạo màu trắng mũi tên, bắn ra mấy trượng xa, đem Tĩnh Thất vách đá đều đánh ra một cái hố sâu. Trên người hắn khí tức, so 2 năm trước càng thêm trầm ngưng nặng nề, như vực sâu biển lớn, thâm bất khả trắc. Trong 2 năm này hắn cơ hồ là chân không bước ra khỏi nhà, đem tất cả thời gian cùng tinh lực đều đầu nhập vào trong tu luyện. Uyên Lan cho hắn ủng hộ không thể bảo là không lớn, các loại ngoại giới khó cầu linh đan diệu dược, thiên tài địa bảo, giống như là không cần tiền đồng dạng cung ứng. Nhất là kia tinh hà luyện khí thuật cũng đã lên tới mắt cấp, tăng thêm cái này nồng đậm đến gần như thực chất linh khí, hắn tu vi có thể nói là một ngày ngàn dặm. nhưng những này đều không phải là trọng yếu nhất. Thu hoạch lớn nhất đến từ hắn đối cấp lý giải. Trong 2 năm này, hắn tuân theo Uyên Lan chỉ điểm, không còn là đơn thuần đóng cửa làm xe, mà là thường xuyên đi ra tinh thất, dùng hắn kiếp nhãn đi quan sát mảnh này trong sơn cốc hết thảy. Hắn nhìn qua một đóa hoa từ nở rộ đến khô héo toàn bộ quá trình, tại kiếp nhãn bên trong, kia đại biểu sinh mệnh kết thúc màu xám cấp tuyến từ hoa nở một khắc này liền đã tồn tại, cũng theo thời gian trôi qua, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng trắng kiện. Hắn nhìn qua một khối cự thạch tại phong vũ ăn mòn dưới, từ không thể phá vỡ đến che kín vết rách, cuối cùng ầm vang sụp đổ. Kia đại biểu sụp đổ cấp sớm đã thâm tàng vào trong đó bộ kết cấu bên trong. Sinh lão bệnh tử, hương suy vinh khô, vạn sự vạn vật từ đản sinh mới bắt đầu liền chú định hủy diệt kết cục. Đây cũng là cướp. Nương theo lấy những này lý giải, bây giờ Trần Dã lại dùng ra đao pháp của hắn, đã không chỉ là đơn thuần chặt đứt cấp tuyến, dẫn phát phá hư. Hắn thậm chí có thể làm được lấy tự thân chân nguyên làm dẫn, đi kích thích ảnh hưởng những cái kia nhỏ xíu cấp tuyến. Tỷ như hiện tại Trần Dã có thể để một đóa vốn nên tàn lụi hoa duy trì thêm một ngày sáng lạ, mặc dù là rất yếu ớt cải biến, nhưng loại này huyền chi lại huyền cảm giác lại làm cho hắn say mê trong đó. Một tiếng kẹt, tinh thất cửa đá chậm rãi mở ra, sau đó Trần Dã đi ra. Trong sân cốc, Uyên Lan chính tĩnh tĩnh đứng tại bên hồ, tựa như đang tự hỏi cái gì. Làm Trần Dã sau khi đi ra, đầu hắn cũng không trả lời, cảm giác như thế nào? Trước nay chưa từng có tốt. Trần Dã mỉm cười nói, vậy là tốt rồi. Uyên Lan nhẹ gật đầu, thời gian không nhiều lắm, cự ly thất tinh liên châu ngày chỉ còn lại không tới một tháng thời gian, tâm thần của ta cũng bắt đầu trở nên có chút không yên, luôn cảm giác có cái gì chuyện không tốt muốn phát sinh. Sống được càng lâu, đối thiên cơ cảm ứng thì càng nhạy cảm, cho nên Uyên Lan loại này bất an tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói? Là kiếm tính xuyên sao? Trần Dã trực tiếp hỏi. Có lẽ vậy. Uyên Lan ngữ khí có chút không xác định, thiên cơ hỗn độn, ta cũng nhìn không rõ ràng, nhưng ngoại trừ hắn, ta nghĩ không ra còn có ai sẽ ở bực này thời khắc mấu chốt đến cho ta thêm phiền. Ta cần làm cái gì? Trần Dã hỏi. Ngươi cái gì đều không cần làm, liền tiếp tục dựa theo ngươi tu luyện tiết tấu đến là được, cái khác tự có ta đến an bài. Được. Trần Dã không chút do dự, trực tiếp đáp ứng xuống. Thiên kiếm sơn trang, hậu sơn cấm địa. Gian kia bị cấm chế dày đặc bao phủ trong mặt thất, chết đồng dạng yên tĩnh. Ngồi xếp bằng kiếm tính xuyên giờ phút này đã đến thời khắc quan trọng nhất. Trung quanh thân thể hắn không gian đều xuất hiện có chút bập bẹo, vô số huyền ảo phù văn tại bên cạnh hắn như ẩn như hiện, kia là thiên địa pháp tắc cụ tượng hóa thể hiện. Mà tại đỉnh đầu của hắn ba thước chỗ, một đoàn nắm đấm lớn nhỏ, tản ra năm màu ánh sáng chùm sáng ngay tại chậm rãi ngưng tụ, trong đó ẩn ẩn có một cái cùng hắn diện mạo không khác nhau chút nào mini tiểu nhân đang cố gắng dây dụi lấy, muốn thành hình. Đây cũng là nguyên anh. Một khi nguyên anh thành hình, hắn liền có thể nhất cử bước vào hóa anh chi cảnh, từ đây thọ nguyên tăng nhiều, thần thông tự thành, trở thành cái này phương thiên địa gian đỉnh tiêm đại năng. Kiếm Tĩnh Xuyên đem chính mình tất cả thần niệm tu vi cùng cảm ngộ đều không giữ lại chút nào quán chú đến cái này đoàn trong nguyên anh. Hắn có thể cảm giác được, chính mình cự ly thành công chỉ kém một bước cuối cùng. Chỉ cần thêm ít sức mạnh, chỉ cần xông phá cuối cùng này một tầng màn mỏng, hắn liền có thể nhìn thấy một cái thế giới hoàn toàn mới. Trên mặt của hắn bởi vì kích động mà nổi lên một tia không bình thường ửng hồng. Trường sinh, lực lượng, hết thảy tất cả đều có thể đụng tay đến. Nhưng mà, ngay tại hắn tâm thần nhất là khuấy động, sắp công thành một sát na kia, cái này quang đoàn đột nhiên vỡ vụn ra, biến thành hư ảo. Không, Kiếm Tĩnh Xuyên như bị sét đánh, đột nhiên phun ra một miệng lớn xen lẫn màu vàng kim quang điểm tiên huyết. Đây là hắn bản nguyên tinh huyết. Mà theo cái này một ngụm tiên huyết phun ra, cái kia nguyên bản anh tuấn khuôn mặt phảng phất bị rút khô tất cả sinh mệnh lực, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu xuống dưới. Chương 50, Thất Tinh Liên Châu, hiện ra chân tướng 2, chương 50, Thất Tinh Liên Châu, hiện ra chân tướng 2, tóc dài đen nhánh trở nên hoa râm, chân bóng cái trán hiện đầy khắc sâu nếp nhăn, nguyên bản thẳng tắp sống lưng cũng còng xuống xuống dưới. Ngắn ngủi một cái hô hấp, hắn liền từ một cái uy nghiêm trung niên nam tử biến thành một cái gần đất xa trời xế chiều lão nhân. A a a, thất bại. Hắn khổ tu mấy trăm năm, đánh cược hết thể đột phá, vậy mà liền thất bại như vậy. Vô tận tuyệt vọng cùng không cam lòng, hóa thành tê tâm liệt phế gào thét, tại trong mật thất điên cuồng quanh quẩn. Kiếm Tĩnh Xuyên vô lực trượt xuống trên mặt đất, giống một đầu rời thủy ngư, từng ngụm thở hổn hển. Xong, hết thể đều xong. Đột phá thất bại, đạo cơ hủy hết, thọ nguyên càng là còn thừa không có mấy. Hắn thậm chí có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình sinh mệnh chi hỏa đang lấy một loại không thể nghịch chuyển tốc độ, cực nhanh dập tắt. Nhiều nhất còn có 3 năm. Ha ha, ha ha ha. Kiếm Tĩnh Xuyên nằm trên mặt đất, phát ra khó nghe tiếng cười, trong tiếng cười tràn đầy tự rêu cùng điên cuồng. Hắn tính kế cả một đời, lanh khốc cả một đời, kết quả là lại rơi đến một kết quả như vậy. Cái gì trường sinh đại đạo, cái gì hóa anh lao tổ, đô thành công giả tràng. Vô biên hận ý bắt đầu điên cuồng phát sinh, đúng lúc này, một cỗ kỳ dị thiên địa khí cơ ba động đống nhiên từ xa xôi nam phương truyền đến, đưa tới chú ý của hắn. Cỗ ba động này rất kỳ lạ, mênh mông mà cổ lão, mang theo một loại vạn vật khôi phục, dãy khỏi gông xiềng ý vị. Kiếm Tĩnh Xuyên cặp kia đôi mắt giản mua vận đục bên trong hiện lên một tia nghi hoặc. Hắn dây rủa lấy từ dưới đất bò dậy, dựa vào vết tường, khoanh chân ngồi xuống. Mặc dù tu vi tổn hao nhiều, nhưng hắn tầm mắt cùng kiến thức vẫn còn ở đó. Hắn có thể cảm giác được, cái này tuyệt không phải là hiện tượng tự nhiên, mà là có người tại dẫn động thiên tượng, tựa hồ tại chuẩn bị một loại nào đó kinh thiên nghi thức. Mà cái đúng kia là Nam Hoang Đại Sơn. Kiếm Tĩnh Xuyên trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng băng lãnh thấu xương hàn quang. Uyên Lan, hắn cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra cái tên này, sau đó cưỡng ép đè xuống quần quần khí huyết, hai tay bắt đầu cực nhanh kết xuất từng cái phức tạp mà cổ áo pháp ấn. Theo pháp ấn kết thành, trước người hắn không khí bắt đầu sóng gió nổi lên, phản phất biến thành một mặt thủy kính. Đây là hắn một môn khác gáp đáy hòm thần thông, hoa trong gương, trăng trong nước. Cái này môn thần thông cũng không phải là dùng cho công phạt, mà là hắn trước kia đạt được một môn thượng cổ thuật tính toán, có thể nhìn trộm thiên cơ, thôi diễn tương lai. Chỉ bất quá này thuật tiêu hao cực lớn, mà lại rất dễ lọt vào thiên cơ phản vệ, cho nên hắn rất ít vận dụng. Nhưng bây giờ hắn đã không cố được nhiều như vậy. Hắn phải biết Uyên Lan đầu kia lão yêu đến cùng đang giở trò quỷ gì. Ông, hắn chập ngón tay như kiếm, tại mi tâm một điểm, bước ra một giọt màu vàng kim bản mệnh tinh huyết, bắn vào kia mặt thủy kính bên trong. Thủy kính trong nháy mắt trở lên rõ ràng, vô số mơ hồ xuất hiện ở trong đó phi tốc hiện lên. Có liên miên bất tuyệt thương mang dãy núi, có mây mù lượn lờ thần bí sơn cốc, có gào thét lôi đỉnh, có mưa như chút nước mưa to. Kiếm Tĩnh Xuyên sắc mặt trở nên càng ngày càng tái nhợt, nhưng hắn vẫn như cũng nhìn chằm chằm trong kính hình tượng, hai mắt trợn lên, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Đột nhiên, con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại. Hắn nhìn thấy, tại thủy kính hình tượng bên trong, bảy viên sáng chói tinh thần đang lấy một loại quy tích đặc biệt vận hành, cuối cùng muốn hợp thành một đường thẳng. Thất tinh liên châu, dẫn tinh lực nhập thể, dễ thoát phàm tục công xiềng. Kiếm Tĩnh Xuyên tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, đây là Hóa Long hiện ra. Hắn rốt cục minh bạch, Uyên Lan đầu kia lão yêu lại là muốn mượn mấy trăm năm khó gặp một lần thất tinh liên châu này, dẫn động tinh thần chi lực, tẩy luyện yêu thân, chặt đứt sau cùng giao long huyết mạch, nhất cử hóa thành chân long. Chân long, đây chính là trong truyền thuyết thần thú, một khi công thành, hắn thực lực đem trực tiếp so sánh Hóa Anh cảnh đại tu sĩ. Thế nhưng là dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn Kiếm Tĩnh Xuyên xung kích Hóa Anh thất bại, biến thành phế nhân, mà đầu này nghiệt xúc lại có thể một bước lên trời? Một cỗ nồng đậm đến tan không ra ghen ghét chi hỏa tại trong lồng ngực của hắn cháy hừng hực. Uyên Lan, ngươi làm thật sự là giỏi tính toán, thế nhưng là ta không lấy được, ngươi cũng đừng hòng đạt được. Kiếm Tĩnh Xuyên tự lẩm bẩm, trên mặt hiện ra một vòng bệnh trạng điên cuồng. Nam Hoang, phía sau núi Sơn Cốc, nước hồ không do mà bay, nhấc lên từng vòng bận sóng. Ngay tại bên hồ một khối trên tảng đá tĩnh tọa Trần Dã bỗng nhiên mở mắt. Thế nào? Hắn hỏi. Mấy năm ở chung, hắn cùng Uyên Lan ở giữa đã tạo thành một loại kỳ lạ ăn ý, có thể rõ ràng cảm giác được tâm tình đối phương ba động. Gió nổi lên. Uyên Lan thanh âm tại Trần Dã trong đầu vang lên, mang theo trước nay chưa từng có ngưng trọng. Ta thấy được tương lai một cái đoạn ngắn, mặc dù vẫn như cũ mơ hồ, nhưng so với tiền nhiệm gì một lần đều muốn rõ ràng. Nhìn thấy cái gì? Trần Dã tâm cũng đi theo nhấc lên. Kiếm Tĩnh Xuyên. Uyên Lan chậm rãi nói, hắn xung kích Hóa Anh thất bại, đạo cơ đã hủy, không còn sống lâu nữa. Trần Dã nghe vậy đầu tiên là sửng sở, lập tức trong lòng hiểu rõ. Cái này lao ra hỏa quả nhiên không thể bước qua cái kia đạo cảm. Một kẻ hấp hối sắp chết còn có cái gì uy hiếp? Trần Dã hỏi. Người sai. Uyên Lan thanh âm trở nên vô cùng nghiêm túc, chính vì hắn sắp chết, cho nên hắn mới nguy hiểm nhất, dù sao một cái thua sạch hết thảy, không có bất luận cái gì lo lắng cùng cố kỵ tên điên, chuyện gì đều làm ra được. Ta có thể cảm giác được, hắn đã đem tất cả oán hận đều tập trung vào trên người của ta, mà ta chuyện này là không thể gạt được hắn loại này kết đan cảnh đại tu sĩ, cho nên thất tinh liên châu kia một ngày hắn nhất định sẽ tới. Trần Dã lông mày chăm chú nhăn lại. Một cái kết đan cảnh hậu kỳ đại tu sĩ, cho dù là bản thân bị trọng thương, không còn sống lâu nữa, hắn trước khi chết phản công uy lực cũng tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Đây đúng là một cái thiên đại phiền phức. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, vì cái này một ngày ta đã chuẩn bị không biết rõ bao lâu, cho nên coi như hắn đến, ta cũng có biện pháp ứng đối, ngươi chỉ cần tại thời khắc mấu chốt không giữ lại chút nào chém ra một đao kia là xong. Uyên Lan lời nói. Tốt. Trần Dã tử không dị nghị, lúc này gật đầu đáp ứng. Mà cái này một ngày rốt cục vẫn là tới. Chờ đến ngày này, trời mới vừa tờ mờ sáng, bầu trời liền âm trầm giống là muốn sụp đổ xuống đồng dạng. Nặng nghề mây đen từ xung quanh bốn phương tám hướng tụ đến, đem toàn bộ Nam Hoang Đại Sơn đều bao phủ tại một mảnh đè nén trong mờ tối. Không có gió, không khí ngưng trệ đến làm cho người thở không nổi. Cả bạ trong trại, tất cả sơn dân đều đi ra nhà gỗ, ngước nhìn này quỷ dị thiên tượng, trên mặt viết đầy bất an cùng tính sợ. Lao tộc trưởng chống quả trượng, đứng tại trại trung ương tế đàn trước, trong đôi mắt đục ngầu phản chiếu lấy trên bầu trời lăn lộn mây đen. Hắn biết rõ, sơn thần đại nhân trọng yếu nhất thời khắc muốn tới. Ầm ầm, một tiếng trầm muộn lôi mình, như là chống trận đồng dạng tại chân trời nổ vang. Ngay sau đó, hạt mưa lớn chừng hạt đậu không có dấu hiệu nào từ trên trời giáng xuống, lốp bốp đập xuống đất, tóe lên một đóa đóa bọt nước. Vũ thế càng lúc càng lớn, từ nhất sơ vũ điểm rất nhanh liền biến thành mưa như chút nước mưa to, phảng phất thiên hà vỡ đê, muốn đem cái này phương Đông thiên địa bao phủ hoàn toàn. Phía sau núi Sơn Cốc, Trần Gia đứng tại động phủ bên ngoài mặc cho kia băng lạnh nước mưa cọ rửa thân thể của hắn. Nước mưa làm ướt tóc của hắn, thuận hắn góc cạnh rõ ràng gương mặt trượt xuống, nhưng hắn lại không nhúc nhích, như là một tôn tiên cổ bất biến đáng ngẩm. Tay của hắn từ đầu đến cuối đặt tại bên hông kinh chập trên ao. Cái này mưa là điều tốt. Uyên Lan thanh âm tại trong đầu hắn vang lên, mang theo một tia khó nén hưng phấn. Ta chính là Huyền Thủy Hắc Giao, sinh tại nước, lớn ở nước, cho nên cái này đẩy trời mưa to chính là tạ sơn nhà, có thể giúp ta một chút sức lực. Trần Gia không có trả lời, hắn chỉ là nhắm mắt lại, đem tâm thần của mình hoàn toàn đắm chìm trong mảnh này phong vũ bên trong. Một cách giờ, hai cách giờ, Trần Gia cứ như vậy đứng bình tĩnh, phản phất đã cùng mảnh này phong vũ hòa thành một thể, mà hắn tất cả tạp niệm cùng cảm xúc cũng theo trận mưa lớn này mà bị cọ rửa đến làm sạch sẽ tịnh. Trong lòng của hắn chỉ còn lại có cái kia thanh sắp chặt đứt tốt mệnh nào. Đồng nhiên, dưới chân đại địa truyền đến một trận rất nhỏ rung động. Rất nhỏ, tựa như là lòng đất chỗ sâu truyền đến một tiếng nhịp tim. Nhưng Trần Dã lại tại trước tiên bắt được. Hắn biết rõ, thời cơ nhanh đến. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, đôi tròng mắt kia tại mở tối màn mưa bên trong sáng đến kinh người. Sau đó Trần Dã hít sâu một hơi, băng lãnh mà ẩm ướt không khí rót vào trong phổi, để cả người hắn đều trở nên vô cùng thanh tịnh. Kinh chập đao phát ra một tiếng réo rắt bù bù, phản phất tại đáp lại chủ nhân chiến ý, tràn đầy khát vọng. Ầm ầm. Đại địa nhịp tim trở nên càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng gấp rút. Kia không còn là rất nhỏ rung động, mà là biến thành một trận kịch liệt vô cùng chấn. Toàn bộ phía sau núi đều tại cái này kinh khủng bị chấn động điên cuồng lay động. Sơn cốc hai bên trên vách đá, vô số cự thạch như là hạ sủi cảo đồng dạng ầm ầm lăn xuống đến, nện vào trong hồ, kích thích thao thiên tự lãng. Trên mặt đất, từng đạo sâu không thấy đáy khe hở, như là giữ tợn vết sẹo, điên cuồng hướng chu vi lan tràn. Trần Gia đứng tại chỗ, dưới chân mặt đất kịch liệt chập trùng, nhưng hắn cả người lại giống như là đứng tại nơi đó, vững như Thái Sơn. Hắn ánh mắt gắt gao khóa chặt tại phía trước tòa kia hắn nhìn gần 5 năm sau núi phía trên. Mà tại lúc này, ngọn núi này ngay tại xuống tới. Giang giác, giang giác. Bao trùm tại ngọn núi mặt ngoài nham thạch cùng bùn đất ngay tại mảng lớn đất xuống đức, chốc ra, lộ ra phía dưới lóe ra tĩnh mịch quang trạch, to lớn vô cùng vảy màu đen. Vậy nơi nào là cái gì núi? Rõ ràng chính là Uyên Lan chiếm cứ gần ngàn năm, rơi vào trạng thái ngủ say thân hình khổng lồ. Ngọn núi này chính là nó. Nó chính là ngọn núi này. Giống. Một tiếng không giống thế gian sinh vật có khả năng phát ra gào thét từ ngọn núi nội bộ ầm vang nổ vang. Sau đó hai đạo như là màu máu là đèn lồng to lớn quang mang bỗng nhiên sáng lên, đâm rách tầng này tầng màn mưa, khiến thiên địa cũng vì đó sáng lên. Kia là Uyên Lan con mắt. Nó tỉnh. To lớn đầu lâu so Trần Dã thấy qua bất luận cái gì cung điện đều muốn to lớn, chậm rãi từ ngọn núi bên trong nâng lên, ngửa mặt lên trời thét dài. Theo động tác của nó, bao trùm ở trên người tất cả nham thạch bùn đất đều sụp đổ, lộ ra nó kia che khuất bầu trời hoàn chỉnh thân thể. Một đầu dài không biết mấy phần, toàn thân bao trùm lấy cối xay lớn nhỏ vảy màu đen, đầu sinh sừng, bụng có chảo huyền thủy hắc dao, triệt để hiện ra ở cái này phương đông thiên địa ở giữa. Nó thân thể cao lớn, cơ hồ đem toàn bộ sơn cốc đều lấp kín. Trần Dã tại trước mặt nó nhỏ bé đến tựa như là một hạt bụi. Uyên Lan thân thể chậm rãi giãn ra, đầu kia như là sơn mạch tráng kiện giao đôi vẫn như cũ thật sâu cắm rễ tại đại địa chỗ sâu, phản phất cùng toàn bộ nam hoang địa mạch đều nối liền với nhau. Nó tại xúc tích lực lượng, chuẩn bị tránh thoát cuối cùng này trói buộc, nhất phi trùng thiên. Nhưng mà, ngay tại nó sắp phát động một sát na kia, một đạo sáng chói chói mắt màu vàng kim kiếm quang như là xé rách đêm tối thiểm điện, không có dấu hiệu nào từ phương bắc chân trời sáng lên, cũng lấy một loại khó mà hình dung tốc độ hướng phía bên này chạy nhanh đến. Kiếm quang chưa đến, kia cỗ băng lãnh oán độc lại điên cuồng kiếm ý đã phô thiên cái địa bao phủ toàn bộ sân gốc. Uyên Lan gầm lên giận dữ vang vọng trời cao. Hôm nay, ta liền muốn ngươi cùng ta cùng nhau. Hồn phi phách tán. Chương 51, đêm mưa hóa giao long chương 51, đêm mưa hóa giao long cái kia đạo màu vàng kim kiếm quang trên không trung đống nhiên dừng lại, hiện ra một người mặc áo bào trắng, râu tóc đều trắng thân ảnh. Chính là Kiếm Tĩnh Xuyên. Kiếm Tĩnh Xuyên, ngươi cuối cùng vẫn là đến rồi. Uyên Lan kia như là như sấm sét thanh âm tại giữa thiên địa quanh quẩn, đối mặt khí thế hung hung Kiếm Tĩnh Xuyên, thanh âm của nó bên trong không sợ hãi chút nào, ngược lại tràn đầy sát ý lạnh như băng. Đáng tiếc, ngươi tới chậm. Lời còn chưa dứt, Uyên Lan thân hình khổng lồ không khí chung quanh bỗng nhiên bắt đầu bặm mẻo. Ngay sau đó, dấu ở sơn cốc các nơi lượng lớn phù văn bỗng nhiên sáng lên. Những này phù văn lẫn nhau cấu kết, tại trong nháy mắt liền tạo thành một cái phương viên hơn 10 dặm to lớn trận pháp. Mê bụ, huyết tượng, trọng lực, lôi đình, một tầng lại một tầng, tròn vẹn 9 đạo thuộc tính khác nhau phòng ngự đại trận, đem toàn bộ sơn cốc đều bao phủ trong đó. Đây là Uyên Lan chuẩn bị mấy trăm năm chuẩn bị ở sau, chính là vì ứng đối dưới mắt loại này tình huống. Hừ, chỉ là trận pháp cũng muốn cản ta. Kiếm Tĩnh Xuyên thấy thế lại phát ra một tiếng coi nhẹ hừ lạnh, lập tức cả người hóa thành một đạo tê liệt thiên địa kiếm khí phong bạo, hung hăng vọt tới tầng kia trùng điệp điệp trận pháp. Oanh! Tầng thứ nhất mê tung trận trong nháy mắt bị kiếm quang xé mở một cái lỗ to lớn, đồng vụ quét sạch sành xanh. Ngay sau đó tầng thứ hai huyễn tượng trong trận kia vô số dương nhanh múa vút quỷ ảnh còn chưa kịp thành hình, liền bị bá đạo kiếm khí trực tiếp ép thành cho bụi. Cứ như vậy một tầng hai tầng. Kiếm Tĩnh Xuyên thế như trẻ tre, hắn giờ phút này đã ôm lòng quyết muốn chết, đem chính mình còn thừa không có mấy sinh mệnh lực không giữ lại chút nào bốc cháy lên, hóa thành nhất cực hạn lực phá hoại. Uyên Lan cựu trọng liên hoàn đại trận mặc dù tinh diệu, nhưng ở một cái kết đan đại tu sĩ tự bạo thức công kích trước mặt vẫn như cũ có vẻ hơi yếu ớt. Ngắn ngủi 10 cái hô hấp thời gian, bắt trọng đại trận liền bị liên tiếp công phá. Uyên Lan, chết đi cho ta. Kiếm Tĩnh Xuyên thân ảnh xuyên qua tầng cuối cùng lôi đình đại trận, xuất hiện ở Uyên Lan trước mặt, đồng thời một đầu từ thuần túy kiếm ý tạo thành màu vàng kim mãnh hổ sau lưng hắn gào thét thành hình, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng phía Uyên Lan đầu lâu hung hăng tấn tới. Giống. Uyên Lan cũng phát ra phẫn nộ gào thét. Nó mở ra miệng to như chậu máu, một đạo đen như mực tràn đầy ăn mòn cùng hủy diệt khí tức hồng lưu, theo nó trong miệng dâng lên mà ra. Ầm ầm. Màu vàng kim kiếm khí mãnh hổ cùng màu đen huyền thủy hồng lưu tại giữa không trung ầm vang chạm vào nhau. Trong nháy mắt đó, toàn bộ thế giới đều phảng phất đã mất đi thanh âm cùng sát thái. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kinh khủng sóng xung kích lấy va chạm điểm làm trung tâm, hướng về xung quanh bốn phương tám hướng điên cuồng quyết tán. Sơn cốc hai bên vách núi tại cỗ này sóng xung kích trước mặt như là đậu hũ, bị thật chỉnh tề lột một màn lớn. Trên bầu trời mây đen tức thì bị trực tiếp nổ tung một cái lỗ thủng khổng lồ. Tại kinh đào hải lãng sóng xung kích cái này bên trong chằn trọc xê dịch Trần Dã chấn động trong lòng. Đây cũng là kết đan cảnh giữa các tu sĩ chiến đấu a, quả nhiên lợi hại. Đúng lúc này, giữa không trung huyền thủy cùng kiếm khí lẫn nhau chôn bụi, cuối cùng song song tiêu tán. Kiếm Tĩnh Xuyên thân ảnh lảo đảo lui về phía sau mấy bước, sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhưng ánh mắt lại càng điên cuồng lên. Mà Uyên Lan kia thân hình khổng lồ trên cũng bị bá đạo kiếm khí lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương, màu đen long huyết như là thác nước đồng dạng chút xuống. Ha ha ha. Nguyên Lan, nhìn thấy không? Coi như ta chỉ còn nửa cái mạng, ngăn ngươi phi thăng cũng đầy đủ. Kiếm Tính Xuyên cùng thiếu, lần nữa giơ lên kiếm trong tay. Nguyên Lan to lớn đôi mắt bên trong hiện lên vẻ lo lắng. Nó bị kéo ở Kiếm Tính Xuyên cái tên điên này hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng đấu pháp, để nó căn bản là không có cách thoát thân. Mà trên trời Thất Tinh Liên Châu đã nhanh phải hoàn thành. Tiếp tục như vậy nữa, nó liền muốn bỏ lỡ mấy trăm năm nay một lần tuyệt hảo thời cơ. Mà liền tại Uyên Lan cùng Kiếm Tĩnh Xuyên kịch liệt chém giết, lâm vào cục diện bế tắc thời điểm. Ầm ầm, lại một tiếng vang thật lớn truyền đến, cũng không phải là đến từ giao phòng, mà là đến từ Cửu Thiên Chí Thượng. Kia bị khủng bố năng lượng nổ tung tầng mây lôi thủng giờ phút này chẳng những không có khép lại, ngược lại bị một cỗ lực lượng vô hình xé rách đến lớn hơn. Một sợi trong sáng mà thần bí tinh quang xuyên qua nặng nề tầng mây, như là thần tích đồng dạng thẳng tắp chiếu xuống, vừa vặn bao phủ lại Uyên Lan kia thân hình khổng lồ. Trần Gia bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp tại cao viện trong bầu trời đêm, bảy viên nguyên bản chỉ là mơ hồ có thể thấy được tinh thần giờ phút này đã bộc phát ra trước nay chưa từng có quan mang, đồng thời liên thành một đầu hoàn mỹ thẳng tắp. Thất Tinh Liên Châu, xong rồi. Ngay tại lúc này, Uyên Lan kia tràn đầy vội vàng cùng quyết tuyệt gào thét, trực tiếp tại Trần Gia trong đầu nổ vang. Một giây sau, nó làm ra một cái để Kiếm Tĩnh Xuyên đều bất ngờ động tác. Nó vậy mà hoàn toàn từ bỏ phòng ngự mặc cho Kiếm Tĩnh Xuyên kia đủ để khai sơn đoạn biển một kiếm hung hăng chém ở phía sau lưng của mình phía trên. Phốc phốc, long huyết vẩy ra, to lớn lân phiến bị trực tiếp tung bay, vết thương thâm bất khả chắc, cơ hồ muốn đem nó xương sống lưng đều chặt đứt. Nhưng Nguyên Lan lại phảng phất cảm giác không thấy thống khổ, mượn một kiếm này lực trùng kích, cùng cái kia đạo tinh quang dẫn dắt, thân thể cao lớn bỗng nhiên hướng lên vọt tới, hướng phía tầng mây kia phía trên sáng chói tinh hà liền ra sức vọt tới. Nó muốn mạnh mẽ thăng thiên, muốn đi, không dễ dàng như vậy. Kiếm Tĩnh Xuyên chỗ nào chịu để Nguyên Lan cứ như vậy đào thoát, thế là chuẩn bị thiêu đốt thần hồn, phát ra đồng quy vu tận truy kích. Trần Dã, Nguyên Lan tiếng thúc giục như là như kinh lôi tại Trần Dã trong đầu nổ vang, mà ở trong mắt Trần Dã, thế giới hết thảy phảng phất đều chậm lại. Kia điên cuồng Kiếm Tĩnh Xuyên, kia phóng lên tận trời hắc dao, kia vẩy ra long huyết, kia đẩy trời mưa to, hết thảy tất cả đều thành trong mắt của hắn bối cảnh. Hắn duy nhất có thể nhìn thấy, chỉ có Uyên Lan đầu kia vẫn như cũ kết nối lấy đại địa, như là sơn mạch tráng kiện giao đôi. Cùng tại giao đôi gốc rễ, đầu kia so di vãng bất luận cái gì thời điểm đều muốn rõ ràng chói mắt màu xám cấp tuyến. Kia là Uyên Lan huyết mạch công xiềng, là nó gần ngàn năm tu hành bình cảnh, là nó không cách nào hóa long căn nguyên. Uyên Lan nói không sai, ngay tại lúc này, Trần Gia dưới chân bỗng nhiên đập mạnh, cả người phóng lên tận trời, tốc độ nhanh chóng, thậm chí tại màn mưa bên trong cũng kéo ra khỏi một đạo tàn ảnh lờ mờ, sau đó thẳng đến kia giao đôi mà đi. Giờ khắc này, Trần Gia đem vài năm đến tất cả tu hành cảm nộ cùng ý chí toàn đều không giữ lại chút nào quán chú đến một đạo kia bên trong. Cho ta. Đoạn. Một đạo nhìn như thường thường không có gì lạ, thậm chí có chút tạm đạm đao quang tại màn mưa bên trong chợt lóe lên. Không có kinh thiên động địa thanh thế, cũng không có sáng chói quang hoa chói mắt. Nó chỉ là hơi hợt xẹt qua đầu kia tráng kiện giao đôi, xẹt qua đầu kia đại biểu cho túc mệnh gông xiềng cấp tuyến. Sau đó, đem nó chặt đứt. Một giây sau, một tiếng tràn đầy vô tận thống khổ, nhưng lại xen lẫn một tia giải thoát cùng mừng như điên gào thét từ tầng mây chi thượng Nguyên Lan trong miệng bạo phát đi ra. Thanh âm này không còn là trước đó ngột ngạt cùng phẫn nộ, mà là trở nên cao vút, réo rắt, mang theo một loại xuyên kim liệt thạch cảm nhận, phảng phất muốn đem mảnh này thiên địa đều triệt để xé rách. Mà bị chém đứt nửa đoạn dưới giao đôi tại mất đi cùng bản thể kết nối về sau, cấp tốc hóa đá, vỡ vụn, hóa thành đầy trời bụi bặm, một lần nữa dung nhập nó cắm rễ gần ngàn năm nam hoang đại địa. Mà Nguyên Lan xông lên vân tiêu thân hình khổng lồ thì tại giờ khắc này bị kia trong sáng tinh quang triệt để bá khỏa. Vô tận tinh thần chi lực điên cuồng mà tràn vào trong cơ thể của nó, từng đợt rợn người xé rách tiếng vang lên. Chỉ gặp Nguyên Lan kia thân hình khổng lồ bên trên, những cái kia cối xay lớn nhỏ vảy màu đen ngay tại mảng lớn dạng nước, bong ra từng mảng, lộ ra phía dưới càng thêm tươi sống, cứng cắp hơn tân sinh huyết đủ. Màu đen long huyết hỗn hợp có tanh hôi tạp chất, như là mưa to đồng dạng từ trên bầu trời chút xuống, nhưng rất nhanh lại bị kia sáng chói tinh quang tinh hóa, bốc hơi. Đây là một cái phá kén trùng sinh quá trình. Thống khổ, nhưng lại tràn đầy hy vọng. Uyên Lan thân thể tại tinh quang bên trong kịch liệt lăn lộn bặm mẻo, mỗi một lần dãy rủa đều để thân thể của nó trở nên càng thêm cô đọng, khí tức trở nên càng thêm thuần túy. Nó viên kia nguyên bản giữ tận giao long đầu lâu tại tinh quang tẩy lễ hạ dần dần trở nên uy nghiêm, đỉnh đầu song giác cũng biến thành càng thêm cao chót vót, lóe ra ngọc thạch quang trạch. Dưới bụng bốn cái lợi chảo trở nên càng thêm tráng kiện hữu lực, mỗi một phiến chảo nhận đều như là thần binh lợi khí, lóe ra khiếp người hàn quang. Nhất biến hóa kinh người đến từ nó phân đôi. Kia bị Trần Dã chặt đứt miệng vết thương, huyết nhục chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng lúc đích, sinh trưởng, một đầu hoàn toàn mới. Tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, đồng thời càng thêm hoàn mỹ đuôi rồng ngay tại cấp tốc thành hình. Đồng thời trên người nó khí tức cũng đang phát sinh nghiêng trời lệch đất thủy biến. Thuộc về giao âm hàn cùng hỗn tạp ngay tại phi tốc tối lui, thay vào đó là một loại quân lâm thiên hạ thần thánh cùng uy nghiêm. Nó ngay tại hóa long, mà một màn này cũng bị chỗ xa xa cả bạ trại các sơn dân thấy rõ ràng. Kia xuyên qua thiên địa tinh quang chi trụ, kia tại tinh quang bên trong lăn lộn thuế biến thân ảnh to lớn, kia cô để bọn hắn từ linh hồn chỗ sâu cảm thấy run sợ kinh khủng uy áp. Đây hết thảy đều như là thần tích, thật sâu lạc ấn tại trong đầu của bọn họ. Sơn thần đại nhân. Sơn thần đại nhân hiển linh, không biết là ai phản ứng đầu tiên, hô lớn một tiếng. Ngay sau đó, tất cả cả bạ trại sơn dân, bao quát lao tộc trưởng ở bên trong, tất cả đều đồng loạt quỳ rạp xuống đất, hướng phía sau núi phương hướng, dùng thành tín nhất tư thái càng không ngừng dập đầu cùng bái. Bọn hắn không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn có thể cảm giác được, bọn hắn sơn thần ngay tại trải qua một trận vĩ đại thủy biến. Mà nam hoang trong núi lớn, những cái kia ngày bình thường xưng vương xưng bá cường đại yêu vật, giờ phút này tất cả đều nằm rạp trên mặt đất, đem đầu thật sâu vùi vào trong đất, run lẩy bẩy, liền một tơ một hào phản kháng suy nghĩ đều không sinh ra tới. Một chút dấu ở âm u nơi hẻo lánh bên trong âm quỷ chi vật thậm chí liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, ngay tại cỗ này huy hoàng thiên uy phía dưới bị trực tiếp tỉnh hóa, triệt để tan thành mây khói. Toàn bộ Nam Hoang, tại thời khắc này nên đón nó chân chính chủ nhân. Không, không có khả năng. Đây không có khả năng. Giữa không trung, chính chuẩn bị thiêu đốt thần hồn phát ra một kích cuối cùng kiếm tĩnh xuyên khi nhìn đến một màn này về sau, cả người đều ngây dại. Cái kia trương bởi vì điên cuồng mà vặn vẹo trên mặt, lần thứ nhất lộ ra mở mịt cùng tuyệt vọng. Vì cái gì? Vì cái gì Uyên Lan bị chính mình trọng thương, lại gắng đón đỡ chính mình một cái bao hàm sát ý kiếm trạng, chẳng những không có bất lạc, ngược lại mượn nhờ lực lượng của mình xông phá sau cùng trói buộc. Nó làm sao dám? Nó sao có thể? Còn có cái kia tiểu tử. Kiếm tĩnh xuyên ánh mắt rơi vào phía dưới cái kia cầm đao mà lập thân ảnh bên trên. Một đao kia mặc dù nhìn như thường thường không có gì lạ, thậm chí không có gây nên quá đại năng lượng ba động, nhưng kiếm tính xuyên lại có thể cảm giác được một đao kia bên trong ẩn chứa một loại hắn không thể nào hiểu được, thậm chí để hắn cảm thấy tim đập nhanh lực lượng phát tác. Cũng chính là kia một đao chặt đứt Uyên Lan cùng mảnh này phàm tục đại địa cuối cùng ràng buộc, trợ giúp nó hoàn thành cái này lâm môn một cước thuế biến. Nguyên lai, thì ra là thế. Ha ha, ha 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 ha. Kiếm tính xuyên giống như là nghĩ minh bạch cái gì, đột nhiên điên cuồng cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy vô tận tự rêu cùng bi thương. Tính kế cả một đời, kết quả là chính mình vậy mà thành đối phương hóa long bàn đạp. Sao mà trông trọng? Sao mà thật đáng buồn. Giống. Đúng lúc này, một tiếng so với tiền nhiệm gì một lần đều muốn vang dội, tràn đầy vô thượng uy nghiêm long ngâm, vang vọng cửu tiêu. Trên bầu trời mây đen bị cái này âm thanh long ngâm triệt để đánh sơ xác, cái tiêu đạo quán thông thiên địa tình quang chi trụ cũng chậm rãi tiêu tán. Một đầu toàn thân bao trùm lấy huyền vậy màu đen, thân thể thần tuấn uy nghiêm, chiều cao vượt qua trăm trượng chân long chiếm cứ tại cửu thiên chi thượng, cặp kia như là như mặt trời sáng chói màu vàng kim mắt rồng, lạnh lùng quan sát phía dưới toàn bộ thế giới. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới đều phảng phất dừng lại. Kia có nguồn gốc từ tại huyết mạch nhất chỗ sâu, chí cao vô thượng uy áp, như là vô hình như thủy triều quét sạch phương viên trăm dặm vùng núi. Tại cỗ uy áp này phía dưới, Kiếm Tĩnh Xuyên chỉ cảm thấy chính mình thần hồn đều đang run rẩy. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, đối phương cảnh giới mặc dù vẫn như cũng là kết đan kỳ đại viên mãn, cũng không chân chính bước vào hóa anh chi cảnh, nhưng này trong thân thể ẩn chứa lực lượng, cùng đối thiên địa pháp tác lực khống chế đã vượt xa khỏi kết đan cảnh phạm chủ. Chân long huyết mạch, kinh khủng như vậy. Kiếm Tĩnh Xuyên, Uyên Lan thanh âm không còn là trước đó lôi mình cuộn, mà là trở nên rõ ràng to lớn, mỗi một chữ đều phảng phất mang theo thiên địa chi uy, trực tiếp tại Kiếm Tĩnh Xuyên trong linh hồn băng lên. Bổn quân còn ứng cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi một kiếm kia chi lực, bổn quân muốn tránh thoát cuối cùng này công xiềng, còn cần tốn nhiều một phen tay chân. Trong thanh âm này không có trào phúng, cũng không có hài hước, chỉ có một loại cao cao tại thượng, trần thuật sự thật lạnh lùng. Nhưng loại này lạnh lùng lại so bất luận cái gì nhục nhã đều càng làm cho Kiếm Tĩnh Xuyên cảm thấy khó xử. Hắn cảm giác mình tựa như một cái nhảy nhót thằng hề, tự cho là đúng biểu diễn, kết quả là lại thành người khác kịch bản bên trong một cái nho nhỏ bái phụ. Ha ha ha. Kiếm Tĩnh Xuyên cười thảm bắt đầu, sau đó đứng thẳng lên còn xuống sống lưng, trong hai con ngươi cuối cùng một tia sợ hãi cùng không cam lòng cũng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại triệt để điên cuồng cùng quyết tuyệt. Uyên Lan, ngươi đừng muốn đắc ý. Hắn chỉ vào Cửu Thiên Chi Thượng chân long, khàn cả giọng gầm thét lên, coi như ngươi hóa long lại như thế nào. Ta Kiếm Tĩnh Xuyên hôm nay cho dù chết, cũng muốn ở trên thân thể ngươi gặm khối tiếp theo thì đến. Hắn đã thua sạch hết thảy, nhi tử chết rồi, cơ nghiệp hủy, trường sinh vô vọng, hiện tại liền sau cùng trả thù đều thành một chuyện cười. Cho nên tử vong với hắn mà nói đã không đáng sợ nữa. Đã như vậy, vậy liền tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc cách ra lộng lẫy nhất quang mang đi. Ồ, Uyên Lan kia to lớn đầu rồng có chút thấp, màu vàng kim mắt rồng bên trong hiện lên một tia nhân tính hóa nghiền ngẫm, chỉ bằng ngươi cái này dập nát thân thể, cũng còn thừa không có mấy thọ nguyên. Đầy đủ. Kiếm Tĩnh Xuyên cuồng hống một tiếng, cả người thân thể bỗng nhiên bốc cháy lên. Lần này, hắn thiêu đốt không chỉ là sinh mệnh lực, còn có hắn thần hồn, hắn đạo cơ, hắn hết thảy. Hắn đem chính mình suốt đời mấy trăm năm tu vi cùng cảm ngộ, đem đối thiên đạo bất công vô tận oán hận, đem đối Uyên Lan ngập trời ghen ghét, tất cả đều không giữ lại chút nào quán chú đến cái này đồng quy vô tận một kích bên trong. Sáng chói kim quang từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, đem hắn cả người đều bao khỏa trong đó, cuối cùng hóa thành một thanh dài đến trăm trượng, ngưng thực đến như là thực chất màu vàng kim cự kiếm. Chôi kiếm này bên trên không có phức tạp phù văn, cũng không có hoa lệ đặc hiệu, có chỉ là thuần túy nhất, nhất cực hạn phong mang cùng hủy diệt. Kiếm ý ngút trời, thậm chí liền không gian chung quanh đều bởi vì tiếp nhận không được ở cỗ lực lượng này mà xuất hiện từng đạo tinh mịn màu đen khe hở. Uyên Lan, chết đi cho ta! Một tiếng quyết tuyệt gào thét về sau, chôi này màu vàng kim cự kiếm bạch phá trời cao, không nhìn không gian cự ly, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Uyên Lan trước mặt, hướng phía vảy ngược của nó chỗ hung hăng đâm tới. Một kiếm này là Kiếm Tĩnh Xuyên cả đời đỉnh phong, là ngưng kết hắn tất cả kiếm đạo chân lý có một không hai. Nhưng mà đối mặt cái này long trời lở đất một kiếm, Uyên Lan cặp tiêm màu vàng kim mắt rồng bên trong lại ngay cả một tia gợn sóng đều không có. Nó thậm chí không có trốn tránh, chỉ là chậm rãi giơ lên nó cái kia bao trùm lấy huyền hắc lân thiến, lóe ra kim loại sáng bóng đuôi rồng. Sau đó đối chôi này màu vàng kim cự kiếm đông nhiên vô, không có kinh thiên động địa tiếng vang, cũng không có hủy thiên diệt địa năng lượng đụng nhau. Chôi này ngưng tụ kiếm tĩnh xuyên suốt đời tu vi màu vàng kim cự kiếm tại tiếp xúc đến đuôi rồng một sát na kia, liền như là bị đâm thủng bọ xà phòng đồng dạng vô thanh vô tức vỡ vụn ra, hóa thành đầy trời màu vàng kim quang điểm, tiêu tán tại trong gió. Thấy cảnh này, Trần Dã trầm mặc. Hắn biết rõ Hóa Long về sau Nguyên Lan sẽ rất mạnh, nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh đến loại này tình trạng. Kiếm Tĩnh Xuyên kia thiêu đốt hết thể một kích cuối cùng, uy lực của nó tuyệt đối đã siêu việt kết đan cảnh cực hạn, thế nhưng là tại Nguyên Lan trước mặt thậm chí ngay cả một tia bọt nước đều không thể nhấc lên. Đây chính là chân long thực lực a, quả nhiên đủ người tiên. Mà theo màu vàng kim cự kiếm vỡ vụn, một đạo hư ảo tàn hồn từ quang điểm bên trong nổi lên, chính là Kiếm Tĩnh Xuyên. Hắn ngơ ngác nhìn xem cái kia gần trong gang tấc to lớn vô rộng, ánh mắt bên trong tràn đầy mê mang cùng không thể nào hiểu được. Vì sao lại dạng này? Hắn tự lẩm bẩm, tựa hồ không thể nào tiếp thu được cái này hiện thực tàn khốc. Bởi vì hắn đánh cược hết thể một kích cuối cùng, thậm chí ngay cả đối phương lần phiến đều không thể làm bị thương một mảnh. Bởi vì ngươi không biết trời cao đất rộng. Đúng lúc này, Nguyên Lan thanh âm vang lên, sau đó to lớn vuốt rồng nhẹ nhàng một nắm. Không. Kiếm Tĩnh Xuyên tàn hồn phát ra một tiếng không cam lòng thét lên, lập tức bị kia lực lượng vô hình triệt để bóp thành hư vô. Một đời tiêu hùng, Thiên Kiếm Sơn trang trang chủ, tại Thanh Châu hô phòng hoán vũ mấy trăm năm kết đan đại tu sĩ, Kiếm Tĩnh Xuyên. Như vậy, hình thần câu diệt. Mà theo Kiếm Tĩnh Xuyên triệt để vỡ lạc, mảnh này bị cuồng bạo năng lượng quấy đến long trời lở đất sơn cốc cũng rốt cục khôi phục bình tĩnh. Một sợi ánh trăng xuyên thấu tầng mây, vẩy hướng đại địa, cho cái này cảnh hoang tàn khắp nơi sơn cốc mang đến một tia ấm áp. Cùng lúc đó, chiếc cứ tại Cửu Thiên Chi Thượng Nguyên Lan phát ra một tiếng kéo dài long ngâm, kia vô cùng to lớn thân thể chậm rãi xoay quanh, cuối cùng hóa thành một đạo huyền quang, từ trên trời giáng xuống. Chương 52, tấn thăng trung cực chức nghiệp, đối bể, 1, chương 52, tấn thăng trung cực chức nghiệp, đối bể, 1, lúc này Trần Gia thật dài phun ra một ngụm trọc khí, cả người đều buông lòng xuống. Thực sự quá mệt mỏi. Vừa mới một đao kia nhìn như hời hợt, kỳ thực hao hết hắn toàn bộ tâm thần cùng ý chí. Bởi vì kia chém ra một đao không chỉ là Nguyên Lan huyết mạch công xiềng, càng là hắn tự thân đao đạo ý chí một lần cực hạn thăng hoa. Cho nên thời khắc này Trần Dã chỉ cảm thấy toàn thân bủn rủn, liền nâng lên một đầu ngón tay lực khí cũng không có. Làm được không tệ. Một cái ôn hòa mà thanh âm đầy truyền cảm tại Trần Dã trước mặt băng lên. Trần Dã phí sức ngẩng đầu, sau đó liền ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp mặt tiền chạm lấy một người mặc màu đen trường bào, khuôn mặt tuấn mỹ đến gần như yêu dị tuổi trẻ nam tử. Nam tử mái tóc đen suôn dài như thác nước, tùy ý mà rối tung trên vai về sau, một đôi tròng mắt màu vàng nóng như là hai viên hỏa tan hộ phách. Thâm thúy mà uy nghiêm, phảng phất có thể nhìn thấu lòng người. Da của hắn trắng non đến gần như trong suốt, ngũ quan càng là tinh xảo vô cùng, trên thân mang theo một loại bẩm sinh cao quý cùng đạm mạc, phảng phất không thuộc về cái này phàm trần tục thế. Trần Dã nhìn hồi lâu, mới từ cặp kia trong mắt màu vàng nóng bên trong tìm được một tia quen thuộc cái bóng. Nguyên Lan. Hắn có chút không xác định mở miệng hỏi. Trước đó Nguyên Lan coi như hóa thành nhân hình cũng vẫn như cũ bảo lưu lấy rõ ràng yêu tộc đặc thù, trên thân cố này ấm lãnh hung lệ khí tức càng là làm sao cũng không che giấu được. Nhưng trước mắt này cái nam nhân, ngoại trừ cặp kia quá không phải người kim sắc nhắn mâu, cơ hồ cùng một cái chân chính nhân loại không có gì khác biệt. Không, phải nói, so tuyệt đại đa số nhân loại đều muốn hoàn mỹ. Không tệ, chính là bản tôn, cô này hóa thân như thế nào? Rất không tệ, đoán chừng có thể mê đảo ngàn vạn thiếu nữ. Trần Dã mở cái trò đùa. Nguyên Lan cười ha ha một tiếng, lập tức lời nói, kỳ thật đây mới là bổn quân chân chính đạo thể, trước đó giao thân hỗn tạp, bây giờ chặt đứt công xiềng, rút đi phàm thai, tự nhiên sẽ hiển hóa ra nhất bản nguyên hình thái. Hắn dừng một chút, sau đó nhìn xem ngồi liệt trên mặt đất Trần Dã. Cặp kia trong mắt màu vàng nóng trung lưu lộ ra một tia chân thành cảm kích. Trần Dã, lần này đa tạ ngươi. Nếu không phải ngươi cuối cùng một đao kia vừa đúng chặt đứt ta nhân quả chi kiếp, coi như ta có thể mượn Kiếm Tĩnh Xuyên lực lượng xông lên bờ tiêu, tối đa cũng chỉ có thể hoàn thành 9 thành 9 thuế biến, không cách nào công đức viên mãn, thậm chí bỏ mình nói tiêu. Nguyên Lan nói đến rất bình tĩnh, nhưng Trần Dã lại có thể nghe ra trong đó hung hiểm. Con đường tu hành, một bước sai, từng bước sai. Nhất là tại loại này mấu chốt thuế biến thời khắc, bất luận cái gì một điểm nhỏ bé tì vết đều có thể tại tương lai bị vô hạn phóng đại, cuối cùng dẫn đến vạn kiếp bất phục. Khách khí cái gì, chúng ta là quan hệ hợp tác, ngươi thành công đối ta cũng không có chỗ xấu. Trần Dã khoát tay nào nói. Hắn giúp Nguyên Lan dĩ nhiên có cam kết nhân tố, nhưng càng nhiều cũng là vì chính mình. Mà lại cái này một đao chém xuống đi, Trần Dã thu hoạch cũng là 10 phần to lớn, bởi vì ngay tại vừa mới, trước mắt của hắn nổi lên một nhóm hệ thống nhắc nhở. Bách kiếp đao chủ chức nghiệp đã đủ cấp, phải trang tấn thăng trung cực chức nghiệp. Rốt cục mát cấp. Trần Dã cố nhẫn nhịn lại kích động trong lòng, tạm thời không để ý đến cái lựa chọn này, bởi vì trước mắt còn có rất nhiều chuyện cần xử lý, không có thời gian mảnh cứu cái này. Một mã quý nhất mã. Nguyên Lan cũng rất kiên trì, hứa hẹn là hứa hẹn, ân tình là ân tình, ngươi giúp ta chặt đứt ngàn năm thúc mệnh, đây là thiên đại ân tình, ta Nguyên Lan nhớ kỹ, ngày sau nếu có sự tình, chỉ cần không vi phạm ta đạo tâm, ổn thỏa toàn lực ứng phó. Một cái thực lực có thể so với Hóa Anh lão tổ chân long quân vương hứa hẹn. Phần nhân tình này phân lượng đủ để cho toàn bộ Thanh Châu tu hành giới cũng vì đó điên cuồng. Trần Dã cũng không còn giả mồm, gật đầu nói, được, vậy ta có thể nhớ kỹ, về sau nếu là có cái nào không có mắt chọc tới ta, ta liền báo ngươi danh hảo. Có thể. Nguyên Lan nhếch miệng lên một vòng đường cong. Tại cái này Thanh Châu địa giới, thậm chí toàn bộ Đông Thắng chi địa, ta danh hào có lẽ còn là có mấy phần chút tình mọn. Hắn nói đến hời hợt, lại tự có một cỗ quân lâm thiên hạ bá khí. Sau đó Nguyên Lan mắt nhìn chung quanh cảnh hoang tàn khắp nơi, đối Trần Dã ra nói, ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một lát, ta đến xử lý một cái này tàn cuộc. Dứt lời chỉ gặp Nguyên Lan một tay bóp một cái pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Một giây sau, Trần Dã liền thấy được để hắn trợn mắt hốc mồm một màn. Chỉ gặp toàn bộ sơn cốc đại địa bắt đầu như là sóng nước đồng dạng chậm rãi nhúc nhích. Những cái kia sụp đổ núi đá, vỡ vụn thổ địa, tại một loại lực lượng vô hình dẫn dắt dưới, bắt đầu tự động bị vị, khép lại. bị kiếm tĩnh xuyên kiếm khí san bằng vách núi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nặng tân sinh dài, cất cao. Khô cạn trong hồ nước, thanh tịnh nước suối trống rông tuôn ra, rất nhanh liền một lần nữa chứa đầy. Thậm chí liền những cái kia bị chiến đấu dư ba phá hủy hoa cỏ cây cối cũng nhao nhao phá đất mà lên, chỗ nhánh nảy mầm, tại ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa liền khôi phục ngày xưa sinh cơ cùng xanh biếc. Di sơn điền hải, tái tạo càn khôn. Đây cũng không phải là đơn thuần pháp thuật, mà là ngôn xuất pháp thủy, trực tiếp điều động thiên địa pháp tắc vô thượng thần thông. Mà tại sắp hiện ra trận xử lý xong xuôi về sau, Nguyên Lan rất là hài lòng. Đi thôi, đi bên ngoài nhìn xem. Làm Trần Giác cùng Nguyên Lan sóng vai đi ra phía sau núi sơn cốc lúc, bao phủ ở ngoại vi tầng kia thiên nhiên huyễn trận tự động hướng hai bên tách ra, nhường ra một đầu thông lộ. Bây giờ Nguyên Lan chính là cái này Nam Hoang Đại Sơn chân chính chỗ tể, nơi này sơn xuyên địa mạch, một ngọn cây cỏ cỏ đều cùng hắn tâm ý tương thông. Mà khi bọn hắn đến cả bạ trại thời điểm, chỉ gặp tất cả sơn dân trên mặt đều tràn đầy vẻ của nhiệt. Nhất là làm Nguyên Lan rơi vào mặt đất về sau, những này các sơn dân càng là kích động đến nói năng lộn xộn. Chỉ thấy lao tộc trưởng run run rẩy rẩy đi qua, sau đó phịch một tiếng quỳ xuống đất, kích động đến toàn thân phát run. Lao hủ đại biểu cả bạ trại toàn thể tộc nhân, cung nên Long Quân đại nhân. Hắn cái quỳ này, sau lưng đen nghịt các sơn dân cũng tất cả đều quỳ theo xuống dưới, động tác đều nhịp, tràn đầy thành kính. Cung nên Long Quân đại nhân. Như núi kêu biển gầm thanh âm tại giữa sơn cốc quanh quẩn, tràn đầy kính sợ cùng sùng bái. Nguyên Lan nhìn trước mắt những này thuần phát mà cùng nhiệt sơn dân, con ngươi màu vàng nóng bên trong hiện lên một tia nhu hòa. Hắn giơ tay lên một cái, một cỗ nhu hòa lực lượng đem tất cả mọi người nâng lên. Đều đứng lên đi. Hắn nhẹ nhàng nói, ta mặc dù đã hóa long, nhưng vẫn như cũng là các ngươi sơn thần. Nguyên Lan thanh âm cũng không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào mỗi một cái sơn dân trong hai, phản phất mang theo một loại trấn an lòng người lực lượng, để bọn hắn kia kích động mà tâm tình khẩn trương chậm rãi bình phục lại. Tạ Long Quân đại nhân. Lao tộc trưởng run rẩy đứng người lên, một đôi mắt giản mua vận đục bên trong tràn đầy nước mắt. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình sinh thời vậy mà có thể tận mắt chứng kiến sơn thần hóa long kỳ tích. Đây là vinh diệu bậc nào? Long Quân đại nhân, ngài. Lao tộc trưởng kích động đến có chút nói không ra lời. Gọi ta sơn thần thuận tiện. Nguyên Lan mỉm cười, xưng hô thế này ta nghe mấy trăm năm, đã thành thói quen. Là sơn thần đại nhân. Lao tộc trưởng đội vàng đổi giọng, nụ cười trên mặt cơ hồ muốn ngoác đến mang thai từ đi. Nguyên Lan câu nói này không thể nghi ngờ là cho tất cả bạ trại sơn dân một viên thuốc an thần. Bọn hắn lo lắng nhất chính là sơn thần đại nhân hóa long về sau liền sẽ ly khai mảnh này đại sơn, không còn phù hộ bọn hắn. Nhưng bây giờ xem ra, sơn thần đại nhân cũng không có quên bọn hắn những này trung thành nhất tín đồ. Hôm nay ta có thể thành công hóa long, tránh thoát túc mệnh công xiềng, cũng may mà các ngươi cả bạ trại nhất tộc mấy trăm năm qua như một ngày thành tính cung phụng. Nguyên Lan ánh mắt đảo qua ở đây mỗi một cái sơn dân, chậm rãi nói, ta có thể cảm giác được, các ngươi tín ngưỡng chi lực là ta vững chắc tân sinh thân rồng, cũng cho ta càng nhanh nắm trong tay cố lực lượng này. Nghe nói như thế, các sơn dân cả đám đều ưỡn ngực lên, trên mặt lộ ra vô cùng tự hào thần sắc. Nguyên lai, bọn hắn cũng vì sơn thần đại nhân hóa long ra một phần lực. Đây đều là chúng ta phải làm. Có thể vì sơn thần đại nhân hiệu lực là vinh hạnh của chúng ta. A Sơn lớn tiếng nói, đen nhánh khắp khuôn mặt là hưng phấn hưng quang. Không sai. Chúng ta thẻ phàm trại đời đời con cháu đều sẽ vinh viễn thờ phụng sơn thần đại nhân. A Ngưu cũng đi theo hô.